phố Hoan bên trong, đứng mỗi một giây chỗ đụng phải tổn thất đều là to lớn. Cuối cùng là toàn bộ lưu rót. Do bất tạ vạn mỏ dịt sở nói nhỏ. Người bình thường máy tính, đối với mỏ dịt sở tới nói, thật sự là so sánh với chính mình máy tính còn muốn đơn giản. Hắn tại toàn bộ lưu rót giải ra bản thân mà biện thành tập mỹ đùn virus, con virus này sẽ tự động tạo ra virus văn bản tài liệu, đồng thời cùng hệ thống trói buộc chung một chỗ, có cực cao truyền nhiễm cùng khóa chặt năng lực. Lưu rót thị, từng đài máy tính bắt đầu phát ra sự cùng, chinh phục thiên đường. 10.000 đài, 10 vạn đài, 1 triệu đài, 5 triệu đài, 1.000 vạn đài. Toàn bộ New York đều lâm vào khủng hoảng. Tin tức cấp tốc lên tới thế giới các đại chủ lưu truyền thông đầu đề. Thiên triều, trong nước, vậy bộ nóng lục soát, xuất hiện tin tức, New York tin tức mạng lưới đang tại gặp xưa nay chưa từng có hành động công kích. Hợp thời, Lục Ly cũng lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thấy đang tại New York quảng trường thời đại bên trên phát ra sật, cùng, chinh phục thiên đường. EUD, ta sắp chết mất. Thế hổ lệ bất sầu gì me. Toàn thế giới đều hẳn là vì ta đưa tang. Lục Ly đọc lên cái kia hai câu nói ngữ, ánh mắt của hắn lấp lóe, lập tức bắt đầu tiến một bước chiều sâu hiểu lên cái này thứ nhất tin tức. 3. Bái tạ chư vị. Chương 38, tìm tới ta, ban cho ngươi. Lục Ly tiến vào thư phòng, bật máy tính lên leo lên mấy cái nghiệp nội lập trình viên diễn đàn. Nhìn thấy trong diễn đàn cũng đều là tại lửa nóng thảo luận khoảng cách thiên triều vạn dặm chi cách liệu rốt phát ra sinh sự kiện lớn. Chỉ bất quá, cùng người bình thường bắt quái so sánh, những thứ này càng chuyên nghiệp nhóm lập trình viên thì là chủ yếu là đem bọn hắn chủ đề điểm đặt ở vị kia thần bí hacker kỹ thuật quá trình bên trên. Mặc dù kỹ thuật không đạt được, nhưng những trình tự này viên bên trong vẫn có một ít đại lưu, có thể đem toàn bộ quá trình, đặc biệt là quá trình bên trong ở giữa tiết điểm phân tích cùng phục bản đi ra. Chính là phân tích ra kỹ thuật độ khó, nhóm lập trình viên trong lòng mới càng phát ra đối với vị này thần bí hacker sản sinh ngưỡng mộ núi cao kính nghệ. Thậm chí có người nói, đây là có thể xếp tại thế giới hacker bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Lục Ly đồng dạng là nghiệp nội thâm niên lập trình viên, muốn nói từ hacker kỹ thuật phương diện tìm tòi nghiên cứu, hắn tính toán không đến cao nhất, nhưng cũng có thể đạt tới đã trên trung đẳng trình độ. Cho nên, hắn rõ ràng biết, vị này hacker đến cùng là làm ra cỡ nào kinh thiên động chuyện lớn. Tại Weibo bên trên, tại chuyên nghiệp diễn đàn bên ngoài khu vực, vô số đám dân mạng chú ý điểm nóng, căn bản là dừng lại tại hacker phát ra cái kia hai câu nói ngựa bên trong. EUD, ta sắp chết mất. Thế hổ lệ bất sầu gì me. Toàn thế giới đều hẳn là vì ta đưa tang. Lục Ly leo tường, xem lên mạng bên ngoài. Có thể trông thấy, New York các đại thể mắt đều tại tập trung hướng giờ phút này đang tại sinh ra tin tức. Một chút truyền thông, tiết mục bên trong, chuyên môn mời đến tâm lý chắc tả sư các loại chuyên gia, đối với hai câu này tiến hành giải thích. Đầu tiên chúng ta có thể tiến hành suy đoán, vị này thần bí hacker muốn tử vong, có lẽ là bởi vì đang tại gặp tật bệnh gì làm phức tạp. Vị này hacker tiên sinh hiển nhiên là một vị có biểu diễn hình nhân nghiên cứu tồn tại, chính như ước nguyện của hắn, hắn chế tạo một trận cả thế gian đều chú ý sự kiện. Hết hạn cho tới bây giờ, FBI đã ngay đầu tiên tham gia điều tra, tiến về đến New York Đại học máy tính phòng thí nghiệm. Nhưng là, tại bọn hắn yêu cầu đóng lại máy tính lúc, lại gặp đến phòng thí nghiệm người phụ trách Smith tiên sinh cự tuyệt. Smith tiên sinh xưng bọn hắn đang tìm biện pháp giải quyết, đồng thời ý đồ một lần nữa thu hồi quyền hạn tối cao. Vị này hacker tiên sinh sớm đem phòng thí nghiệm trọng yếu văn bản tài liệu tiến hành buộc chặt, nếu như cưỡng ép tiến hành cắt điện tắt máy, như vậy nên phòng thí nghiệm sẽ tổn thất lượng lớn thí nghiệm số liệu. Lục Ly đảo qua từng đầu tin tức, hắn làm ra phán đoán cùng những tin tức này cùng loại, đây là một cái đến tật bệnh, sắp chết thiên tài hacker. Lục Ly muốn làm chỉ có một cái kia chính là chiêu mộ hắn. Tại bây giờ cái này hiện đại hóa tin tức xã hội, máy tính kỹ thuật thật sự là quá trọng yếu, nếu có như thế một vị tồn tại, như vậy đối với trường sinh câu lạc bộ trợ giúp sẽ là cực kỳ to lớn. Cái này là một người mới. Đối với quốc gia khác tổ chức tới nói, khả năng giá trị đã cũng không tính quá cao, bởi vì, vị này đỉnh cấp hacker bằng hữu mạng hiển nhiên không lâu rồi. Nhưng đối với Lục Ly tới nói, lại hoàn toàn khác biệt. Hiện tại vấn đề chủ yếu có hai điểm, thứ nhất, như thế nào mới có thể liên hệ đến vị này hacker, thứ hai, làm sao có thể để hacker tin tưởng mình. Lục Ly dựa vào cái bàn bên trên, ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy mặt bàn. Có thể đánh giá ra là vị này hacker tiên sinh cũng không muốn chết, ở vào ngoan cố chống cự trong trạng thái có rất cưỡng cầu sinh muốn, điểm này là đối với ta có lợi. Lục Ly lẩm bẩm. Qua một lát, Lục Ly lấy điện thoại cầm tay ra, tự mình cho Vinh Nghị Hưu gọi điện thoại, hướng hắn tuyên bố một đầu nhiệm vụ. Điện thoại cúp máy không lâu, bên ngoài gian phòng có tiếng đập cửa vang lên. Dương Chân Nhi đi mở cửa, một vị mặc câu phục màu đen nhân viên công tác cho Lục Ly đưa tới một đài mới laptop, còn có một chương duy nhất một lần mạng vô tuyến thẻ. Cùng lúc đó, mấy cái thiên triều hacker cao thủ bắt đầu ở New York do bất tạ bạn mò gì sở chú ý địa phương cố ý lưu lại ẩn tàng tin tức cường ẩm. Trong tin tức cho là, tìm tới ta, ta có thể cứu vớt ngươi. Theo về sau, liền chờ đợi, mò gì sở chủ động sờ lên cửa. New York cỡ lớn Internet tập kích sự kiện tiếp tục vượt qua 3 giờ, tại 3 giờ về sau, New York Đại học siêu máy tính quyền hạn bị thu hồi. Lúc này, mò gì sở cũng chú ý tới thiên triều hacker lưu lại bên dưới ẩn tàng tin tức, đuổi tới. Các ngươi là ai? Lão bản của chúng ta sẽ cho ngươi đáp án. Song phương cách không biết bao nhiêu đài gà thịt, lẫn nhau tiến hành thăm dò cùng đối thoại. Mọi gì sở điểm tiến tiên triều hacker kết nối. Một phương diện hắn đối với mình kỹ thuật có lòng tin, một phương diện khác chính hắn cũng sống không bao lâu, không sợ hãi. Tiến vào kết nối về sau, xuất hiện là một đoạn video mời. Mọi gì sở đóng lại chính mình camera, điểm kích tiếp thu mời. Một vị mặc quần áo thoải mái chứa, mang theo mặt nạ màu đen Á Châu người xuất hiện tại mỏ dịt sờ trong mắt.
Người tốt.
Cái kia Á Châu người đối với màn ảnh, dùng anh ngữ nói ra.
Ngươi nói ngươi có thể cứu vớt ta.
Mỏ dịt sờ đánh chữ nói.
Đương nhiên.
Mặt nạ về sau, cái kia Á Châu người khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên.
Cái thế giới này rất lớn, cũng rất thần bí.
Á Châu người nói.
Đã nhìn thấy, cái kia thần bí Á Châu người từ vị trí tiền trạng, hắn đem màn ảnh nhắm ngay sau lưng, đó là một mảnh giang cảnh, trên mặt sông có du thuyền tại đi thuyền.
Á Châu người duỗi ra ngón tay cái cùng ngón giữa, nhẹ nhàng khai hỏa một cái búng tay.
Chỉ nghe thấy ba một tiếng.
Theo sát lấy, dọa người một màn xuất hiện.
Cái kia giang cảnh bên trên, trước kia nhàn nhã chạy du thuyền lại tựa như là một chiếc phi nhanh du thuyền.
Không,
không chỉ là dạng này.
Vị kia thần bí Á Châu thân người về sau, tất cả mọi thứ giống như đều đang bay nhanh tiến hành gia tốc.
Đây là hai cái khác biệt thời gian vĩ độ.
Á Châu người lần nữa khai hỏa một cái búng tay, tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt khôi phục.
Tới đi, gia nhập chúng ta có thể ban cho ngươi bất tử.
Á Châu tiếng người âm khàn khàn, trầm giọng nói ra.
Lờ mờ trong căn phòng cho thuê, do bất tạ vạn mò dịt sờ điên ý đồ đi tìm ra đoạn video này biên tập vết tích.
Nửa ngày, hắn tê cả da đầu, toàn thân da gà ụ cục từng hạt bốc lên.
Tay hắn đều đang run rẩy, đánh ra văn tự.
Ngươi ở đâu?
Thiên triều, Ma Đô.
Lục Ly khỏe miệng giơ lên, trả lời.
Máy tính tắt máy. Lục Ly đem đài này chỉ dùng một lần máy tính ném vào thùng rác.
10.
Bái tạ chư vị.
Chương 39, Trường Sinh Câu Lạc Bộ.
Một tuần lễ về sau, tương quan ở tại không lâu phía trước trận kia nghe rợn cả người New York Internet công kích sự kiện đã kết thúc. Nhà Trắng phát ngôn nhân, đem định tính để tin hơi thở thời đại kiểu mới tập kích khủng bố.
Tại ngày nào đó bên trong, chỗ tạo thành trực tiếp hoặc gián tiếp tổn thất kinh tế, đến $1 tỷ tính toán.
Đồng thời, lúc này đây sự kiện, cũng đã bị đứng vào toàn cầu thập đại hacker công kích sự kiện bên trong.
Mado, Hồng Kiều phi trường quốc tế.
Một khung từ nước Mỹ New York bay thẳng đến Ma Đô Đông Phương hàng không chuyến bay MU588 chính ở trên bầu trời xoay quanh, chờ đợi hạ xuống chỉ lệnh chuyển đến.
Khu khu cụ.
Khu khu. MU588 khoang phổ thông chỗ ngồi, sắc mặt trắng bệnh, cốt nhục như củi tóc vàng thanh niên người da trắng lại một lần phát ra mãnh liệt tiếng ho khan.
Eliza tiên sinh, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngài sao?
Tuổi trẻ tiếp viên hàng không có chút lo lắng đi tới, nhẹ giọng hỏi.
Làm phiền ngươi cho ta rót một ly thức uống, tạ ơn.
Eliza, cũng chính là đổi thân phận phía sau mọ gì sơ. FBI đã mơ hồ truy tung đến hắn phía trước vết tích, may mắn, hắn vượt lên trước xâm nhập tương quan bộ môn, giả tạo một thân phận khác.
Mọ dịt sở trên trán che kín bởi vì đau đớn chỗ sản sinh tinh tế mật mồ hôi, hắn đè nén hô hấp, cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói ra.
Một cái tay tiếp nhận tiếp viên hàng không truyền đạt duy nhất một lần cái chén, một cái tay khác từ trong túi lấy ra thuốc giảm đau.
Cũng không biết là ăn mấy hạt, trên người hắn đau đớn mới tốt rất nhiều.
Máy bay thu được tín hiệu, bắt đầu hạ xuống.
Hạ xuống phía sau.
Do bất tạ bạn mọ dịt sở có một cái ba lô, trong bọc chứa một đài laptop. Hắn chậm chạp đi xuống máy bay,
sau đó làm nhập cảnh thủ tục.
Hết thảy thuận lợi hoàn thành cuối cùng là chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, Mọ Dịt Sở lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cái số xa lạ.
Theo sát lấy, hắn có chút gian nan nâng bước chân đi đến bên cạnh máy đun nước vị trí, cho mình tiếp chén nước, hắn nắm chén nước, ngồi dưới đất, mắt nhìn phía trước người đến người đi.
Lúc này đây vượt qua một vạn dặm, bay qua lục địa, đại dương, đi tới nơi này một mảnh lạ thổ địa.
Do bất tạ bạn Mọ Dịt Sở là ôm hẳn phải chết quyết tâm đến, hắn có thể cảm giác được của mình sinh mệnh lực không khô mất, khả năng ngay cả một tuần lễ đều không chịu đựng được.
Chuông điện thoại di động vang lên, Mọ Dịt Sở vội vàng kết nối điện thoại.
Là tới đón người khác.
Mọ Dịt Sở đi đến nhận điện thoại miệng, xa xa đã nhìn thấy một đội mặc câu phục màu đen bóng người, trong đó một vị trong tay giơ bảng hiệu, phía trên viết có Eliza.
Do bất tạ vạn Mọ Dịt Sở đi qua.
Ngắn ngủi giao lưu về sau, do bất tạ vạn Mọ Dịt Sở đi theo cái này một cái đội ngũ ra sân bay, ngồi vào một cái từ màu đen mẹ xe đét ben tạo thành đội xe.
Đội xe một đường phi nhanh, hướng Phục Sáng Đại học viện Y học chạy tới.
Cùng lúc đó, đội xe tầm nhìn, Phục Sáng Đại học viện Y học trong góc lao lâu.
Lục Ly an vị tại chuồng ngựa bên cạnh một chỗ lười biếng dưới ánh mặt trời.
Hắn lặng lặng nhìn xem trong tay thư tịch, hoặc là thỉnh thoảng ngẩng đầu, liếc mắt một cái nơi xa đang tiến hành một đối một quân đội thuật cận chiến huấn luyện Trương Tiêu cùng Bành Hạo.
Tại Bành Hạo trên thân, Lục Ly đã tốn hao rất nhiều ngoài định mức thời gian.
Ban ngày lúc, Bành Hạo tiến hành huấn luyện quân sự, đến tối, hắn sẽ ở Lục Ly cho hắn gấp trăm lần thời gian gia tốc trạng thái dưới tiến hành lần thứ 2 huấn luyện.
Nói cách khác, một đêm ước chừng 8 giờ, gia tốc sau có 800 giờ. Bành Hạo một đêm liền là lặp đi lặp lại rèn luyện cùng một cái kỹ năng 30 ngày. Cách mỗi một buổi tối, Bành Hạo tại cái kia một loại kỹ năng phương diện sẽ xuất hiện một lần thoát thai hoán cốt biến hóa.
Xuất ngũ đặc chủng quân nhân Trương Tiêu tại ngày thứ 2 thời điểm liền đã phát giác không thích hợp, Bành Hạo tốc độ tiến bộ thực sự quá nhanh.
Một ngày một tháng, 12 ngày liền là bình thường quân nhân vượt qua thời gian một năm, bổ sung thời gian gia tốc trong trạng thái, bởi vì Lục Ly thanh toán thời gian, cho nên Bành Hạo tự thân tuổi thọ không nhận gia tốc ảnh hưởng.
Xem sách Lục Ly, nắm trong tay lấy bút máy, tại trong sổ ghi chép lại một chút cảm ngộ.
Phải mau chóng bắt đầu vòng tiếp theo thời gian giao dịch.
Hắn dừng lại động tác, đột nhiên tưởng nhầm nói.
Mặc kệ là tại thời gian chi tiêu phương diện, hay là tại tiền tài chi tiêu phương diện, hoặc là nói tại nhân mạch tiến triển phương diện, đô đốc gấp rút lấy Lục Ly triển khai bạn mới dễ.
Đúng lúc này, có xe đội tiến vào trường học, dừng ở kiến trúc ngoại đạo trên đường. do bất tạ bạn mọ dịt sờ đi theo mấy cái người áo đen, bước lên đá xanh đường nhỏ, hướng lao lâu đi đến. Cách hai phiến cao lớn cửa sắt, hắn trông thấy đang tại phun nước ao nước, trông thấy vườn hoa, kiến trúc. Lục Ly nghe thấy động tĩnh, đứng dậy, không nhanh không chậm hướng đi cửa lớn, đem đại môn mở ra. Mấy cái vinh gia người áo đen không người rời đi. Lục Ly ánh mắt dò xét hướng trước mặt, dáng người gầy còm thiếu niên tóc vàng. Hắn lộ ra ý cười, một đọc sinh ra, thời gian gia tốc gấp trăm lần. Hắn nhìn xem thiếu niên, dùng anh ngữ, trầm giọng nói ra. Tính danh, do bất tạ bản mọ gì sở. Tuổi tác, 19 tuổi. Con thưa tuổi thọ, 3 ngày 21 phút 18 giây. Mặc dù không có mặt nạ, nhưng là do bất tạ bản mọ gì sở vẫn nhận ra trước mắt vị thanh niên này liền là một vòng phía trước máy tính lúc trước vị tồn tại. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì, hắn bỗng nhiên cảm thấy bên tai không ngừng truyền đến thanh âm trở nên có chút quỷ dị, hắn thần sắc đột nhiên hoảng sợ, trái phải nhìn quanh. Cuối cùng, mọ gì sở trừng to mắt, nhìn về phía nơi xa, một tòa lầu dạy học trên vách tường to lớn đồng hồ thạch anh. Cái kia đồng hồ thạch anh giống như đình trệ ở. Không, là thả chậm gấp trăm lần. Qua 100 giây, đồng hồ thạch anh giây mới hướng di chuyển về phía trước động một giây. Mọ gì sở nuốt nước miếng một cái, sợ hãi lại mừng rỡ nhìn về phía Lục Ly. Hắn thể, chính mình nhìn thấy thế này ở giữa duy nhất chân thần. Đi mẹ hắn hổ vạ. Ngươi ngay cả mạng của lão tử đều cứu không được, còn xưng cái gì thượng đế? Ngươi tốt, ta là một tên thời gian thương nhân, đồng thời cũng là trường sinh câu lạc bộ chấp trưởng giả. Lục Ly sắc mặt ôn hòa, không nhanh không chậm nói ra. Trường sinh câu lạc bộ không, 000, số 002 nhân viên, do bất tạ bản mỏ gì sờ đưa tin. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, đám chìm tại xa hoa đổi. Một ngày này từ sáng sớm liền bắt đầu bên dưới lên mưa to. Bành Hạo cùng Trương Tiêu ở trong phòng vật lộn trong phòng tiến hành thực chiến chiến đấu. Cùng Lục Ly ký kết nhân viên hợp đồng mọ dịt sở thì tại một gian gần 100 mét vuông, có mười mấy máy tính trong phòng làm việc. Hắn sắc mặt hồng nhuận phớt phớt, hai tay không ngừng đánh lấy bàn phím. Mọ dịt sở thỉnh thoảng dừng lại, hài lòng bưng lên trong tay cà phê mị mị uống một thanh, lại thở ra một hơi thật dài. Hắn hưởng thụ hiện tại thời gian, không có đau đớn, thân thể khỏe mạnh, thậm chí ở tại, chỉ cần làm ra đủ nhiều cống hiến, còn có trường sinh cơ hội. Cỡ nào mỹ diệu thời gian. Ca ngợi ta chủ nhân, ca ngợi Lục tiên sinh. Mọ dịt sở phía trước là cái tín đồ cơ đốc, nhưng là thượng đế cứu không được hắn, cho nên hắn đổi tín ngưỡng, hắn hiện tại đầu tư Lục Ly. Hắn cho rằng Lục Ly mới là thế gian này duy nhất chân thần. Mọ dịt sở trước mắt chủ yếu có Lục Ly cho hắn tuyên bố hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là tại toàn cầu phạm vi bên trong thành lập nhân tài kho số liệu, trong đó thân thể suy yếu hoặc là người nhà bên trong có bị bệnh hoặc là sắp chết nhân tài trọng điểm đánh dấu. Cái thứ hai nhiệm vụ là tại toàn cầu phạm vi bên trong dựa theo tuổi tác, tài phú, thân thể mạnh yếu các loại số liệu thành lập phú hảo cùng quyền thế bảng danh sách. Nhiệm vụ thứ ba liền là một lần nữa chế tác một cái có đầy đủ tư mật tính phần mềm chat. Những công việc này đối với mọi gì sợ tới nói thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Vừa chiêu thời điểm, Lục Ly hất lên một kiện áo khoác màu đen, mặc màu đen dày, cầm trong tay một thanh cán dài dù che mưa, hắn không nhanh không chậm đi trong hành lang. Tiếng bước chân trong hành lang đều vang lên. Đi qua mọi gì sợ cửa phòng, trông thấy trong phòng đang tại không ngừng đánh lấy máy tính thiếu niên tóc vàng. Hắn ngừng chân một hồi bước chân, lộ ra suy tư. Liên trước mắt những thứ này máy tính mà nói, nhưng thật ra là trói buộc mọi gì sợ phát triển. Nếu như có thể có được nguyên bộ siêu máy tính, như vậy vị này do bất tạ bản mỏ gì sở liền sẽ là internet thế giới đế vương. Một đài đỉnh cấp khổng lồ cơ, cũng chính là siêu máy tính, tại mấy tỷ nguyên cờ NI chi phối. Lục Ly ghi ở trong lòng, cảm thấy lấy phía sau trường sinh câu lạc bộ là nhất định sẽ cần. Hắn tiếp tục dạo bước. Tại cuối hành lang là vật lộn thất. Lục Ly lại một lần nữa dừng lại, vật lộn trong phòng, Bành Hạo đã có thể cùng Trương Tiêu đánh cái có qua có lại. Dựa theo Trương Tiêu sau đó nói phương pháp, là muốn bắt đầu tiến hành súng ống huấn luyện. Bất quá, những vật này còn cần đến chuyên môn súng ống sân tập bắn đi triển khai luyện tập, lao lâu bên trong không có súng ống nhóm vũ khí. Cứ như vậy nhìn một vòng, Lục Ly hài lòng gật gật đầu, hết thảy đều tại dựa theo hắn quy hoạch phương hướng tiến lên. Tiếp đó hắn chuẩn bị ra cửa, bởi vì ngay tại vừa rồi hắn tiếp vào một cái người quen điện thoại. Lục Ly đi tới cửa, nhìn một chút ngoài cửa tí tách nước mưa, cầm trong tay dù che mưa mở ra, lập tức đi vào trong mưa. Nước mưa đánh vào mặt dù bên trên, thuận mặt dù hình thành màn mưa từ Lục Ly trước mắt rơi xuống. Định ra địa chỉ, liền khoảng cách Phục Sáng Đại học không xa, là phụ cận một nhà quán cà phê, Lục Ly chuẩn bị đi qua. Ước chừng mười mấy phút về sau, Lục Ly nhìn thấy tại đường cái đối diện, ước định gian kia quán cà phê. Đi đến lối đi bộ đằng sau, yên tĩnh chờ đợi đèn đỏ biến lục. Lục Ly đạp ở lối đi bộ bên trên, ánh mắt đã trông thấy bên trong quán cà phê, tới gần cửa sổ sắt đất vị trí, một cái có chút đứng ngồi không sao người thanh niên. Màu đen mặt dù dưới, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Giơ chân lên, đi trên bậc thang, đứng ở quán cà phê cửa phía trước. Ngẩng đầu nhìn một chút âm trầm bầu trời, cùng không ngừng đánh rất nước mưa. Lục Ly ra bên ngoài bên cạnh run lẩy bẩy mặt dù, trong suốt giọt nước bị đánh tới trên mặt đất. Thu hồi dù che mưa, đẩy ra quán cà phê pha lê cửa, chỉ nghe thấy một trận định chuông nhỏ rồi tiếng vang, lại chính là cửa bên cạnh chuông nhỏ bị kéo theo lấy văng lên. Đem dù phóng tới bên cạnh, đi vào quán cà phê, lúc này, cửa sổ sắt đất bên cạnh thanh niên cũng đã thấy Lục Ly, thần sắc e ngại bên trong mang theo một chút kích động, hắn lập tức đứng lên. Lục Ly cười yếu ớt lấy giơ tay lên, hướng hắn nhẹ ép một chút, ra hiệu đừng hốt hoảng bận điệu. Đi đến quán cà phê quầy bar, nhìn về phía tuổi trẻ phục vụ sinh, Lục Ly thanh âm bên trong mang theo chút từ tính.
"Ngươi tốt, mời cho ta đến một chén lạc hẹ, muốn nóng."
"Tạ ơn."
Lục Ly móc bóc ra, đang chuẩn bị trả tiền, có thể cửa sổ sắt đất bên cạnh thanh niên đã sớm đi tới, móc ra một trương màu đỏ giấy phiếu. Liếc hắn một cái, Lục Ly nhẹ nhàng đẩy ra thanh niên cánh tay, chính mình đưa cho phục vụ sinh 50 nguyên tiền. Tiếp nhận trả tiền thừa, cùng thanh niên cùng nhau đi đến vị trí bên trên.
"Đã lâu không gặp, Trịnh tiên sinh."
Lục Ly ánh mắt không để lại dấu vết đánh giá thanh niên trước mắt, bên trong áo lông cừu là đi ổ, áo khoác là vở xạ sờ, tay trái mang theo đồng hồ là ổ mẹ gà máy móc đồng hồ. Cái này một thân xuống tới, giá cả đại khái tại 80.000 khối tiền chi phối.
Lục Ly thu hồi suy nghĩ, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, ân cần thăm hỏi nói.
Vị thanh niên này chính là Lục Ly vị thứ nhất hộ khách Trịnh Bắc Văn, mà ngay hôm nay, hắn lại liên hệ đến Lục Ly.
Người còn lại thời gian, còn khoảng chừng 6 hơn 14 năm, cho nên, lúc này đây, Trịnh tiên sinh dự định hướng ta giao dịch mấy năm thời gian.
Cà phê đưa tới, các loại phục vụ sinh rời đi về sau, Lục Ly bưng lên cà phê uống một thanh, sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Hắn ngừng lại về sau, nói bổ sung.
Bởi vì lần này là giữa ngươi và ta lần thứ hai giao dịch, cho nên, ngươi đem không hề bị quản chế ở tại thời gian hạn chế, nói cách khác, ngươi có thể tùy ý lựa chọn bán cho thời gian của ta chiều dài.
Chúc mừng ngươi, Trịnh tiên sinh.
Nghe thấy Lục Ly lời nói, Trịnh Bắc Văn trên mặt đầu tiên là lộ ra nét mừng, theo sát lấy, lại có vẻ hơi do dự.
Văn Văn nói muốn cùng ta có một chiếc xe, dạng này, chúng ta mới có thể cùng đi càng nhiều địa phương.
Chúng ta còn có suy nghĩ rất nhiều đi địa phương.
Hạ Thị, Tam Á, Hàn Quốc, Đảo Quốc.
Trịnh Bắc Văn không ngừng nói nhỏ.
Qua một lát, hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Ly, nói ra, ngài nói ta còn có 6 thời gian 14 năm, ta liền lấy cái số lẻ, bán 4.
Không, lại tập hợp cái chọn.
5 năm.
Liền 5 năm.
Ta sau này, sẽ không bao giờ lại tìm ngươi.
Trịnh Bắc Văn có chút khẩn trương, có chút ngữ vô luật thô, hắn nắm chặt nắm đấm, liên tiếp nói ra.
Nghe thấy hắn lời nói, Lục Ly nụ cười sán lạ.
Tốt.
Liền 5 năm.
Lục Ly đáp.
Hắn móc ra mang đến thời gian thu mua hợp đồng, lấp bên trên một chút tin tức, tùy theo đem hợp đồng đưa cho Trịnh Bắc Văn.
Trịnh Bắc Văn tiếp nhận bút máy, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn, không kịp chờ đợi liền ký lên chính mình danh tự.
Lục Ly cởi cầm lại bút máy, sau đó thu hồi hợp đồng,
đem tổng cộng 150 vạn nguyên cờ nở ý chuyển khoản đến Trịnh Bắc Văn thẻ ngân hàng bên trong.
Hắn nô ra tay, hướng Trịnh Bắc Văn trước chán lăng không khẽ vỗ.
Trịnh Bắc Văn lông mày phía trước một sợi cuối sợi tóc trong nháy mắt trở nên tái nhợt, khô cạn.
Trịnh Bắc Văn nhìn thấy chuyển khoản tới sổ thông chi, mặt lộ vẻ vui sướng, hắn đứng lên thân, đột nhiên cảm thấy đầu có chút u ám, lắc đầu, hắn hướng Lục Ly cáo từ, cúi đầu, vội vàng rời đi.
Lục Ly ngồi tại chỗ, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy đều cà phê, sau đó bưng lên lại uống một thanh, ánh mắt của hắn đi theo Trịnh Bắc Văn rời đi bóng lưng từ từ đi xa.
Đã bị không làm mà hưởng tiền tài tù binh, lại làm sao có thể như vậy dừng lại đâu?
5 năm,
cái kia chỗ nào đủ?
Lục Ly khỏe miệng giơ lên, có chút chờ mong vị này Trịnh đồng học cuối cùng sẽ buôn bán ra hắn bao lâu thời gian, lại sẽ lưu lại cho mình bao lâu thời gian.
12.
Chương 41, tống ra.
Một chút số liệu hiển nhiên là không thích hợp ghi lại ở máy tính ở trong.
Lục Ly là cái lập trình viên, cho nên hắn biết rất rõ, máy tính internet sinh thái đến cùng là một cái dạng gì tình huống.
Cái khác không nói, liền là dưới tay hắn nhân viên do bất tạ vạn mọ gì sơ, liền có thể tùy tiện tiến vào chính mình máy tính bên trong, trong ngoài nội dung nhìn cái ngọn nguồn hướng lên trời.
Cho nên, tương quan ở tại trường sinh câu lạc bộ hạch tâm tin tức, tỉ như nhân viên hồ sơ, thời gian thu mua hộ khách hồ sơ, còn có thời gian buôn bán hộ khách hồ sơ, cùng phát triển hướng về phía trước xem, Lục Ly đều là tự mình ghi lại ở trên trang giấy.
Trường sinh câu lạc bộ nói chuyện phiếm nhóm tạm thời sử dụng GG hành động, cũng là bởi vì, thứ nhất, GG làm xã giao thông tin phần mềm có chính xác tiện lợi tính, thứ hai, nhóm tổ bên trong đồng thời không có cái gì mấu chốt tin tức, cho dù ngẫu nhiên gây nên một số người chú ý, cũng chỉ sẽ bị xem như là một nhóm tự kỷ người bệnh, hoặc là nào đó bản tiểu thuyết mạng sử dụng nhóm.
Bất quá, cho dù là dạng này, Lục Ly cũng đã bắt đầu để mọ gì sợ bắt tay vào làm biên tập một cái mới có đầy đủ tư mật tính phần mềm trang, từ đó đem nói chuyện phiếm nhóm chuyển đến nội bộ phần mềm bên trong.
Ngồi tại chủ nghĩa cổ điển trang trí phong cách thư phòng,
trước mặt ngoài cửa sổ, nước mưa vẫn còn đang tiếp tục rơi xuống, căn cứ dự báo thời tiết tới nói, mấy ngày sắp tới muốn nên đón bao trời, như vậy nước mưa đại khái muốn tiếp tục chừng một tuần lễ.
Lục Ly tự nhiên ngồi, cái eo liền rất là so thẳng, trong tay hắn nắm bút máy, sửa sang lấy trong tay tin tức.
Nhân viên hồ sơ.
Nhân viên số hiệu 0000001.
Tính danh: Bành Hạo.
Tính cách: ESG hình tính cách, nghiêm túc, tỉnh táo, thực tiễn năng lực cường.
Không quá lớn tính cách thiếu hụt.
Tiềm lực: có khá mạnh tiềm lực trưởng thành.
Trước mắt năng lực cho điểm: 3 điểm, mắt điểm 10 điểm.
Đề nghị: tăng cường huấn luyện.
Quy hoạch phương hướng: bảo an chiến đấu bộ môn, đem phụ trách trưởng sinh trong câu lạc bộ bên ngoài an toàn, cùng vì câu lạc bộ quét sạch không rõ ràng một mặt.
Nhân viên số hiệu: 0000002.
Tính danh: do bất tạ bản mọ gì sở.
Tính cách: INTP hình tính cách, chỉ chuyên chú thích với mình cảm thấy hứng thú sự tình.
Tính cách thiếu hụt, vì có mãnh liệt biểu diễn hình nhân nghiên cứu.
Tiềm lực, đã thành dài vì chất lượng tốt nhân tài, nhưng là vẫn có hướng phía trước tiềm lực.
Trước mắt năng lực cho điểm: 8 điểm, mắt điểm 10 điểm.
Đề nghị: cho hắn đầy đủ thời gian.
Quy hoạch phương hướng: an ninh mạng bộ môn, đem tổng lĩnh trưởng sinh câu lạc bộ internet sinh thái chế tạo câu lạc bộ trí năng hệ thống. Chỉnh lý xong nhân viên hồ sơ, Lục Ly theo về sau, lại bổ sung liên quan tới Trịnh Bắc Văn hộ khách hồ sơ. Tại Trịnh Bắc Văn hộ khách trong hồ sơ, Lục Ly viết xuống dạng này một đầu đánh giá cùng hướng về phía trước xem. Đã hoàn toàn lún xuống tại tiền tài mang đến to lớn hư vinh cùng cảm giác thỏa mãn bên trong, vẫn có khá lớn thu mua tiềm lực. Trịnh Bắc Văn, còn thừa thời gian 64 năm, mong muốn thu mua tổng thời gian 30 năm. Lục Ly đầu này hướng về phía trước xem rất tàn khốc, rất lạnh lùng, giống như là một bản sinh tử bộ, đã tại phần này trong hồ sơ, xác định Trịnh Bắc Văn nhân sinh. Trừ Trịnh Bắc Văn bên ngoài, Lục Ly còn chuẩn bị các loại nhân viên đủ nhiều sau này, lại tiếp tục gia tăng đối với hộ khách đến tiếp sau điều tra làm việc, tỉ như tài xế xe taxi tại Đại Hải đến tiếp sau. Không nhanh không chậm đem một phần phần văn kiện thu hồi, sau đó để vào khác biệt trong giá sách. Lục Ly ngồi trở lại đến bàn đọc sách trước, đẩy đẩy kính mắt khung, mở ra một phần mới văn bản tài liệu. Phần văn kiện này là liên quan tới Ma Đô một cái gia tộc điều tra. Ánh mắt rơi vào văn bản tài liệu thủ đi, vài cái chữ to có thể thấy rõ ràng. Ma Đô tứ đại gia tộc Tống gia, Cung Vinh gia, Trần gia, Khổng gia, ngang hàng vì Ma Đô tứ đại gia tộc, lịch sử nguồn gốc lừng lẫy vô cùng, bắt nguồn từ dân quốc. Tống gia bây giờ gia tộc sản nghiệp chủ yếu tập trung ở sách giải trí khối, là thiên triều ngành giải trí tử chúa tể một phương. Gia tộc kia dưới trướng người nhà đường phim quốc tế công ty trách nhiệm hữu hạn, ở trong nước công ty giải trí ở giữa bài danh 10 vị trí đầu, dưới trướng một đường trở lên nghệ nhân liền có 6-7 vị. Lục Ly nhìn xem cái này một phần tương quan ở tại Tống gia tư liệu, hắn trên nét mặt toát ra chút cảm thán. Những gia tộc này trên trăm năm tích lũy, lại đuổi kịp trong nước thành lập quốc gia sau phát triển tiền lãi kỳ, bây giờ từng cái thực lực hùng hậu, không thể dung chuyển. Cái này tứ đại gia tộc, mặc dù cũng sẽ không tiếp tục tùy tiện ngoi đầu lên, nhưng kỳ thực thiết thiết thực thực ảnh hưởng Ma Đô các mặt. Cho dù là Ma Đô tân tấn trục tỷ phú hào, tại cái này tứ đại gia tộc trước mặt, cũng đều không dám tùy tiện đắc tội. Lục Ly không biết đang suy tư thứ gì, hắn lập tức tiếp tục đem văn bản tài liệu lật đến trang kế tiếp. Một trang này trong tư liệu ghi chép Tống gia gần nhất muốn cử hành một việc lớn. Tống gia nhất thế hệ tuổi trẻ trưởng tử Tống Tử Văn sắp đại hôn. Chuyện này tại Ma Đô thượng lưu xã hội đã truyền xôn xao. Bất quá còn có một chuyện biết được người lại là cũng không tính nhiều. Cái kia chính là Tống gia lão nhân thân thể bệnh tình nguy kịch, gia tộc muốn mượn Tống Tử Văn đại hôn cho lão nhân sung hỉ. Lục Ly lật đến liên quan tới Tống gia tư liệu một trang cuối cùng. Một trang này ghi chép Tống gia thành viên chủ yếu. Tống gia đời thứ hai Tống Thế Hùng, lại hướng phía sau là Tống Thế Hùng tam phòng phu nhân. Ba vị phu nhân niên kỷ chênh lệch rất lớn, có thể tham khảo Hương Giang Đỗ Vương. Tống Tử Văn liền là trưởng tôn Tống gia thái tử, có chút ý tứ. Lục Ly cười nói, hắn để văn kiện xuống, ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy mặt bàn, đang suy tư thứ gì. Cái này Tống gia Tống Thế Hùng liền là hắn tiếp xuống mục tiêu. Trước mắt Trường Sinh câu lạc bộ đã sơ bộ tiêu hóa xong từ Vinh gia được đến giao dịch tài nguyên, cần bắt đầu tiến một bước mở rộng hộ khách quần thể. 11. Bái tạ. Chương 42, nhân loại thời gian tiêu. Tống gia trưởng tôn Tống Tử Văn hôn kỳ định tại mình năm Hợi Giáp Tuất tháng Mậu Dần ngày, mùng 10 tháng 9, cũng chính là năm 2019 tháng 10 ngày 8. Nghe nói là mời từ Hương Giang đến đỉnh cấp phong thủy tiên sinh, suy tính được đến tốt nhất ngày tốt. Tới gần hôn kỳ, toàn bộ Ma Đô cho dù là trong phố xá, cũng thường thường có thể nghe thấy liên quan tới Tống gia trưởng tôn kết hôn tin tức. Đặc biệt là bản thổ lão Ma Đô người, nói đến càng là mặt mày hớn hở, nước miếng văng tung tóe, chậm rãi mà nói, trên mặt bọn họ lộ ra chút tốt sắc, tựa hồ vì Ma Đô có như thế một cái gia tộc cổ xưa mà cảm thấy kiêu ngạo. Tống gia tại Ma Đô trong lịch sử là đi ra mấy vị lừng lẫy nổi danh nhân vật, tại chính xác thời kỳ, thậm chí có thể ảnh hưởng quốc gia vận mệnh. Trừ bỏ thượng lưu xã hội động tĩnh bên ngoài, trong nước ngành giải trí cũng nghe tin lập tức hành động. Thậm chí có thể nói, hơn phân nửa ngành giải trí có thể ít có hảo minh tinh đều chủ động tại riêng phần mình xã giao truyền thông lấy lòng, đồng thời tuyên bố, đến lúc đó sẽ tự mình tham gia tiệc cưới. Tháng 10 ngày 7, chạm vào tối. Hôn lễ trước giờ. Lục Ly ngồi ở nhà trung dương trên đài, hắn bên cạnh thân là mênh mông sông Hoàng Phổ, cùng sông đối diện từng tòa mở ra sáng chói ánh đèn kiến trúc cảnh quan. Tại Lục Ly trước mặt, Dương Chân Nhi khúc lấy một đôi trắng non thon dài đùi ngọc, ngồi. Nàng mặc một bộ màu trắng rộng thùng thình đồ hàng len áo sơ mi vừa lúc có thể đem màu đen quần ngắn nhẹ nhàng che lại. Lúc này, Lục Ly sắc mặt bình thản, lặng lặng nhìn xem trong tay một bản tiểu thuyết. Đây là một bản tiểu thuyết khoa huyễn, tên sách là Rẽ Đệ Vũ Vật Gia Ma. Năm 2131, nhân loại hoạt động trải rộng toàn bộ Thái Dương hệ, một chiếc khổng lồ bất minh phi hành vật xuống tới. Nhà khoa học lấy Ấn Độ thần thoại nhân vật Gia Ma vì nó mệnh danh. Tại trải qua quan sát đánh giá về sau, nhà khoa học phát hiện ra mà nhưng thật ra là một cái giống ruột hình trụ, thế là điều động một chiếc phi thuyền cùng nó gặp gỡ. Nhân loại còn không biết, bọn hắn thăm dò văn minh vượt xa chính mình nhận biết. Lục Ly nhìn chuyên chú, ánh mắt tại từng cái văn tự bên trên không ngừng đảo qua. Hắn từ trong quyển sách này văn tự bên trong, cảm nhận được một loại rộng lớn, khí thế bằng bạc. Một mực nhìn thấy một trang cuối cùng, một chữ cuối cùng, Lục Ly mới thật dài nô ra một hơi. Hắn móc ra bút máy, viết xuống bản thân tâm đến bút tích. Xây dựng ở nghiêm cẩn khoa học lý luận trên cơ sở sức tưởng tượng có thể khai ra như thế nào sáng chói đóa hoa. Một trận cùng dạ mạ gặp nhau cực giống nhân loại đối với tự nhiên trung cực áo nghĩa thăm dò, vô luận là quần tinh khởi nguyên vẫn là vạn vật cơ bản chất hợp thành cùng tác dụng, trí tuệ, dũng khí, hợp tác cùng nhiều năm cày cấy, thêm một chút điểm vật khí, khiến mọi người nhìn thấy đặc sắc xuất hiện thế giới mới, mỗi đi một bước đều có nương theo lấy không sao kinh hỉ. Tại thu hoạch được năng lực phía trước, Lục Ly cũng không thích nhìn khoa huyễn phương diện thư tịch. Bởi vì, cái kia từng quyển khoa huyễn trong thư tịch chỗ miêu tả ra tương lai thế giới, vũ trụ văn minh cảnh tượng thật sự là quá ầm ầm sóng dậy, khiến người mở lòng hướng tới. Nhưng là, nhân loại thủy chung là nhân loại, cùng vũ trụ mênh mông so sánh, phản phất như là biển cả thứ nhất tốt. Nhân loại thời gian tiêu chuẩn, phóng tới trong vũ trụ, bất quá là đầy sao một lần lấp lóe. Tương lai thế giới khoa huyễn cảnh tượng lại vĩ đại lại như thế nào? Hắn thủy chung là nhìn không đến ngày đó. Nhưng bây giờ khác biệt. Lục Ly có được năng lực, hắn có đầy đủ thời gian đi chờ đợi tiểu thuyết khoa huyễn bên trong tràng cảnh hoàn thành ở tại hiện thực. Xem ra là muốn bổ một chút, tam thể, cơ, máy thời gian, loại này khoa huyễn kỳ tác. Lục Ly ánh mắt lấp lóe, cảm thấy thỏa mãn. Lấy hắn thời gian, hắn có thể thả chậm bước chân, tại bên trong dòng sông thời gian, đi hưởng thụ cái này tất cả mọi thứ. Lục Ly thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện Dương Chân Nhi. Dương Chân Nhi chính chuyên chú nhìn xem chính mình trước mặt máy tính bảng. Gò má nàng hồng nhuận phấn phớt, tại lãnh quang chiếu xuống, giống như là một cái táo đỏ. Cũng không biết là trông thấy cái gì, Dương Chân Nhi giống như có vẻ hơi hưng phấn, khóe miệng lơ đãng giơ lên, từ ánh mắt của nàng bên trong không ngừng lóe ra quan mang, có thể nhìn thấy ước mơ, hâm mộ. Nhìn cái gì đấy? Lục Ly không khỏi hỏi. Ngươi nhìn, cái này Tống Tử Văn hôn lễ tốt long trọng, tựa như là chuyện cổ tích, hơn phân nửa ngành giải trí minh tinh đều được mời tới. Có gần nhất siêu hỏa ức liễu, còn có uy tín lâu năm diễn viên Triệu Mạn Chi, nam tỷ vua màn ảnh Hoàng Tông Hy. Nói là, hiện tại Hồng Tiểu sân bay đều đã bị các vùng phóng viên, còn có fan hâm mộ chặn lại. Cũng quá lợi hại. Còn không biết, ngày mai hôn lễ là cái bộ dáng gì đâu. Dương Chân Nhi liên tiếp nói ra. Giấc mộng này huyễn cảnh tượng, có thể là mỗi một cái tiểu nữ sinh đều hướng tới cùng ước mơ. Nghe thấy nàng lời nói, Lục Ly cười lắc đầu. Dương Chân Nhi xác thực tương đối hám làm giàu, tham mộ hư vinh, nhưng trừ ý này bên ngoài, ngược lại là cũng không có cái gì quá lớn thiếu hụt. Đối với loại nữ nhân này, ngươi chỉ cần có đầy đủ cường thực lực, như vậy nàng chính là hoàn mỹ nhất bạn lữ. Ngươi muốn nhìn, ta ngày mai có thể dẫn ngươi đi. Lục Ly bình tĩnh nói ra. Nếu là chính mình nữ nhân, như vậy tiện tay thỏa mãn một cái tâm nguyện nho nhỏ, cũng là phải. Thật. Dương Chân Nhi mở to hai mắt, trên mặt lộ ra nét mừng, hỏi. Đương nhiên. Hì hì ha ha. Quá tốt. Dương Chân Nhi lập tức liền từ vị trí bên trên đi xuống, chân trụi trắng nón bàn chân đứng ở Lục Ly trước mặt. Nàng xem thấy Lục Ly, như nước trong đôi mắt lộ ra chút vũ mị, một đôi chân dài khép lại chút. Lục Ly vẫn là ngồi. Dương Chân Nhi chậm rãi ngồi xổm xuống, nàng duỗi ra xanh thẳng ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua. Nàng mò xuống đầu, có chút mở ra môi đỏ. Hô. Lục Ly nhắm mắt lại, dễ chịu phát ra y thở dài âm thanh. 12. Bái tạ. Chương 43, Lục tiên sinh, đến. Bức tranh, Ma Đô tiệm trưng bày. Tống Tử Văn hôn lễ tại Ma Đô trung tâm thành phố Tấn An khu Ma Đô triển lãm trung tâm tổ chức. Ma Đô triển lãm trung tâm, lại gọi là Ma Đô tiệm trưng bày. Tại bách khoa bên trong, là dạng này giới thiệu. Ma Đô triển lãm trung tâm, gánh vác rất nhiều trong ngoài nước trọng yếu triển lãm hội, cũng đảm đương Ma Đô thị đại hội đại biểu nhân dân, hội nghị hiệp thương chính trị cùng chính phủ công tác hội nghị tổ chức nơi chốn trọng yếu nhân vật. Tại kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, văn hóa các phương diện phát huy tác dụng cực lớn. 6 giờ chiều 30 điểm. Lục Ly nắm Dương Chân Nhi, đứng tại phía ngoài đoàn người, nhìn về phía nơi xa tòa kia nước Nga chủ nghĩa cổ điển kiến trúc, suy nghĩ bay tán loạn. Có được tiền tài cùng quyền thế, ngay cả như vậy thường dùng làm tổ chức quốc tế cỡ lớn hội nghị nơi chốn, đều có thể lấy ra cử hành hôn lễ. Đến từ cả nước các nơi phóng viên, còn có ngành giải trí minh tinh đám fan hâm mộ đem tiệm trưng bày bên ngoài quảng trường đều cho vây cái chật như nêm cối. Từng chiếc đội xe từ đằng xa chậm rãi lái vào, được thỉnh mời đến khách quý nhóm từ trên xe đi xuống, sau đó bước vào thảm đỏ. Trận này tiệc cưới có mặt ngành giải trí nhân sĩ, thậm chí muốn so thiên triều hoa ngữ ngũ đại phim giải thưởng quy cách đến cao. Lấy Tống gia tại đại lục ngành giải trí địa vị, tới có thể so sánh, ở trong nước đại khái là chỉ có Hoa Nghi huynh đệ Vương gia, còn có Hương Giang Hứng gia. Cho dù là đứng tại cách một đầu đường cái phía ngoài đoàn người, Lục Ly cùng Dương Chân Nhi chi phối cũng đều chật ních đến xem náo nhiệt người nhóm. Dương Chân Nhi chân đạp thủy tinh giày cao gót, mặc màu đen trang nhã váy dài, nàng hất lên một kiện áo khoác, có chút thiếu chân nhìn quanh nơi xa. Ly ca, chúng ta có thư mời sao? Dương Chân Nhi nhìn qua nơi xa đen nghịt đầu người, đột nhiên có chút không có lực lượng, nàng đệ thấp lấy thanh âm, hướng Lục Ly hỏi. Nàng vừa dứt lời, một cái rôn rôn sở tạo thành đội xe dừng ở hai người trước mặt. Dương Chân Nhi nhìn xem dừng ở trước mắt đội xe, còn có chút chưa kịp phản ứng, cùng bên cạnh những người đi đường phản ứng giống nhau. Phản xạ có điều kiện giống như liền hơi cúi đầu, muốn đi bên cạnh để đi. Nàng lôi kéo Lục Ly tay, lại phát hiện Lục Ly thân thể không nhúc đích, không hề rời đi ý tứ. Lục tiên sinh, chúng ta tới đón ngài. Từ trong đội xe đi xuống một vị trung niên, cùng một vị cùng Dương Chân Nhi tuổi không sai biệt lắm cô nương, trung niên nhân kia mang theo kính mắt gọt vàng, đi đến Lục Ly trước mặt, lộ ra chút tôn kính, nói ra. Hắn gọi Vinh Quốc An, là Vinh gia đời thứ tư, đại biểu Vinh gia có mặt Trần gia trưởng tôn hôn lễ. Văn úy, tới bái kiến Lục tiên sinh. Vinh Quốc An nhìn về phía bên cạnh hắn cô nương, trong giọng nói lộ ra chút trách cứ, vội vàng nói. Vinh Quốc An đêm hôm đó là ở đây, nhưng là bên cạnh cô bé này, cũng chính là nữ nhi của hắn cũng không ở đây, cũng liền chưa từng thấy qua Lục Ly. Lục tiên sinh. Vinh Văn Úy, có chút không quá căng nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn hô một tiếng. Nhìn thấy Vinh Quốc An khí chàng cùng tư thái, lập tức liền có thể đánh giá ra đây là một vị đại nhân vật, Lục Ly bên cạnh Dương Chân Nhi có chút có quáp, khẩn trương. vị này là Dương Chân Nhi, ta bạn gái. Lục Ly thấy thế, giơ tay lên nhẹ nhàng cản qua Dương Chân Nhi vòng eo, nói ra. Mặc kệ Dương Chân Nhi tại Lục Ly trong lòng địa vị như thế nào, nhưng nàng thủy chung là Lục Ly nữ nhân. Liên la điểm này, Lục Ly cũng sẽ không tùy ý để cho người khác xem nhẹ nàng. Dương tiểu thư, ngài tốt. Vinh Quốc An chủ động vươn tay, hướng Dương Chân Nhi nắm đi. Hắn đầu nhẹ nhàng đụng vào một chút, vội vàng liền buông ra. Dương tiểu thư. Vinh Quốc An ánh mắt nhìn về phía nữ nhi Vinh Văn Úy, Vinh Văn Úy cũng đáp. Chúng ta lên xe a. Vinh Quốc An làm ra một cái mời thủ thế. Lục Ly ngồi vào trong xe. Dương Chân Nhi an vị tại bên cạnh hắn. Cô nương này giờ phút này khẩn trương tới cực điểm, đã cảm thấy trái tim đều nhảy cổ họng, ngay cả cái mông đều chỉ dám ngồi gần nửa đoạn. Nàng giống như là tiến vào hoàng cung cô bé lọ lem. Làm một cái hám làm giàu nữ, Dương Chân Nhi đương nhiên biết mình hiện tại đang ngồi lấy là một cái dạng gì xe hình. Dũng Lơ Sở Phẹn Tôn hệ nhóm, giá bán hơn chục triệu. Đây mới thực là đỉnh cấp xe sang trọng. Dương Chân Nhi ánh mắt nhìn về phía Lục Ly, trong nội tâm nàng cảm thấy tràn đầy mộng ảo. Ly ca, đến cùng là thân phận gì? Nàng miên man bất định. Nàng càng nghĩ lấy, liền cảm thấy mình chân giống như càng phát ra mềm, có chút khúc lấy hai chân chăm chú kẹp kẹp, thân thể dựa vào Lục Ly trên thân. Vinh ra đội xe tiến vào đợi xe nói, chuẩn bị lái về phía thảm đỏ. Từ đầu đến cuối cỗ xe bắt đầu bị khống chế khoảng cách, cho Vinh ra tham gia trở lại đầy đủ không gian, mà cái này tại phía trước khách quý gia trận bên trong là chưa từng xuất hiện. Thảm đỏ bên cạnh, Tống gia Tống Tử Văn mang theo thế tử, còn có một vị khác Tống gia trung niên nhân Tống Diệu Lương chờ ở bên cạnh, nhìn về phía đội xe. Bốn phía bầu không khí có chút ngưng tụ lại. Các phóng viên cũng nhao nhao ý thức được, lại có chân chính đỉnh cấp hào cửa có mặt. Bất quá, đối với loại này hào cửa, các phóng viên tâm tư là tương đối phức tạp. Một phương diện xác thực có một loại nhìn thấy đại nhân vật hưng phấn, nhưng một phương diện khác lại có chút bất đắc dĩ, quay chụp đến thứ đại nhân vật này ảnh chụp, lại thường thường đều là không thể phát. Đang thẩm vấn hoạch giai đoạn, liền sẽ bị sớm giữ lại. Huống chi, tại Ma Đô lan lộn, ai cũng không muốn đắc tội loại này mánh khóe thông thiên tồn tại. Chính tưởng niệm ở giữa, đội xe đã chậm rãi dừng ở thảm đỏ phía trước. Tống Diệu Lương cùng Tống Tử Văn cùng thê tử nên đón. Tống Diệu Lương tự thân vì Vinh Gia mở ra xe cửa. Vinh Gia Vinh Quốc An xuống xe, Tống Diệu Lương trên mặt tươi cười, đang muốn ân cần thăm hỏi nói. Có thể theo sát lấy, liền trông thấy Vinh Quốc An vậy mà lại quay người, nhìn về phía trong xe, trên mặt hơi lộ ra cung kính, làm ra cái mời thủ thế. Trong miệng hắn nói: "Lục tiên sinh, đến." 11. Chương 44, cháu ta, ghi nhớ. Vị này là Lục tiên sinh, chúng ta Vinh Gia hảo bằng hữu. Vinh Quốc An dạng này cho Tống gia mấy vị giới thiệu đến Lục Ly. Lục tiên sinh, ngài khỏe chứ? Kẻ hèn này Tống Diệu Lương, rất vinh hạnh, ngài có thể tham gia chúng ta Tử Văn hôn lễ. Đầu vừa nghe thấy Vinh Quốc An giới thiệu, Tống Diệu Lương ở trong lòng lập tức liền đem Lục Ly tầm quan trọng nâng lên cực cao địa vị, hắn vội vàng hướng Lục Ly vươn tay, nhiệt tình nói ra: "Tống tiên sinh, ngươi tốt." Lục Ly nhẹ nhàng nắm Tống Diệu Lương tay, nói ra: "Lục tiên sinh, ngài tốt." Tân lang Tống Tử Văn theo sát lấy, cũng đưa tay ra, ân cần thăm hỏi nói. Lục Ly ánh mắt đánh giá trước mắt vị này trong nước cấp cao nhất giàu hai. Không, là giàu năm đời. Dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, khuôn mặt nho nhã, lời nói giữa cử chỉ tự nhiên hào phóng. Cũng không phải giống trong tiểu thuyết miêu tả loại kia không coi ai ra gì phú nhị đại hình tượng. Từ vị này Tống Tử Văn trên thân, ngược lại là mơ hồ có thể nhìn ra chút kỳ tổ thượng, vị kia dân quốc thời kỳ ngoại giao quan phong thái. Người tốt. Lục Ly, đắc. Ngắn ngủi hàn huyên vài câu về sau, Tống Diệu Lương, Tống Tử Văn vợ chồng, mời Lục Ly bọn người bước lên thảm đỏ. Lục Ly đi ở trước nhất. Thông hướng phía trước tòa này, nước Nga chủ nghĩa cổ điển kiến trúc phía trước đầu này thảm đỏ ước chừng có dài 30 mét, có thể nói là chân chính vạn chúng chú mục, thảm đỏ hai bên, chật ních đến từ các nơi các phóng viên. Dương Chân Nhi mặc màu đen trang nhã lễ phục dạ hội, chăm chú kéo Lục Ly cánh tay. Nàng nhìn cách đó không xa màu đỏ dài thảm, chỉ cảm thấy, cái kia trên mặt thảm, giống như là có một chùm to lớn đuổi ánh sáng đèn đem bao phủ. Nàng chỉ là cái phổ thông dáng dấp đẹp mắt cô nương, cũng chưa từng thấy qua cái gì việc đời, giờ khắc này, nếu như không phải bên cạnh có Lục Ly lôi kéo, nàng khả năng cả người tại chỗ liền ngồi phịch ở cái này trên mặt đất. Lục Ly mặc dù cũng không có trải qua dạng này trường hợp, nhưng là trong lòng của hắn cảnh giới là hoàn toàn khác biệt, một phương diện, hắn có đầy đủ lực lượng liên quan tới thời gian năng lực để hắn có thể nhìn thẳng bất luận kẻ nào, một phương diện khác, Lục Ly tại những ngày này nhìn rất nhiều sách, ánh mắt của hắn, tầm mắt đã dần dần siêu thoát ra người bình thường lông gà vỏ tỏi. Trước mắt cái này chiến trận cũng không thể để Lục Ly cảm thấy khẩn trương, cũng không thể để Lục Ly cảm thấy hư vinh, thỏa mãn. Rất bình thản, rất phổ thông. Bất quá là đi đến một đoạn cùng bình thường không hề có sự khác biệt đường thôi. Cứ như vậy, Lục Ly mang theo Dương Chân Nhi bước lên thảm đỏ, hắn đi lại không nhanh không chậm, không nhanh không chậm. Hai bên, có phóng viên thỉnh thoảng nhấn bên dưới nhanh cửa khóa, nhanh tiếng cửa không ngừng tại vang lên bên hai. Để bọn hắn, đem ta có quan hệ ở tại ta ảnh chụp toàn bộ xóa. Lục Ly có chút nghiêng đầu, đối với bên cạnh Vinh Quốc An nói ra. Một hồi ta liền phân phó người lần lượt kiểm tra bọn hắn máy ảnh cùng thẻ nhớ, để bọn hắn đem có quan hệ ở tại ngài ảnh chụp toàn bộ xóa bỏ. Đáp lại Lục Ly, là một mực đem lực chú ý thả trên người bọn hắn Tống Diệu Lương. Tống Diệu Lương trước một bước nói ra. "Ân." Lục Ly gật gật đầu. Hắn nhìn một chút, Tống Diệu Lương đỉnh đầu số liệu, lập tức thu hồi ánh mắt. "Tính danh: Tống Diệu Lương. Tuổi tác: 45 tuổi. Con thưa tuổi thọ: 33 năm 9 tháng 18 ngày 23 giờ 15 phút 37 giây." Đi đến thảm đỏ, tiến vào trong lễ đường. Mới sóng cùng Tân Nương tự nhiên còn có chuyện đi làm việc, trước một bước cáo lui rời đi. Tống Diệu Lương đem Vinh Quốc An bọn người đưa đến nhất dựa vào phía trước vị trí, lại hàn huyên vài câu về sau, mới rời khỏi. Hôm nay, tới tham gia tiệc cưới trọng lượng cấp nhân vật có rất nhiều, cần Tống gia có đầy đủ địa vị người đi tiếp đãi, Tống Diệu Lương liền đảm nhiệm như thế cái vai trò. 8 giờ đêm, hôn lễ bắt đầu. Từ nổi tiếng người chủ trì sao cùng Tạ Phỉ chủ trì. Sau đó là đến từ nước Anh hoàng gia múa ba lê đoàn diễn dịch một đoạn múa ba lê làm mở màn biểu diễn. Theo sát lấy, Tân Lang Tân Nương vào chỗ, Tân Nương ra trận. Tân Nương mặc một bộ màu trắng áo cưới, một bộ này áo cưới từ đi ổ váy ngắn đặt trước chế công xưởng cùng Aji theo thủ công xưởng cộng đồng hoàn thành hắn chế tác. Là đi ổ thiết kế tổng thanh tra Sở Mít chủ trì thiết kế, tại lấy Lý tiểu thư thân thể đường cong vì mô hình làm bằng gỗ người mẫu bên trên lập thể chế tác quần lụa mỏng. Cái này tập áo cưới dùng 35 mễ ô dễ xa, hết thể may 7 tầng sa mỏng váy lót, hình thành một cái nụ hoa hình dạng, là đi ổ cao cấp định chế công xưởng đám thợ thủ công hoa gần ngàn giờ chế tác mà thành. Tân Nương đỉnh đầu đeo vương miện là cả mù mẹt nhà bảo tàng trấn quán chi bảo, từ bạch kim cái bệ khảm nạm khảm kim cương cùng bất quy tắc tự nhiên chân châu tạo thành. Tân Nương cưới giày là dì mị cờ hờ ho ho xin đơ là giày cao gót, mặt giày đính có 7.000 khỏa lấp lóe sáng chói sở bổ rồ hìa ẹt kỳ thủy tinh, giày đầu suýt lây 46 khỏa khổng lồ đá thủy tinh, có khiến người kinh diễm chói mắt xa hoa. Tống gia vị này Tân Nương một thân trang phục, đã hoàn toàn không phải có tiền liền có thể đi mua được. Nó còn cần gia tộc có đầy đủ nội tình cùng lịch sử. Trận này hôn lễ, là phổ thông cô nương, tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi xa hoa. Bởi vì, nó xa hoa trình độ, đã vượt qua phổ thông nữ hài đủ khả năng huyễn tưởng tầm mắt trình độ. Lục Ly bên cạnh, Dương Chân Nhi trong mắt đều đã toát ra ngôi sao. Theo về sau, Tân Lang mang theo Tân Nương bước về phía sân khấu, vì Tân Nương vẫy đầu xa, người chủ trì nói chuyện, chứng hôn người đọc diễn văn, người mới tỏ tình tuyên thệ, trao đổi đối với giới. Một bộ quá trình không ngừng đi xuống. Tại chuẩn bị kết thúc thời điểm, người chủ trì xưng, Tống gia lão thái gia, muốn có mặt chúc phúc. Toàn trường nghiêm nghị yên tĩnh. Mặc tiểu áo tôn trung sơn Tống lão thái gia ngồi tại trên xe lăn, bị chậm rãi tiến lên hội trường. Lão thái gia đi vào hội trường nhất phía trước mang, Tân Lang Tân Nương ngoan ngoãn đứng tại hắn bên cạnh. Người chủ trì xoay người, đem mịt rộ phổn đối với tại lão nhân trước miệng. Tống Thế Hùng nhìn mình chắc trai, thanh âm khàn khàn, tỉnh táo nói: "Cửu lợi chi sự vật vì, chúng tranh chi địa vật hướng. Cháu ta Tử Văn, ghi nhớ." Nói xong, lão nhân đưa tay đẩy ra mịt rộ phổn. Tống lão gia tử nhi tử, cũng chính là Tống Tử Văn gia gia Tống Diệu Nho đẩy Tống Thế Hùng chậm rãi rời sân. Lục Ly nhìn xem lão gia tử rời đi bóng lưng, khóe miệng có chút giơ lên. Hắn hướng về hai bên phải trái nói một tiếng, tùy theo đứng dậy, hướng lão gia tử rời sân phương hướng dạo bước mà đi. Vinh Quốc An trên nét mặt lộ ra chút sợ hãi, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lục Ly bóng lưng. 7. Mọi người thứ lỗi. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Mọi người đưa ra tốt đề nghị, ta đều có suy nghĩ. Chương 45, ngươi là Tử Thần. Theo Tống lão thái gia rời sân, hôn lễ chủ hội phòng cũng đã đi đến quá trình. Còn lại thời gian, chủ yếu thuộc về những thứ này thượng lưu xã hội. Các minh tinh trao đổi lẫn nhau mượn cơ hội mở rộng nhân mạch giao tế thời gian. Tân Lang cùng Tân Nương xuyên qua ở phía trước mấy trường cái bàn ở giữa, mời rượu, nói chuyện. Dương Chân Nhi tại Lục Ly rời đi sau này, lúc mới bắt đầu nội tâm khẩn trương đến nổ tung, trái tim phanh phanh chực nhảy. Nàng ngẩng đầu tiên là nhìn một chút cái này vàng son lộng lẫy chủ hội trường, to lớn thủy tinh đèn treo, chiết xạ ra kim sắc tia sáng chói mắt. Nàng lại lặng lẽ chi phối dò xét, trông thấy là từng vị giải thích cường điệu, cao cấp định chế lễ phục, đắt đỏ dây chuyền, đồ trang sức, giống như là trên TV. Là tưởng tượng bên trong loại kia danh lưu giao tế cảnh tượng. Đây là nàng trong giấc mộng sinh hoạt. Dương Chân Nhi cúi đầu xuống, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái bàn. Các loại lại qua một trận. Nhẹ cổ họng khẩn trương bắt đầu giống như là thủy triều chậm rãi rút đi. Thay vào đó, là một loại mãnh liệt hưng phấn. Có thể trông thấy, Dương Chân Nhi trắng non da rẻ có chút nóng lên, tràn ngập ra một loại như là mã não hồng nhuận phấn phớt. Tại vị đưa ngồi một hồi phía sau, Dương Chân Nhi có chút ngồi không yên. Cái này hội trường thế nhưng là có nhiều như vậy một đường minh tinh. Nếu như có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp cái ảnh, lại muốn cái ký tên, trở về đi, liền có thể cùng những cái kia đám tiểu tỷ bội hung hăng thổi bên trên một sóng. Hâm mộ chết những cái kia tiểu đệ tử. Nghiệm tưởng, Dương Chân Nhi hít sâu một hơi, đứng lên thân. Nàng muốn đi, lại cảm thấy hai tay chống chân có chút xấu hổ, trong ánh mắt thoáng nhìn cái khác các tân khách trong tay nhẹ nhàng bưng ly rượu đỏ. Thế là, Dương Chân Nhi cũng đem chính mình trước mặt ly rượu đỏ đặt tại trong tay. Nàng bắt đầu ở căn này xa hoa thượng lưu xã hội trong lễ đường dạo bước, dòng chơi. Chủ hội phòng bên ngoài, từng đầu thật dài hành lang. Bên hành lang, từng đầu chủ nghĩa cổ điển bên trong yêu áo ni chủ thức, san sát nối tiếp nhau sắp hàng. Yên tĩnh trong hành lang. Tống gia đương đại đại gia trưởng, người cầm lái Tống Diệu Nho đẩy ngồi tại trên xe lăn phụ thân chậm chạp đi qua. Trên xe lăn, lâu năm đến nói câu nào đều muốn nghỉ ngơi bên trên thật lâu Tống Thế Hùng nửa mở nửa khép suy nghĩ mắt, hắn đục ngầu ánh mắt, nhìn về phía từng đầu cây cột đá, nhìn về phía từng đầu cây cột đá ở giữa chỗ không trốn đi hành lang ngoại cảnh sát. Lờ mờ bên trong, trước kia cao chót vót tuyết nguyệt không ngừng tại trước mắt xuất hiện. Tống Thế Hùng lúc tuổi còn trẻ cũng là cái này mà đô bãi quát tháo phong vân nhân vật. Lúc ấy hắn liền cùng hắn tính danh tương đương, tính nết bạo liệt, làm ra qua không ít chuyện hoang đường. Bất quá, và hôm nay suy nghĩ kỹ một chút, đã từng những cái kia chuyện hoang đường, ngược lại là Tống Thế Hùng nhất thường hồi ức, cũng là nhất lưu luyến. Diệu Nho, Tống Thế Hùng tựa tại trên xe lăn, đột nhiên phát ra tiếng nói. Phụ thân, ngài nói. Tống Diệu Nho dừng lại, vội vàng đáp. Ta chết sau này, Tống gia không thể làm ra loại kia để kẻ thù sung sướng người thân đau đớn sự tình. Tống Thế Hùng dừng lại một lúc lâu, sau đó mới trầm giọng nói ra. Trong miệng hắn cái kia cái gọi là kẻ thù sung sướng người thân đau đớn, dĩ nhiên chính là tại xã hội thượng lưu, khác biệt con trai trưởng ở giữa tài phú tranh đoạt, cứ thế ở tại huynh đệ tương tàn, không còn thân tình. Phụ thân ngài yên tâm, Diệu Nho hiểu được. Tống Diệu Nho cúi đầu, vành mắt phím hồng, đáp. Tống gia chữa bệnh đoàn đội đã đem Tống Thế Hùng tình trạng cơ thể rõ ràng nói cho hắn biết, hắn biết chính mình vị này phụ thân thật không xa. Tống Thế Hùng còn chuẩn bị dặn dò thứ gì, nhưng vào lúc này từ cuối hành lang chỗ, cũng chính là bọn hắn vừa mới đi qua địa phương, đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng bước chân, là loại kia giày da dẫm tại đá cẩm thạch trên mặt đất chỗ phát ra âm thanh. Ba, 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 tiếng bước chân rất có cảm giác tiết tấu, mỗi hai tiếng ở giữa chỗ sản sinh khoảng cách không sai chút nào. Tống Diệu Nho cùng phụ thân Tống Thế Hùng dừng lại đối thoại, ánh mắt theo tiếng nhìn lại, bọn hắn trông thấy một vị mặc câu phục, khuôn mặt thanh niên anh tuấn người. Người thanh niên kia nhìn thấy chính mình hai người nhìn về phía hắn, hắn liền cũng dừng bước lại, hướng bọn hắn lộ ra sán lạn nụ cười. Thanh niên tiếp tục cất bước, nhưng vào lúc này, để Tống Diệu Nho hai cha con hoảng sợ, thậm chí là sợ hãi một màn xuất hiện. Người thanh niên kia thân ảnh lập tức biến mất tại trong mắt, lại xuất hiện lúc cũng đã là mấy mét bên ngoài, giống như là trong truyền thuyết thần thoại cái kia kỹ pháp xúc địa thành thốn. Đầu mấy cái lấp lóe, người thanh niên chạy tới Tống Diệu Nho cùng Tống Thế Hùng hai cha con trước mặt một bước xa vị trí. Tống Diệu Nho hai cha con cả một đời cái gì mưa gió, cái gì tràng diện chưa từng thấy qua, có thể giờ phút này bọn hắn mở to hai mắt, tê cả da đầu. Ngươi là ai? Tống Diệu Nho trầm giọng hỏi. Tống Thế Hùng, tuổi tác 97 tuổi. Thanh niên chỉ là nhìn một chút Tống Diệu Nho, theo phía sau ánh mắt liền nhìn về phía trên xe lăn lão nhân, hắn chậm rãi thu hồi trên mặt lễ phép tính nụ cười, bình tĩnh đưa tin. Hắn ngừng lại, lập tức tiếp tục nói. Con thưa tuổi thọ, một ngày 1:23:33, 32:31. Cho nên, ngươi là tử thần. Tống Thế Hùng cũng không có vội vã biểu thị chất vấn, mà là trầm giọng hỏi. Không, ta là một tên thời gian thương nhân. Ngươi có thể xưng hô ta là Lục tiên sinh. Lục Ly lộ ra sán lạn nụ cười, hắn nhìn xem trước mặt đôi này hai cha con, cao giọng nói ra. Thời gian thương nhân. Tống Diệu Nho, Tống Thế Hùng nói nhỏ. Chương 46, tiền có thể mua được. Hôn lễ chủ hội phòng. Dương Chân Nhi hiển nhiên đã có chút vui đến quên cả trời đất, nàng cảm thấy mình chính xác là tiến vào mộng ảo bên trong thế giới. Là ước liêu cùng 5 tỷ vua màn ảnh Hoàng Tông Hy. Dương Chân Nhi trừng to mắt, nhìn về phía cách đó không xa. Nàng do dự một lát, lấy hết dũng khí đi qua. Ước liêu tiểu thư, Hoàng Tông Hy tiên sinh. Dương Chân Nhi đầu tiên là có chút thận trọng ân cần thăm hỏi nói. Nhìn thấy Dương Chân Nhi đến gần, Ước Liêu cùng Hoàng Tông Hy cũng nhao nhao rời đi chỗ ngồi, đứng lên thân để bày tỏ bày ra tôn trọng, bọn hắn nhìn về phía đến gần cô nương. "Ngươi tốt." Ước Liêu lộ ra thiện ý nụ cười, vươn tay. "Ta gọi Dương Chân Nhi, ta đặc biệt thích ngươi, ta là ngươi thần tượng." "Không, không có ý tứ, là ngươi là ta thần tượng." Dương Chân Nhi nắm chặt Ước Liêu bàn tay, nàng lộ ra kích động cực, cứ thế ở tại lời nói ở giữa đều xuất hiện một chút nói năng lộn xộn. "Cảm ơn ngươi, Dương tiểu thư." Ước Liêu liên tục đáp. "Hoàng Tông Hy tiên sinh, ngươi cũng đặc biệt lợi hại." Dương Chân Nhi nhìn về phía bên cạnh Hoàng Tông Hy, hương phấn nói: "Cảm ơn ngươi đưa thích." Hoàng Tông Hy ôn hòa đáp: "Ta có thể cùng ngươi nhóm hợp cái ảnh sao?" Dương Chân Nhi cẩn thận hỏi: "Đương nhiên có thể." Ước Liêu cùng Hoàng Tông Hy đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Một lát về sau, Dương Chân Nhi vui vẻ cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nàng thuận lợi cầm tới mình cùng Ước Liêu, Hoàng Tông Hy chụp ảnh chung, còn có tự tay ký tên. Dương Chân Nhi một điểm cuối cùng khẩn trương cũng không thấy. Nàng bắt đầu ở trong hội trường, không ngừng tìm các vùng mình tinh đánh thẻ, chụp ảnh chung. Dương Chân Nhi quá hưng phấn, quá thỏa mãn. Nàng giờ này khắp này tựa như một cái tiểu cô nương, gương mặt hồng nhuận phấn phớt, con mắt đều cười thành nguyệt nha. Đi tại chủ hội phòng, tại cách đó không xa, Dương Chân Nhi lại nhìn thấy trong nước giới văn nghệ địa vị phi thường cao lão bài thực lực nữ diễn viên Triệu Mạn Chi, nàng lập tức liền muốn qua tìm Triệu Mạn Chi chụp ảnh chung, còn có ký tên. Triệu Mạn Chi phim, kịch truyền hình, cơ hội nhận thầu Dương Chân Nhi khi còn bé mỗi một cái nghỉ hè ký ức, nàng đặc biệt ưa thích Triệu Mạn Chi. Chỉ bất quá, gần nhất một chút năm, Triệu Mạn Chi đã từ diễn viên thoát thai thành nhà tư bản, thậm chí còn bắt đầu học cắt người bình thường giao hẹ. Phía trước Triệu Mạn Chi không có mặc lễ phục váy dài, mà là một bộ màu đen giả dặn Âu phục, trong tay nàng nhẹ nhàng nắm ly đế cao, đang cùng trước mặt một người trung niên đàm tiếu nói chuyện phiếm, trên nét mặt, tư thái bày hơi thấp. Dương Chân Nhi hướng Triệu Mạn Chi đi đến, ngay tại sắp đi đến Triệu Mạn Chi cùng lúc trước đợi, cũng không biết là nàng quá hưng phấn, vẫn là, dưới chân giày cao gót vẫn có chút mặc không quá thói quen. Gót giày tử bỗng nhiên nghiêng một cái, theo sát lấy, Dương Chân Nhi liền đột nhiên đánh cái lảo đảo, thân thể hướng nghiêng về phía trước nghiêng. Trong tay nàng ly đế cao rượu đỏ, cũng theo quán tính hướng phía trước vẩy tới. Màu đỏ chất lỏng tóe lên, đánh rất tại cách đó không xa, Triệu Mạn Chi trên quần áo. Dương Chân Nhi suýt nữa ngã sắp xuống, đợi nàng đứng vững sau này, ngẩng đầu, nhìn về phía lông mi nhăn lại, sắc mặt khó coi Triệu Mạn Chi, lại trông thấy nàng trên quần áo mấy điểm rượu đỏ chất lỏng. Dương Chân Nhi thủy chung vẫn là cái không có gặp quá nhiều việc đời tiểu nữ sinh, nàng đầu góc ông một tiếng, ý thức được chính mình xông đại họa, sắc mặt lập tức liền bị dọa đến trắng xanh, cả người đều ngộng. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Dương Chân Nhi vội vàng chồm người qua, đưa tay, liền muốn đi lau sạch Triệu Mạn Chi quần áo. ai bảo ngươi đụng ta? Triệu Mạn Chi né người sang một bên, nàng trong ánh mắt từ trên xuống dưới dò xét một lần Dương Chân Nhi, nàng ánh mắt sắc bén, nhìn ra đây không phải cái gì quyền quý nhân sĩ con gái, trên thân không có loại kia quý khí. Xin lỗi, xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Triệu Mạn Chi nhìn về phía Dương Chân Nhi, có chút hùng hổ dọa người. Nói xong, nàng giơ tay lên, trong tay ly rượu đỏ mãnh liệt hướng Dương Chân Nhi dội đi. Dương Chân Nhi bị Triệu Mạn Chi trong tay rượu đỏ xối vừa vặn, đậm đặc chất lỏng từ gò má nàng, từ tóc nàng bên trên, từ nàng xương quai xanh, trên da một chút xíu trượt xuống. Dương Chân Nhi giống như là cái ướt sũng, nàng vành mắt đỏ lên, sợ hãi, bất lực. Thế nhân ngu muội, tiếng địa phương nói, rất khó để mua thời gian bằng tiền. Lục Ly cười nhạo một tiếng, hắn nhìn về phía trước mắt Tống gia phụ tử hai, nói ra, trong tay ta, tiền tất nhiên có thể mua được thời gian. Lục tiên sinh, ngài nói, ngài là một vị thời gian thương nhân, không biết phải chăng là mang ý nghĩa, thông qua ngài, có thể tiến hành thời gian mua bán. Tống Diệu Nho cân nhắc ngôn ngữ, theo về sau, cẩn thận hỏi. Đương nhiên. Lục Ly cười nói. Không biết tiên sinh đem thời gian định giá bao nhiêu? Trên xe lăn, lão nhân Tống Thế Hùng trầm giọng hỏi. Mỗi người tại đồng dạng thời gian bên trong đủ khả năng sáng tạo giá trị là khác biệt. Cho nên, ta thường thường lấy tiền tài làm cân nhắc môi giới, đồng thời thu lấy hối đoái người đơn năm sáng tạo giá trị 1/5 làm đơn năm thời gian định giá. Lục Ly nhìn về phía Quang Vinh Thế Hùng phụ tử, cười giới thiệu nói. Hắn ngừng lại, lại nói, mỗi một lần giao dịch, ta chỉ tiếp nhận thời gian 1 năm mua bán. Nhìn thấy đôi này hai cha con sắc mặt biến hóa, không ngừng lộ ra suy tư, không có mạo nhiên liền muốn đáp ứng ý tứ. Lục Ly không thèm để ý, hắn từ miệng trong túi đưa ra một phần danh thiếp, giao cho Tống Diệu Nho, nói ra: "Nơi này có ta số điện thoại, các ngươi có thể cùng liên hệ ta." Nói xong, Lục Ly trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, quay người từ trước đến nay lúc chủ hội phòng đi đến. Vị này Lục tiên sinh, tựa hồ là đi theo Vinh gia người đến, Vinh gia Vinh Quốc Can đối với hắn rất là tôn trọng, vừa mới ngũ đệ đặc biệt cùng ta đề cập qua vị này. Vinh gia lão thái gia, đoạn thời gian trước đã từng truyền ra qua bệnh tình nguy kịch, nhưng về sau liền không có tin tức, nghe nói thân thể khôi phục khỏe mạnh, chẳng lẽ Tống Diệu Nho cùng phụ thân thấp giọng nói, ngươi đẩy ta đáp lễ đường, ta muốn gặp một lần Vinh gia Vinh Quốc Can. Tống Thế Hùng trầm giọng nói. Chương 47, và miệng cho Lục Tiên. Ma Đô triển lãm trung tâm, xây ở tại năm 1955, nguyên danh Trung Tô Hữu Hảo Cao Úc, là Ma Đô đại biểu kiến trúc. Lúc này đây, Tống gia trưởng tôn kết hôn sử dụng chủ hội phòng diện tích rất lớn, có hơn 1000 mét vuông, có thể đồng thời dung nạp hơn 1000 người đi ăn cơm tụ hội. Dương Chân Nhi cùng Triệu Mạn Chi đứng tại vị trí liền toàn bộ hội trường tới nói, tương đối dựa vào về sau, cách cửa lớn khá gần. Động tĩnh như vậy, gây nên chú ý không coi là nhiều, cũng không tính quá ít. Lấy Dương Chân Nhi cùng Triệu Mạn Chi vì nguyên điểm, bốn phía, từng đôi mang theo lấy chút ý cười ánh mắt ù đùn kéo đến, chỉ cần không liên quan đến mình, như vậy, bọn hắn thích xem loại này náo nhiệt. Mặc dù ở vào thượng lưu xã hội, nhưng những người này giấu ở cái kia ra phía dưới bản tính kỳ thực tính không được tốt bao nhiêu. Bọn hắn cũng đều nhận ra Triệu Mạn Chi thân phận, thế là nụ cười càng dày đặc một chút. Triệu Mạn Chi ở hôm nay trường hợp này, liền địa vị mà nói, sắp xếp không đến phía trước nhóm, xem như miễn cưỡng đưa thân ở tại trung tầng. Nghĩ tới đây, bốn phía, xem náo nhiệt người ánh mắt nhao nhao từ Triệu Mạn Chi trên thân rời, nhìn về phía đối diện cái kia đáng thương cô nương trẻ tuổi, một lát về sau, bọn hắn cũng làm ra cùng Triệu Mạn Chi giống nhau phán đoán. Cái kia chính là, mặc dù không biết vị cô nương này là thế nào tiến đến, nhưng cũng không phải cái gì danh lưu gia tộc danh viện. Đối với những người này tới nói, một đôi mắt là rất trọng yếu, bọn hắn nhìn xem ai, mấy giây, liền có thể từ người kia quần áo, ăn nói, cùng khí chất bên trên đánh giá ra thứ gì, từ đó xác định bọn hắn tiếp xuống thái độ. Từng vị con chúng, nụ cười lạnh lùng mà sán lạ. Không có thân phận, vậy nhưng càng thú vị. Ánh mắt mọi người hội tụ địa phương, Dương Chân Nhi tóc xóa, giọt giọt màu đỏ sẫm chất lỏng thuận cuối sợi tóc lan xuống, nàng trắng non trên da thịt, từng đầu vệt nước chảy xuôi. Dương Chân Nhi thân thể rét run, không biết làm sao. Nàng cảm nhận được bốn phía trông lại ánh mắt, một cái kia cái ánh mắt, để Dương Chân Nhi sợ hãi. Tựa như là, tốt đẹp ngộng cảnh bị đâm thủng, nguyên bản ngăn nắp cảnh tượng phía sau, là máu me đồng địa. Đây chính là thượng lưu xã hội. Phân chia giai cấp nghiêm ngặt, đám người cao cao tại thượng, nhưng lại lạnh lùng đến cực điểm. Ngươi cảm nhận được sao? Cho nên, ngươi cũng chớ có trách ta. Xã hội này, liền là dạng này. Triệu Mạn Chi đứng ở Dương Chân Nhi trước mặt, nàng vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Dương Chân Nhi như ngọc da rẻ, nàng thần tình trên mặt lộ ra chút kiêu ngạo, nàng nói nhỏ: "Ngươi thấy không, ta hôm nay nếu như không đánh ngươi, đợi ngày mai, tin tức liền sẽ truyền đi, nói ta Triệu Mạn Chi là một cái dễ dàng bị khi phụ người." Nói xong, Triệu Mạn Chi sắc mặt trở nên lạnh, nâng bàn tay lên, liền chuẩn bị hung hăng vỗ xuống. Bốn phía, đông đảo quần chúng, nụ cười càng thêm sán lạn, phảng phất tất cả mọi người đang đợi cái kia một tiếng vang dọn. Bàn tay còn chưa rơi xuống, bên hai lại truyền tới một trận loạt tiếng bước chân. Tìm tiếng bước chân nhìn lại, một cái hai tay cắm trong túi người thanh niên, thần sắc đạm mạc, từng bước một đến gần. Dương Chân Nhi trông thấy người thanh niên, trên mặt lộ ra nét mừng, trên người nàng dũng khí giống như đủ một chút, ngay tại bàn tay rơi xuống lúc, nghiêng mặt qua. Người thanh niên đi đến Dương Chân Nhi bên cạnh, ánh mắt ở người phía sau trên tóc, trên thân đảo qua. Hắn từ trong túi móc ra một phần khăn tay, đưa cho Dương Chân Nhi. Người thanh niên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Mạn Chi. "Lục tiên sinh, để ngài nhận ủy khuất. Đây là ta Tống gia thất trách." Người thanh niên còn chưa mở miệng nói chuyện, chỗ cửa lớn bỗng nhiên truyền đến một trận trầm thấp, thanh âm khàn khàn. Theo sát lấy, liền gặp được Tống gia đương đại trưởng môn nhân Tống Diệu Nho, đẩy phụ thân hắn xuất hiện tại bên cửa, theo về sau, chậm rãi đi tới. Nói chuyện chính là Tống gia lão thái gia, Tống Thế Hùng. Làm Tống Thế Hùng hai cha con xuất hiện về sau, toàn bộ chủ hội phòng đều bỗng nhiên yên tĩnh một chút, bốn phía, mấy vị mặc quần áo màu đen bảo an từ các nơi vây tới. Tống Diệu Nho đẩy phụ thân, đi đến Lục Ly trước mặt. Khi nhìn đến Tống gia phụ tử hai, đồng thời nghe thấy lão gia tử trong miệng lời nói phía sau, Triệu Mạn Chi sắc mặt lập tức liền tái nhợt, thở dốc gấp rút, thân thể run nhẹ nhẹ. Và miệng, cho Lục tiên sinh bồi tội. Tống Thế Hùng đục ngầu đôi mắt quét mắt một vòng Triệu Mạn Chi, theo về sau, trầm giọng nói ra. Hắn tiếng nói vừa ra, từ bảo an bên trong có người đi ra. Ba. Nhưng mà, để cho người ta không nghĩ tới là, Triệu Mạn Chi lại trực tiếp đưa tay, chỉ nghe thấy ba một tiếng vang lên, nàng hung hăng tát mình một bạt tai. Trên gương mặt, năm cái đỏ tươi dấu ngón tay, rõ ràng nổi lên. Không đủ. Tống Thế Hùng có chút đưa tay, để cho thủ hạ bảo an dừng lại, hắn mí mắt chớp xuống, nói một câu. Ba. 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 Triệu Mạn Chi nữ nhân này có một cỗ hung ác sức lực, nàng giơ tay lên, liền lại là chính mình cho mình mấy cái tát. Gò má nàng trong nháy mắt sưng đỏ. Một mực đánh 10 cái bàn tay, tóc hai bù xù, bộ mặt xanh đỏ, khóe miệng đều chảy ra chút vết máu. Tống Thế Hùng nhìn về phía Lục Ly, nhìn thấy Lục Ly khẽ gật đầu về sau, mới đồng ý Triệu hơi dừng bên dưới. Lúc này, Lục Ly có chút động tác. Hắn tại bốn phía nhìn sang, theo phía sau hướng một vị trí đi đến, đã nhìn thấy, hắn mang tới một chén rượu đỏ, lại đi trở về. Lục Ly đi đến Triệu Mạn Chi trước mặt, dừng bước lại. Ánh mắt không có một tia gợn sóng, theo sát lấy, đưa tay, đem rượu đỏ dội tại Triệu Mạn Chi trên mặt. Hôm nay là Tống gia trưởng tôn đại hôn thời gian, ta cho Tống gia một bộ mặt, dạng này liền coi như bỏ qua cho ngươi. Lục Ly thanh âm bình thản, không nhanh không chậm nói ra. Toàn trường lâm vào giống như chết yên tĩnh. Tống lão gia tử, đã là như vậy ta trước hết một bước cáo tử. Lục Ly lau lau tay, chậm rãi thả ra trong tay chén rượu, hắn nhìn về phía Tống Thế Hùng hai cha con, lạnh nhạt nói ra. Nói xong, dắt Dương Chân Nhi tay, dạo bước đi ra chủ hội phòng. 10. Quyển sách này tiết tấu sẽ không quá nhanh, phi lưu sách chắc hẳn mọi người nhìn rất nhiều, đại bộ phận lên giá không có nhiều chữ liền băng, cũng là bởi vì xông quá nhanh. Lần nữa bái tạ chư vị. Chương 48, chỉ điểm. Đi ra Ma Đô triển lãm trung tâm, qua một hồi lâu, Dương Chân Nhi mới cuối cùng từ vừa rồi trong sự sợ hãi đi tới. Không cần hâm mộ những cái được gọi là ngăn nắp xinh đẹp minh tinh. Dạo bước tại lối đi bộ bên trên, bên cạnh ngựa xe như nước, Lục Ly bỗng nhiên bình tĩnh nói ra. Dựa vào bề ngoài liền có thể giá trị bản thân ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu, tất nhiên phải trả ra tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng làm giá phải trả. Lục Ly nói ra. Những người kia bị vốn liếng điều khiển, đùa bỡn pháp luật, kết sủ rửa tiền. Minh tinh liền là thương phẩm, phía sau đều có đại lao tại chống đỡ. Hôm nay đánh ngươi Triệu Mạn Chi, xem như một nhóm người này bên trong an toàn thoát thân tẩy trắng lên bờ một vị, tiến vào vốn liếng hàng ngũ, bất quá, cũng chỉ là trung lưu. Hai người tiếp tục đi tới, Lục Ly giọng nói bình tĩnh, thỉnh thoảng chỉ điểm nói. Dương Chân Nhi cúi đầu, nghe. Cái vòng kia nàng mà nói, thật sự là quá kinh khủng. Đi ra không lâu, Lục Ly nhìn thấy Dương Chân Nhi cảm xúc thư giãn một chút, hắn đưa tay cản một chiếc xe taxi. Sư phó, Lục Thanh Hoàng phổ vịnh. Lục Ly trầm giọng nói ra. Xe tiến vào ngựa xe như nước dòng lũ bên trong. Hợp thời, Lục Ly trước một bước rời đi Ma Đô tiệm trưng bày chủ hội phòng. Hôm nay, nơi đây sinh ra hết thảy, còn xin chư vị nói cẩn thận. Tống Diệu Nho tay khoác lên phụ thân xe lăn đỡ trôi bên trên, hắn mặt lộ vẻ uy nghiêm, ánh mắt tại bốn phía lưu ý khách quý trên mặt đảo qua, theo về sau, chỉ nghe hắn trầm giọng nói. Nghe thấy Tống Diệu Nho lời nói, đám người nhao nhao gật đầu, theo tiếng tỏ ra hiểu rõ. Tán a. Tống Diệu Nho phất tay. Đừng nghĩ đến trả thù, cho dù là thân ngươi hậu nhân, cũng giúp không ngươi. Tống Diệu Nho ánh mắt nhìn về phía trước mặt, tóc tàn mát, gương mặt sưng, khóe miệng nhỏ máu tại Triệu Mạn Chi, chỉ điểm nói: "Hôm nay lúc này đây, là ta cứu ngươi, không phải vậy, hậu quả khả năng không cách nào tưởng tượng." Nói xong, Tống Diệu Nho đẩy phụ thân Tống Thế Hùng đi về phía trước. "Vinh tiên sinh ở nơi nào?" Phụ thân muốn gặp hắn. Tống Diệu Lương nghe tiếng chạy tới, Quan Vinh Diệu Nho nhìn chính mình vị này cùng cha khác biệt mẹ đệ đệ, trầm giọng hỏi: "Vinh tiên sinh, vừa mới đi vào đằng sau phòng nghỉ ngơi." Tống Diệu Lương thấp giọng nói: "Dẫn chúng ta qua đi." Quan Vinh Diệu Nho nói ra: "Phụ thân thân thể không có vấn đề a?" "Bình thường." Hai huynh đệ đối thoại lời ít mà ý nhiều. Rất nhanh, một đoàn người dừng ở một gian cẩn thận phòng nghỉ phía trước. Đông đông đông. Thùng thùng. Tống Diệu Lương lên phía trước gõ cửa, tại cửa phía trước trầm giọng nói ra: "Vinh tiên sinh, phụ thân ta đến." Cửa bị mở ra. Tống gia phụ tử ba người được mời vào trong phòng họp. Tống Diệu Nho cùng phụ thân Tống Thế Hùng sắc mặt tối nghĩa, một đôi tròng mắt nhìn về phía Vinh Quốc An. Vinh Quốc An cũng không biết sinh ra cái gì, nhưng còn có thể đoán được, hẳn là cùng vị kia Lục tiên sinh có quan hệ. "Ta đại khái biết ngài muốn hỏi ta cái gì, nhưng chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng. Trong gia tộc chỉ có phụ thân ta bọn hắn cùng gia gia có chỗ hiểu." Vinh Quốc An thấp giọng nói. Lục Thanh Hoàng phổ vịnh. Dương Chân Nhi tắm rửa đi, Lục Ly bưng một chén cà phê đi đến trên ban công, ánh mắt hướng nơi xa nhìn ra xa. Lúc này, hắn khẽ mắt liếc qua ngẫu nhiên liếc nhìn bên cạnh. Từ nơi này, vừa vặn có thể trông thấy chính mình nhà hàng xóm bên trong ban công cùng bộ phận phòng khách cảnh tượng. Có thể trông thấy, Chu Tuyết Tình mặc một bộ màu trắng quần áo ở nhà, nàng khom người, phí sức chuyển lấy một vò lục thực. Khí lực nàng quá nhỏ, Lục Thực lại quá nặng, gò má nàng đỏ lên, cũng chỉ xê dịch một chút xíu. Lục Ly cười cười, quay người đi trở về đến phòng khách. Đem cà phê đem thả xuống, sau đó, đẩy ra cửa đi ra ngoài. Đi vào nhà hàng xóm cửa ra vào. Đinh linh linh. Theo vang chuông cửa. Rất nhanh, Chu Tuyết Tình đem cửa mở ra, nghi hoặc nhìn về phía Lục Ly. Ta vừa mới tại trên ban công uống cà phê, trông thấy ngươi tại quân đồ, ta nghĩ, ta hẳn là có thể giúp ngươi chút bận điệu. Lục Ly nhìn xem Chu Tuyết Tình, nói ra. Chu Tuyết Tình mang theo kính mắt gọng vàng, trên trán còn có chút tinh tế mật mồ hôi, nàng đưa tay đem trước trán một lọn tóc phát trở lại thay về sau, gò má nàng đỏ bừng, có chút thở hổn hển. Không cần không cần, ta tự mình tới liền có thể. Cái kia, tốt ta. Phiền phức ngài. Thoái thác sau đó, Chu Tuyết Tình tránh ra thân thể, mời Lục Ly tiến đến. Túi người, cho Lục Ly cầm một đôi mới dép lê. Thay đổi dép lê, Lục Ly đi vào gian phòng. Ánh mắt đánh giá trong phòng bố trí, gian phòng là dạng kiểu dáng châu Âu, rất sạch sẽ. Phòng ngủ chính cửa phòng chăm chú đóng lại, nằm nghiêng cửa bị mở ra. Lục Ly thuận cửa nhìn về phía trong phòng, đây là một nữ tính gian phòng. Trượng phu ngươi không có ở đây. Lục Ly hỏi. Hắn đã nghỉ ngơi. Chu Tuyết Tình nói ra. Lục Ly gật gật đầu, lập tức hướng đi cái kia một cái buồn lớn sung lá đàn. Đem nó di động đi nơi nào? Lục Ly nghiêng đầu hỏi. Nơi này liền có thể. Chu Tuyết Tình chỉ hướng một địa phương khác. Tốt. Lục Ly theo tiếng, sau đó liền ngồi xổm người xuống, giang hai cánh tay, hắn có chút sử dụng ra khí lực, trên cánh tay cân xứng cơ bắp tùy theo ngưng tụ lại. Đem sung lá đàn ôm, hướng đi ngoài một khối địa phương. Lục Ly sau lưng, Chu Tuyết Tình nhìn xem Lục Ly động tác, hô hấp nhỏ bé không thể nhận ra gấp rút mấy phần. Kết hôn những năm này, trợ phu nàng luôn là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, nàng đều đã quá lâu chưa từng nhìn thấy nam nhân như vậy ở tại trước mặt biểu hiện ra lực lượng. Muốn uống chút gì? Một chén nước khoáng là được. Lục Ly đem mấy bồn lục thực chuyển tốt. Chu Tuyết Tình truyền đạt một chén nước khoáng. Lục Ly bưng chén trà, trong phòng khách, cùng Chu Tuyết Tình phiếm vài câu. Trợ phu ta thân thể không tốt, giấc ngủ rất nhạt, cho nên gian phòng đang sửa chữa thời điểm, cố ý dùng tài liệu cách âm. Ta bình thường liền ngủ ở nằm nghiêng, hắn có chuyện gì liền sẽ rung chuông, ta liền biết. Chu Tuyết Tình trên nét mặt có chút ai oán, thấp giọng nói. Nàng năm nay 30 tuổi trọn, chính là một nữ nhân thành thục nhất, hoàn toàn tràn ra niên kỷ. Không có mời bảo mẫu sao? Mời. Chỉ bất quá, hắn không quá ưa thích bảo mẫu tại, chỉ có ta ra ngoài thời điểm để bảo mẫu trông giữ. Lục Ly nghe, trong ánh mắt có chút tiếc hận nhìn về phía trước mặt vị này, tản ra nồng đậm mị lực cấm dục hệ thiếu phụ. Đã dạng này, vậy ta trước hết cáo từ, ngươi có gì cần, nhu cầu, liền trực tiếp nói với ta. Dù sao đều là quê nhà hàng xóm, giúp lẫn nhau cũng là phải. Lục Ly đứng dậy, cười nói. Chu Tuyết Tình đưa Lục Ly ra cửa, nàng ánh mắt một mực đi theo Lục Ly sau lưng, thẳng đến Lục Ly tiến trong nhà mình. Chương 49, Thiên Sinh muốn gặp ngươi. Sáng sớm, Lục Ly từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Dương Chân Nhi một tia không đến, co quắp tại Lục Ly kéo kẹt dưới tổ. Đêm qua, có lẽ là bởi vì tại trong hôn lễ bị kích thích, Dương Chân Nhi phá lệ điên cuồng. Tại quá trình bên trong, Lục Ly ý tưởng đột phát, gia tốc thời gian. Đầu tiên là gấp đôi thời gian gia tốc, sau đó là gấp 3-4 lần. Cuối cùng đến gấp 5 lần thời điểm, Dương Chân Nhi quả thật là chịu không được, liên tục cầu xin tha thứ, hô Lục Ly làm ba ba. Cái kia trạng thái dưới, cái gì thần chi thủ tạ cạ cạ tỏ tại Lục Ly trước mặt cũng chỉ là cái đệ đệ. Cùng ngày xưa khác biệt, hôm nay Lục Ly nhiều nằm một hồi, sau đó mới rời giường. Mặc quần áo, tẩy tóc. Dương Chân Nhi hôm nay xin phép nghỉ, không cần đi đi làm, muốn ngủ thêm một lát, lại vẫn dùng rằng, trực tiếp liền mặc một bộ màu trắng lớn áo sơ mi, cho Lục Ly làm điểm tâm. Một bát thanh thủy phía trên vắt mì vung điểm điểm xanh thẳm, một phần trứng trần nước sôi. Ngược lại không phải không nguyện ý làm nhiều chút càng tốt hơn, mà là Lục Ly sáng sớm liền thích ăn những thứ này. Nuốt bên dưới trứng trần nước sôi, ăn mì xong đầu, thậm chí ngay cả canh ngọn nguồn cũng uống sạch sẽ. Lục Ly đẩy ra cửa, Dương Chân Nhi chuẩn bị sẽ trên giường ngủ tiếp sẽ, nàng thực sự quá mỏi mệt. Tương đối xào là, Lục Ly mới vừa đi tới sát vách cửa ra vào, Chu Tuyết Tình lại cũng vừa lúc đẩy cửa, đi ra. Nàng hôm nay xách một cái bên trong phân phát hình, đen nhánh thuận hoạt tóc dài khoác rơi trên bờ vai. Chu Tuyết Tình trông thấy Lục Ly trên mặt lộ ra nét mừng, nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi, nàng thậm chí liền hỏi đợi một tiếng đều không có, đầu, phản xạ có điều kiện giống như hướng sau lưng nhìn một chút. Lục Ly thuận Chu Tuyết Tình ánh mắt nhìn, tại trên ban công, cái kia suy yếu, gầy còm nam nhân ngồi, ánh mắt nhìn về phía thế giới bên ngoài. Lục Ly cùng Chu Tuyết Tình một phía trước một về sau, đi đến cửa thang máy. Thang máy đến, bên trong không ai, Chu Tuyết Tình trong lòng không hiểu có chút vui vẻ. Lục tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Thang máy cửa khép lại, hai người đều đi thẳng đến ga ra tầng ngầm, Chu Tuyết Tình thở ra một hơi, nhìn về phía Lục Ly, cười nói: "Buổi sáng tốt lành. Hôm nay rất xinh đẹp." Lục Ly ứng một tiếng, sau đó, ánh mắt tại Chu Tuyết Tình quanh người dò xét, nàng hôm nay mặc một thân thanh màu sắc cờ áo dài, đem thân thể đường cong phát họa đi ra, rất có khí chất. "Tạ ơn." Chu Tuyết Tình trong lòng cao hứng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, đầu gật đầu đáp. Đi đến ga ra tầng ngầm, Chu Tuyết Tình ngồi vào một cỗ mini cooper, Lục Ly thì là cưỡi lên hắn 28 đòn khiêng xe đạp. Sớm liền đến lao lâu. Tại lầu 5 không trung hoa viên bên trong, Lục Ly nhàn nhã xem sách. Sáng sớm 8 giờ 30 phút trung thời điểm, người nhà họ Tống gọi điện thoại tới, cẩn thận hướng Lục Ly chịu tội, sau đó mới hỏi thăm đến giao dịch địa điểm. 9h sáng trung thời điểm, Tống gia xe điệu thấp lái vào Phục Sáng Đại học viện y học. Chỉ có một chiếc xe, trên xe trừ bỏ một vị mặc câu phục màu đen, dáng người khôi ngô lái xe bên ngoài, liền là Tống gia bây giờ chấp trưởng giả Tống Diệu Nho, cùng cha hắn thân Tống Thế Hùng. Tống Diệu Nho không có để lái xe đi theo, tự thân hắn ta đẩy phụ thân hướng lao lâu đi đến. Không bao lâu, hai cha con bị ngăn ở ngoài cửa sắt lớn. Theo vang chuông cửa về sau, bắt đầu đánh giá đến cảnh sát trước mắt. Một mảnh tiểu dáng Âu Tây phong cách tiểu hoa viên, vườn hoa về sau là một tòa 5 tầng cổ điện lầu nhỏ. Đêm qua, Tống lão gia tử tự mình gọi điện thoại cho Vinh gia, muốn hỏi thăm liên quan tới Lục Ly càng nhiều tin tức. Vinh gia người cũng không dám nhiều lời, chỉ dám không rõ ràng chỉ điểm vài câu. Nhưng chính là dạng này, cũng đầy đủ để Tống Diệu Nho cùng Tống Thế Hùng hai cha con xác định, Lục Ly nói tới nên là thật. Hai người khuôn mặt trầm mặc, đều không nói gì. Bọn hắn không phải người bình thường, hắn tầm mắt, suy nghĩ đều có thể thấy rất xa. Cho nên, Tống Diệu Nho cùng Tống Thế Hùng phụ tử, cùng Vinh gia người, trong đầu phát họa ra một cái tổ chức khủng bố hình dáng. Hợp thời, một cái đầu đinh, làn da ngăm đen thanh niên từ đằng xa đi tới. Hai cha con trước tiên dò xét hướng thanh niên. Đây là luyện qua gia đình. Lớn sắt cửa bị mở ra. Tiên sinh muốn gặp ngươi nhóm. Các ngươi đi theo ta. Người thanh niên trầm giọng nói ra. Nói xong, thanh niên quay người, liền hướng kiến trúc đi đến. Đi vào kiến trúc. Tống Diệu Nho đẩy phụ thân tiến vào bên cạnh cái kia có vẻ hơi cổ lao thời đại cảm giác trong thang máy. Lên tới lầu 5, lại đi ra. Bọn hắn đi vào thư phòng. Trong thư phòng, Tống Diệu Nho phụ tử nhìn thấy ngày hôm qua vị thanh niên thần bí người Lục tiên sinh. Lục tiên sinh mang theo một bức kính mắt gọng vàng khung, mặc màu đen áo khoác ngoài cùng áo sơ mi trắng, hắn tự nhiên cài eo an vị rất thẳng. Cũng không biết là bởi vì sớm biết Lục tiên sinh thân phận, lại hoặc là chỉ là ảo giác. Tống Diệu Nho hai cha con nhìn về phía Lục tiên sinh lúc, lại có một loại, hắn giống như không tại cái này một cái thời khắc, hắn là ngồi ở tại thời gian trường hà phía trên, ánh mắt nhìn chăm chú lên thế sự lưu chuyển. Thế là, trong lòng có chút e ngại. Các ngươi đến. Lục Ly thu hồi trong tay một phần văn bản tài liệu, đem đặt ở trong tay, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt hai người. Thế nào? Đã làm tốt quyết định sao? Lục Ly thần sắc bình thản, mỉm cười hỏi. Làm tốt. Ta muốn vì phụ thân ta hướng ngài mua sắm thời gian một năm. Đây là phụ thân ta trước mắt danh nghĩa tài sản số liệu biểu, xin ngài xem qua. Tống Diệu Nho trầm giọng nói, hắn nói xong, đem sớm chuẩn bị giỏi văn kiện đưa tới. Tại cùng Vinh gia trong điện thoại, Vinh gia người lặp đi lặp lại đề cập liền là không thể làm bộ, cái gì muốn ký hợp đồng, muốn ký hợp đồng. Lục Ly tiếp nhận lão gia tử tài sản bảng báo cáo, ánh mắt từ bảng báo cáo bên trên đảo qua. Bảng khai cuối cùng một cột bên trong, có tổng cộng kim ngạch Vinh lão gia tử cá nhân danh nghĩa các công ty cổ phần chia hoa hồng phía sau thuần lợi nhuận tại 1 tỷ 2 CNY. 1/5 về sau, liền là 2.400 triệu CNY. 2.400 triệu CNY. Lục Ly trầm giọng nói ra. Chúng ta hiểu được. Tống Diệu Nho nói cảm tạ. Lục Ly gật gật đầu, theo về sau, hắn mở ra bên tay trái cấp thứ 2 ngăn kéo, lấy ra một phần, thời gian buôn bán hợp đồng. Hắn nắm bút máy, tại trên hợp đồng điền một chút tin tức. Đem hợp đồng đưa cho Tống Diệu Nho hai cha con. Các ngươi nhìn một chút, nếu như không có vấn đề lời nói, liền ký lên danh tự. Chú ý, danh tự ký về sau, giao dịch liền đã tính toán làm bắt đầu, bất luận kẻ nào không được ngưng. Lục Ly nói bổ sung. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, toàn cầu nhân tài kho số. Tống tiên sinh, hai vị, xin đi thông thả. Lục Ly dựa vào ghế dựa cõng, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Tống gia phụ tử hai, hắn làm ra một cái mời tư thế, nói ra. Tận mắt nhìn đến vừa rồi cảnh tượng, Tống Diệu Nho cho dù là có chuẩn bị tâm lý, cũng y nguyên tê cả da đầu. Một loại nguồn gốc từ ở tại không biết cùng không thể khống chế e ngại, để hắn thậm chí không dám nhìn thẳng Lục Ly con mắt. Nghe thấy Lục Ly lời nói về sau, Tống Diệu Nho mới hoảng hốt trở lại chút thần, cũng biết theo tiếng, sau đó đẩy đồng dạng thất thần phụ thân quay người, đi ra ngoài cửa. Lục Ly chứa đựng ý cười, mắt thấy hai người rời đi bóng lưng. Tiên sinh, bên này. Tống Diệu Nho đẩy phụ thân ra thư phòng trực tiếp liền phía bên phải đi đến, một mực canh giữ ở cửa ra vào Bành Hạo, hô một tiếng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đường đường Tống gia đại gia trưởng Tống Diệu Nho nói liên tục xin lỗi. Hắn cùng phụ thân đi theo Bành Hạo sau lưng, một lần nữa đi vào thang máy, đồng thời bị một đường đưa ra biệt tử. Các loại đi ra cái này địa phương thần bí, làm hai phiến lớn cửa sắt phát ra két tiếng vang. 70 tuổi Tống Diệu Nho dừng bước lại, hắn cùng 97 tuổi phụ thân Tống Thế Hùng thân thể lần lượt run lên. Hai người liếc nhìn nhau, nhao nhao từ đối phương trong đôi mắt, nhìn thấy một loại lòng còn sợ hãi. Hai cha con không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn một chút sau lưng yên tĩnh vườn hoa cùng kiến trúc. Bọn hắn phía sau cũng đều đã bị mồ hôi ướt. Sống gần 100 năm, ta chưa hề nghĩ tới, nguyên lai cái thế giới này còn có như vậy tồn tại. Tống Thế Hùng có chút đóng lại đôi mắt, hắn cảm thụ được chính mình sắp mục nát trong thân thể coi trọng mới sản sinh ra sinh mệnh lực, đó là một loại tê tê dại dại, tươi sống huyết dịch chảy xuôi tại mạch máu, tại toàn thân bên trong thoải mái kỳ diệu cảm giác nhận. Hắn mở to mắt, trầm giọng nói ra: "Phụ thân, ngài thật cảm giác được sao?" Tống Diệu Nho thấp giọng hỏi: "Thời gian ở tại chúng ta phàm nhân mà nói là không thể đụng vào, không thể nhìn chăm chú đến, nhưng là, ta có thể cảm nhận được, trong thân thể ta biến hóa, loại này tân sinh cơ, là trừ bỏ thời gian bên ngoài bất kỳ vật gì cũng không thể mang đến." Tống Thế Hùng trầm giọng nói: "Chúng ta đi thôi, trở về rồi hay nói, tại Lục tiên sinh cửa phía trước lâu, nếu là dẫn tới Lục tiên sinh bất mãn, vậy coi như bị." Tống Thế Hùng còn nói thêm: Đối với vị này từ trong quỷ môn quan lại bò lại đến lão nhân mà nói, đối với sinh mạng mãnh liệt khát vọng chiếm cứ trong đầu hắn tất cả ý nghĩ, bây giờ, hắn đầu muốn sống, chỉ muốn trường sinh. Cho nên, Lục Ly bị hắn coi là thần đế, mau chóng đem tiền chuyển cho Lục tiên sinh. Mặt khác, Vinh gia muốn so chúng ta sớm hơn một chút kết bạn đến Lục tiên sinh, hướng về sau, hai chúng ta nhà vẫn là muốn nhiều đi vòng một chút. Tống Diệu Nho đẩy phụ thân đi ra đá xanh con đường, bọn hắn xe đang tại ven đường chờ, lúc này, Tống Lao gia tử lại dặn dò. "Ta biết, phụ thân." Tống Diệu Nho đáp. Hai người ngồi lên xe, xe dần dần đi xa. Lao lâu, Bành Hạo đem Tống gia phụ tử đưa tiễn về sau, lại trở lại thư phòng, hướng Lục Ly báo cáo. "Tiên sinh, bọn hắn đã đi." "Ân." Lục Ly khép lại trong tay thư tịch, hắn đẩy đẩy trên sống mũi mắt kiếng gọng vàng khung, gật gật đầu. Hắn khuôn mặt ôn hòa, nhìn về phía Bành Hạo, mỉm cười hỏi: "Gần nhất huấn luyện thế nào?" Bành Hạo mỗi ngày đều tiến hành gấp trăm lần thời gian gia tốc, mặc dù khoảng cách huấn luyện bắt đầu chỉ mới qua hơn 10 ngày thời gian, nhưng là tại gia tốc sau đó, liền tương đương với hơn 1 năm. Đơn thuần huấn luyện hơn 1 năm, thời gian này cũng không tính toán ngắn. Bành Hạo các phương diện biến hóa, là thoát thai hoàn cốt. "Ta vẫn là đánh không lại Trương Tiêu." Bành Hạo nói xong, nắm chặt nắm đấm. Lục Ly ha ha cười lên, cái kia Trương Tiêu lính đặc chủng xuất ngũ, đương nhiên sẽ không bị Bành Hạo đơn giản như vậy liền đuổi tới. Theo sát lấy, Lục Ly đứng dậy. Hắn đi đến Bành Hạo bên cạnh, vỗ vỗ cái sau bả vai, nói ra: "Đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút." Nói xong, Lục Ly dạo bước, hướng đầu bậc thang đi đến, ngày bình thường, hắn là không quá dùng thang máy. Tại thứ ba lầu, mọ dịt sờ phòng máy vi tính bên trong. Lục Ly đứng tại bên cửa. Đông đông đông. Thùng thùng. Gian phòng cửa bị Lục Ly gõ vang. Chính mang theo thai nghe, đám chìm tại từng hàng dấu hiệu bên trong do bất tạ bạn mọ dịt sờ bị bừng tỉnh. Hắn quay đầu, trông thấy Lục Ly. Mọ dịt sờ lập tức liền đứng lên, mang theo thai nghe dây bị mãnh liệt này động tác đống nhiên kéo đứt. "Tiên sinh." Mọ dịt sờ nhìn xem Lục Ly, có chút khẩn trương, lại có chút thành kính hô: "Không có việc gì, ta chính là ghé thăm ngươi một chút." Lục Ly bình thản đáp. Mọ dịt sờ nghe thấy Lục Ly lời nói, trên mặt lộ ra chút kích động, hắn tùy theo đứng thẳng tắp, tựa như là tại tiếp thu tướng quân kiểm duyệt binh sĩ. Hắn nhìn xem Lục Ly, lớn tiếng nói: "Tiên sinh, ngài để cho ta chế tác xã giao thủ tục ta đã hoàn thành, tương quan ở tại toàn cầu nhân tài kho số liệu sưu tập, cho đến trước mắt hoàn thành tiến độ vì 65%, tương quan ở tại toàn cầu phú hào cơ sở dữ liệu thành lập, cho đến trước mắt hoàn thành tiến độ vì 70%. Mọi gì sở thành lập kho số liệu là phi thường kỹ càng, hắn cơ hồ xâm lấn hơn phân nửa địa cầu, chính là vì điều lấy khác biệt tin tức." "Làm không sai." Lục Ly cũng không keo kiệt hắn tán dương. "Ai, hiện tại đã đem danh tự đổi, toàn bộ là bản gốc minh tinh." Chương 51, thủ tục mới. "Tiên sinh, mời ngài ngồi." Do bất tạ bạn mọ dịt sở đem chính mình chỗ ngồi lôi ra đến, mời Lục Ly ngồi xuống. Lục Ly gật gật đầu, ngồi tại chỗ. Một đài Huawei Android điện thoại bị mọ dịt sở đưa tới Lục Ly trong tay. Lục Ly cúi đầu, mở ra điện thoại, không có cái gì màn hình giải tỏa, trực tiếp liền tiến vào đến hệ thống giao diện. Giao diện bên trong chỉ có một cái phần mềm ô biểu tượng là một bức hắc bạch thái cực đồ đánh dấu, ô biểu tượng dưới có hai cái văn tự: Trường Sinh. Lục Ly nhìn xem ô biểu tượng, lập tức ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía mọ dịt sở. "Nói một chút, nghĩ như thế nào đến dùng thái cực làm ô biểu tượng?" Lục Ly thanh âm bình tĩnh, hỏi: "Tiên sinh, ta gần nhất đối với thiên triều văn hóa phi thường si mê. Bọn chúng thật sự là quá vĩ đại, tiên dân nhóm đối với vũ trụ, đối với thiên địa tự nhiên nhận biết so với hôm nay không chút thua kém, để cho ta nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, sinh lòng nhỏ bé." Do bất tạ vạn mò dịt sở cũng tại Lục Ly gấp trăm lần gia tốc thời gian bên trong vượt qua một tháng, tại một đêm kia bên trên, cũng chính là gia tốc thời gian trong một tháng, mò dịt sở liều mạng học tiếng Trung, nương tựa theo hắn ngôn ngữ thiên phú, bây giờ ngược lại là có thể miễn cưỡng nói 7-8 phần. "Thái cực, điểm quá cùng cực, có học giả cho rằng, thái cực chi quá, là bao quát thiên địa người tam tải chi đạo nguyên điểm. Nó bao hàm 3 tầng ý tứ, tầng thứ nhất ý tứ cùng ý nghĩa liên quan đến số lượng hạt độ, là miêu tả sự vật lượng biến hóa, bao hàm lượng tử cơ học cơ bản nguyên lý. Tầng thứ hai ý tứ cùng ý nghĩa liên quan đến thiên địa tự nhiên sông núi nhật nguyệt tinh thần, là hoàn cảnh sinh thái học, thiên thể vật lý học, địa cầu hoàn cảnh học. Tầng thứ ba ý tứ cùng ý nghĩa liên quan đến chính trị luân lý cùng chính trị lý tưởng, là chính trị luân lý học." Mọ dịt sờ mặt lộ vẻ hưng phấn, chậm rãi mà nói. Hắn dừng lại, nhìn về phía Lục Ly, nghiêm túc đề nghị: "Tiên sinh, quá cực kỳ vạn vật chi đầu nguồn, thích hợp nhất làm trường sinh câu lạc bộ tiêu chí." Lục Ly nghe, lộ ra suy tư, hơn phân nửa thưởng, hắn gật đầu lộ ra ý cười, đối với mọ dịt sờ ý nghĩ biểu thị đồng ý. Điểm này, đúng là hắn đều không hề nghĩ tới. "Rất tốt." Lục Ly nói một tiếng. Thu hồi suy nghĩ, Lục Ly tiếp tục xem hướng trong tay áp. Nhô ra tay, điểm kích ô biểu tượng. Bức tranh mặt biến hóa, có thể trông thấy màn hình điện thoại di động đống nhiên tối đen. Sau đó, tại trong màn hình xuất hiện một cái màu trắng kỳ điểm chậm rãi nở rộ, thủ tục tùy theo mở ra. "Xin điền vào ban đầu mật mã." Một nhóm tiếng Trung văn tự xuất hiện. "Ban đầu mật mã là 0000. Không đợi Lục Ly hỏi thăm, bên cạnh mò dịt sờ liền thấp giọng nói. Lục Ly gật gật đầu, lập tức đem mật mã đưa vào. "Mời nghiệm chứng ngài vân tay." Trong màn hình, theo sát lấy lại xuất hiện một nhóm văn tự. Lục Ly đem ngón tay cái đặt ở vân tay trên radar. "Mời nghiệm chứng thân phận ngài, đem ngài đầu nhắm ngay tại ảnh chân dung khung bên trong." Lục Ly cảm thấy có chút ý tứ, hắn nhìn xem điện thoại phía trước đưa camera. Bộ mặt hắn xuất hiện trong hình. Theo sát lấy, áp tiến vào chân chính thủ tục giao diện. Thế này ở giữa duy nhất chân thần, ta vi đại chủ, chào mừng ngài đến. Nhìn xem xuất hiện chữ viết, Lục Ly cười nhìn một chút Mọ Dịch Sở, vươn tay, hơi nhấn cái sau. Bởi vì Lục Ly yêu cầu, cho đến trước mắt, cái này một cái trường sinh áp công năng vô cùng đơn giản. Toàn bộ trường sinh câu lạc bộ thủ tục lấy màu đen, màu trắng, cùng màu xám là chủ yếu nhạc dạo, chủ yếu công năng vì nói chuyện phiếm xã giao, còn có kèm theo điểm tích lũy biểu hiện, tuyên bố nhiệm vụ, cùng đoạt nhiệm vụ các loại công dụng. Điện thoại nếu như bị người khác nhặt được, hoặc là tham ô, khi tiến vào nghiệm chứng công năng về sau, đi qua 3 lần xác nhận thất bại, như vậy hắn trong điện thoại di động thủ tục sẽ tiến vào tự hủy giai đoạn, xóa bỏ tất cả số liệu. Tiên sinh, ngài yên tâm, toàn thế giới không có bất kỳ người nào có thể một mình tiến vào thủ tục hậu trường mà không bị ta phát hiện. Mọ Dịch Sơ mặt lộ vẻ tự tin, kiên định nói. Lục Ly lại sử dụng một hồi, hài lòng gật gật đầu. Đem Vinh Gia lão thái gia tin tức đưa vào số liệu bên trong, sau đó, một lát nữa, cho Vinh Gia đưa đi một đài. Lục Ly để điện thoại di động xuống, trầm giọng nói ra. Một câu nói kia bên trong, nửa câu đầu nói là cho do bất tạ bạn Mọ Dịch Sơ nghe, nửa câu sau, nói là cho Bành Hạo nghe. Minh bạch. Mọ Dịch Sơ đáp. Vâng. Bành Hạo đứng thẳng người, trầm giọng đáp. Người đem còn chưa hoàn thành toàn cầu nhân tài kho số liệu mở ra, ta muốn xem trước một chút. Lục Ly nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, nói ra. Mọ Dịch Sở trước mặt màn ảnh máy vi tính rất lớn, với lại có 3 mặt, ở giữa một mặt màn hình tinh thể lỏng màn, hai bên trái phải còn riêng phần mình có một mặt, cái này hai cái màn hình khẽ nghiêng, lấy cam đoan Mọ Dịch Sở có thể thoải mái nhất đem 3 cái màn hình cảnh tượng toàn bộ thu vào trong mắt. Mọ Dịch Sở nô ra tay, ngón tay chỉ là tại nút Enter bên trên trùng điệp đánh một cái. 3 mặt màn hình đồng thời xuất hiện biến hóa. Trong màn hình, riêng phần mình có một cái địa cầu ô biểu tượng đang chậm rãi chuyển động. Qua một lát, từng đầu tin tức bắt đầu ở trong màn hình hiện lên. Á Châu nhân tài kho, Bắc Mỹ Châu nhân tài kho, Nam Mỹ Châu nhân tài kho, Châu Đại Dương nhân tài kho, Châu Âu nhân tài kho. Một nhóm số liệu xuất hiện. Lục Ly nhìn xem trước mắt cái chương trình này, trên nét mặt có chút sợ hãi thán phục. Hắn cũng là lập trình viên, nhưng nói thật, chính hắn hoàn toàn làm không được trình độ này. Lục Ly điểm kích đến lục soát khung, sau đó hai tay rơi vào trên bàn phím, đánh ra một cái tin tức. Nhà thiết kế. Ba một tiếng, đè xuống nút Enter. Chương 52, Trường Sinh Câu Lạc Bộ. Gần nhất một chút năm, hiện đại hóa lĩnh vực thiết kế bên trong, có một loại thiết kế hình thức lặng yên không một tiếng động quật khởi, bị càng ngày càng nhiều đỉnh cấp xí nghiệp coi trọng xem. Loại này thiết kế hình thức, gọi là vi thiết kế, cũng được xưng là thị giác phân biệt thiết kế. Thông tục điểm nói, chính là cho một cái xí nghiệp, tổ chức, thiết kế ra một loạt, hữu hình hoặc là vô hình, có thể cho xem người mang đến trực quan cảm giác nhận đồ vật. Bao quát, xí nghiệp tên, xí nghiệp tiêu chí, xí nghiệp tạo hình, tiêu chuẩn chữ, tiêu chuẩn sắc, biểu tượng đồ án, tuyên truyền khẩu hiệu. Bao quát, sản phẩm tạo hình, làm việc vật dụng, xí nghiệp hoàn cảnh, phương tiện giao thông, trang phục phục sức, quảng cáo truyền thông, chiêu bài, đóng gói hệ thống, công vụ quà tặng, trần nhóm biểu hiện ra cùng ý nấn phẩm. Cũng tỉ như, đề cập QR, người phản ứng đầu tiên liền là mập chim cánh cụt, còn có nó cái kia màu xanh lam trò chuyện tiên giới mặt, nâng lên đào bảo, người phản ứng đầu tiên liền sẽ là màu vỏ quýt ô biểu tượng. Theo trưởng sinh câu lạc bộ không ngừng chứng thực, Lục Ly cảm thấy là thời điểm cho câu lạc bộ cũng tới chọn một bộ thị giác phân biệt thiết kế. Trường sinh câu lạc bộ thư mời thiết kế phải có, không thể lại là một trường giấy A4 như vậy đơn sơ. Trường sinh câu lạc bộ hợp đồng kiểu dáng phải có. Trường sinh câu lạc bộ thẻ hội viên thiết kế phải có. Trường sinh câu lạc bộ thành viên trang phục phải có. Thậm chí, sau này, trường sinh câu lạc bộ thành thị kiến trúc cũng phải có. Thần bí, uy nghiêm, không thể mạo phạm các loại từ ngữ, sẽ trở thành trường sinh câu lạc bộ thị giác phân biệt thiết kế hoạch tâm yếu tố. Các loại ý nghĩ tại Lục Ly trong đầu hiện lên. Lúc này, máy tính trước, toàn cầu nhân tài kho số liệu cũng đã đổi mới đi ra. Vì ngài tìm thấy được người liên quan mới, 3.923 vị. Đây là một phần danh sách bảng hai, bao hàm toàn cầu cấp cao nhất thiết kế nhân tài, lấy thân thể xuất hiện bệnh hoạn, cùng tuổi tác khá lớn làm chủ, dựa theo nổi tiếng, thiết kế năng lực, cùng tình trạng cơ thể sắp xếp, có thể lên bảng tất cả đều là thế giới nhân tài ưu tú. Lục Ly ánh mắt đảo qua, hàng ngũ như nhất là một vị đảo quốc cấp thế giới kiến trúc đại sư, gọi là Tạ Đạo Endo, thiết kế bao quát quang chi giáo đường ở bên trong giáo đường ba bộ khúc, còn có ma đô chấn sáng nhà bảo tàng, cùng quốc tế thiết kế trung tâm. Lục Ly điểm tiến vị đại sư này danh sách. Theo sát lấy, liền là Tạ Đạo Ẩn Đồ tiến một bước tin tức xuất hiện. Quốc tịch, đảo quốc. Tuổi tác, 79 tuổi. Tình trạng cơ thể, ung thư thời kỳ cuối, đã trước phía sau cắt bỏ túi mật, ruột đầu, tuyến tụy cùng lá lách, dựa vào dược vật duy trì. Lục Ly rời khỏi giao diện. Tiếp tục xem. Hắn còn trông thấy Thiên Triều Hương Giang nhà thiết kế Trần Tuổi Nhỏ Kiên, vị này là thiết kế Coca-Cola công ty Trung Hoa khu tiêu chí tồn tại. Lục Ly bỗng nhiên liên tưởng đến không lâu phía trước mới tạ thế, Pazi lũ dở cung pha lê kim tự tháp người thiết kế, Hoa Kiều đại sư Bối Duật Minh tiên sinh. Đáng tiếc, lúc kia, Lục Ly còn chưa từng thu hoạch được năng lực. Lục Ly đại khái xem một lần, nội dung rất tỉ mỉ, rõ ràng, hắn đối với Mọ Dịch Sở hoàn thành công tác tình huống tương đối hài lòng. Những cái này nhân tài kho, hắn là phi thường coi trọng. Bởi vì, ở trong đó mặc kệ là đỉnh cấp đại sư, hay là nhà khoa học, học giả, cũng rất có thể bị hắn thuê, trở thành hắn nhân viên. Lục Ly cười cười, hắn giơ tay lên, tiếp tục tại lục soát cột bên trong, tăng thêm chữ mấu chốt. 6 nhà thiết kế, Mado. Đánh xuống nút Enter, điểm kích lục soát. Vì ngài tìm thấy được người liên quan mới, ba vị nhà thiết kế xuất hiện tại lục ly trước mắt. Vị thứ nhất nhà thiết kế rất lớn tuổi, đã hơn 80 tuổi, không có bệnh không có thai. Vị thứ hai nhà thiết kế là cái trung niên người, chỉ có chừng 40 tuổi, tài hoa hơn người, tại trong tư liệu biểu hiện, hắn là trong gia đình trụ cột, có một cái hiền lành thế tử, có một cái mới vừa lên tiểu học đáng yêu nữ nhi, trước mắt, thân mắc bệnh nặng, người sắp chết. Lục Ly ánh mắt đảo qua văn tự, không có một tia gợn sóng. Vị này trung niên nhà thiết kế gia đình mỹ mãn không mỹ mãn, tiếc nuối không tiếc nuối, hắn có phải hay không gia đình trụ cột. Những thứ này cùng Lục Ly đều không có nửa điểm nửa hảo quan hệ. Hắn chỉ nhìn người này có phải hay không có đầy đủ tài hoa, có thể hay không cho trường sinh câu lạc bộ sáng tạo lợi ích mới là chính yếu nhất. Ngoài ra, hai cái các phương diện điều kiện tương đương nhân tài bên trong, Lục Ly lựa chọn phương thức thì sẽ lấy hắn thẩm mỹ cùng giác quan làm cuối cùng bình phản tiêu chuẩn. Cũng tỉ như, lần này, Lục Ly nhìn về phía vị thứ ba nhà thiết kế. Đây là một vị tuổi trẻ cổ trang mỹ nữ nhà thiết kế, tên là Đàm Ngọc Yến. Phi thường có khí chất, trong tấm ảnh, nàng mặc một thân màu xanh hán phục, da dẻ trắng non như ngọc, cầm trong tay một thanh ô giấy dầu, yên tĩnh nhìn xem màn ảnh. Lục Ly điểm tiến Đàm Ngọc Yến tư liệu. Tình trạng cơ thể, năm 2017 chẩn đoán chính xác não bộ mắc khối u, ở giữa biến tính thất quản màng não lưu, bây giờ đã đến năm kỳ, cũng chính là thời kỳ cuối. Nghề nghiệp đánh giá. Năm 2017 Forbes thiên triều lớn nhất tiềm lực phát triển nhà thiết kế. Tốt nghiệp ở tại Mạ Giản Gỗ Nỉ Phá Sần Học viện, hắn thiết kế phong cách ưa thích từ thiên triều truyền thống văn hóa bên trong, đến thiên triều văn hóa bên trong đi. Nàng thiết kế mỗi cái loạt đều kiên trì từ thiên triều văn hóa bên trong hấp thu linh cảm như thơ cổ, kinh kịch vẻ mặt, phong tranh, tượng binh mã, truyền thống quả vật các loại. Nàng cho rằng thiên triều truyền thống văn hóa là nàng lấy không hết linh cảm nguồn suối. Trong kho tài liệu còn có một số Đàm Ngọc Yến tác phẩm tập. Lục Ly thu hồi ánh mắt, đã làm ra quyết định. Mặc dù cái này Đàm Ngọc Yến tại tư lịch hoặc là thiết kế năng lực bên trên khả năng vẫn còn so sánh không lên phía trước hai vị, nhưng là Lục Ly vẫn quyết định liền lựa chọn nàng. Đôi này Lục Ly tới nói là lại tùy ý bất quá quyết định. Có thể đối với ở tại phía trước hai vị nhà thiết kế tới nói, đối với nhà thiết kế gia đình tới nói lại là phi thường tàn nhẫn một màn. Bất quá cái kia lại có thể làm sao đâu? Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng chi phối Lục Ly quyết định. Nam. Cho nên, chúng ta nhất định phải hệ thống cho trường sinh câu lạc bộ định ra một loạt đóng gói. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 53, số 003 nhân viên. Hôm nay ánh nắng rất tốt. Lục Ly mặc một bộ vải kaki sắc áo khoác, xuất hiện bên ngoài bãi bên cạnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa, đang đại hướng hắn đi tới, vị kia mặc trắng thuần sắc áo, màu hồng nhạt váy dài hán phục, trước chán điểm một điểm màu son cô nương. Lúc này, hai người một bên là như nước chảy ngựa xe như nước, một bên khác là cổ điện vạn nước kiến trúc nhóm. Có gỗ thiết đỉnh nhọn, cổ Hy Lạp thức khung lùng, bạ rồ quẹ thức cột trụ hành lang, Tây Ban Nha thức. Lục Ly nhìn xem cái kia không ngừng đến gần cô nương, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Làm cô nương cùng với chi cách trước chừng 50 mét khoảng cách lúc, Lục Ly dùng ra năng lực. Mời lựa chọn giảm tốc thời gian 25 lần. Lục Ly lẩm bẩm. Theo hắn tiếng nói vừa ra, một đạo thời gian lĩnh vực trong nháy mắt liền từ Lục Ly trên thân khuyết tán mà ra, bao phủ hướng nơi xa vị kia hán phục cô nương. Làm tốc độ thời gian trôi qua xuất hiện biến hóa thời điểm, trước trán một điểm màu son, thần sắc lãnh diễm, cả người đều tản mát ra tiên khí, nữ tử bước chân lập tức dừng lại. Nàng trong nháy mắt liền phát hiện biến cố. Trên bầu trời mây trắng lấy cực nhanh tốc độ lưu động lên, bên tay phải đường cái, từng chiếc ô tô thật giống như đè xuống ra tốc khóa. Bên cạnh những người đi đường nhanh chóng đi tới. Toàn bộ thế giới đều chính xử ở tại một loại gia tốc trạng thái, chỉ có một mình nàng. Không. Cô nương phát hiện cách đó không xa, chính cười nhẹ nhàng nhìn qua nàng Lục Ly. Cái thế giới này, giống như chỉ có hai người bọn họ thời gian, là ở vào cùng một cái vĩ độ. Khi nhìn đến Lục Ly lúc, hán phục nữ tử trái tim lập tức không hiểu gia tốc. Nàng xem thấy cảnh tượng trước mắt, đúng là huyễn tưởng lên vô số bộ thần tượng kịch bên trong tình cảnh. Nam nữ nhân vật chính gặp nhau, cách đường cái, một khắc này, trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài, hết thảy cái khác đều trở nên hư ảo, đều trở nên râu ria, đều trở nên vô cùng nhanh chóng, chỉ còn lại có từng đạo hư ảnh, chính như cùng lúc này. Lục Ly hướng về phía nữ tử lộ ra một cái sán lạn nụ cười, lập tức liền đem thời gian lĩnh vực thu hồi. Tại trong lĩnh vực vẹn vẹn đi qua vài giây đồng hồ, tại ngoại giới cũng đã là mấy phút đồng hồ, lại tiếp tục, khả năng đều muốn gây nên người qua đường chú ý. "Ngươi tốt, ta là Lục Ly." Lục Ly đi đến nữ tử trước mặt, mỉm cười đáp: Ta là Đàm Ngọc Yến." Mặc hán phục, trước trán điểm màu son nữ tử, nhìn xem bốn phía khôi phục bình thường cảnh tượng, nàng có chút hoảng hốt, không biết vừa mới là không phải mình xuất hiện ảo giác, nàng có chút kinh nghi bất định, theo phía sau nhìn về phía Lục Ly, nói nhỏ. Lục Ly nhìn xem nữ tử trước mắt đỉnh đầu số liệu. Tính danh: Đàm Ngọc Yến. Tuổi tác: 28 tuổi. Còn thưa tuổi thọ: 3 tháng 22 ngày 17 giờ 9 phút 36 giây. Nghe thấy nữ tử báo ra chính mình danh tự, Lục Ly nhẹ khẽ gật đầu một cái, theo sát lấy một cách tự nhiên liền tới sóng vai. Hai người đi về phía trước, duy trì yên tĩnh. Một lát về sau, Lục Ly bỗng nhiên nói: "Ta là cố ý tới tìm ngươi." Đàm Ngọc Yến nghe tiếng, ngẩng đầu, nhìn một chút Lục Ly, sau đó thu hồi ánh mắt, nói một tiếng: "A." Lục Ly các loại nửa ngày, không thấy Đàm Ngọc Yến đáp lại, hắn phốc phốc cười lên, nói một tiếng: "Nữ tử hiếm thấy. Ta là một tên thời gian thương nhân." Ta du tẩu ở trong nhân thế này vô số năm, nhìn vạn sơn hùng biến, nhìn rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, nhìn trăm tàu tranh lưu, nhìn thiên kiêu thay nhau nổi lên. Lục Ly liên tiếp nói ra, có thể Đàm Ngọc Yến ý nguyên ánh mắt tiến tĩnh, chỉ nghe, lại không nói một lời.
Ngươi không tin?
Lục Ly dừng bước lại, hỏi.
Ta tin.
Đàm Ngọc Yến cũng dừng bước lại, nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Lục Ly, đáp.
Nhìn nàng thân sắc, nàng là thực sự tin tưởng.
Gặp nhiều kinh ngạc, sợ hãi, không biết làm sao phản ứng, cái này mãnh liệt nhìn thấy như vậy bình tĩnh nữ tử, Lục Ly ngược lại là hơi cảm thấy có chút kỳ quái.
Ngừng lại, Lục Ly lần nữa cười lên.
Thế gian này có một câu lạc bộ, vì trường sinh người mà sinh, tên là Trường Sinh Câu Lạc Bộ, ta là tới mời ngươi.
Lục Ly nhìn xem nữ tử, cười nói.
Đàm Ngọc Yến khẽ cắn nhàn nhạt hơi trắng bệnh bờ môi, nàng vụ sáng lấy đôi mắt sáng, nhìn về phía Lục Ly, không có ứng lời nói.
Ngươi không nguyện ý?
Lục Ly hỏi.
Chờ một chút, ngươi đi theo ta.
Đàm Ngọc Yến đã không có tiếp thu, cũng không có cự tuyệt, mà lại như vậy nói ra.
Lục Ly liền như vậy đi theo Đàm Ngọc Yến đi tàu điện ngầm, sau đó lại ngồi xe buýt
từ trung tâm thành phố ngoại thành đi thẳng tới vùng ngoại thành Gia Định, tiến vào một gian phòng khiêu vũ.
Đàm Ngọc Yến nên là căn này phòng khiêu vũ khách quen.
Nàng đi vào lúc phòng khiêu vũ nhân viên công tác trước một bước liền hướng hắn ân cần thăm hỏi nói.
Đàm tiểu thư, ngài đến.
Đàm Ngọc Yến cùng Lục Ly một phía trước một về sau tiến vào một gian cũng không tính quá lớn cá nhân vũ đạo phòng.
Đàm Ngọc Yến đi vào phòng thay quần áo, Lục Ly chi phối đánh giá cái này phòng khiêu vũ.
Ước chừng 30 chừng 5 thước vuông, từ phía cùng đỉnh chóp toàn bộ là tấm gương, có thể từ từng cái góc độ trông thấy động tác của mình.
Không để cho Lục Ly chờ quá lâu,
Đàm Ngọc Yến chậm rãi đi ra phòng thay quần áo.
Lục Ly ánh mắt từ dưới đi lên chậm rãi nhìn lại.
Đầu tiên là tinh xảo chân ngọc khép lại, từng cái nho nhỏ ngón chân móng tay bên trên bị thoa lên màu đỏ sơn móng tay, lại hướng lên, là mắt cá chân chỗ các mang theo một cái chu nhỏ, đầu nhúc nhích, liền truyền ra lách cách đêm thai tiếng vang.
Tinh tế thon dài cặp đùi đẹp,
một loại cùng vừa rồi hán phục đoan trang hoàn toàn khác biệt xinh đẹp trùng kích cảm giác.
Đàm Ngọc Yến nhẹ nhàng bước chân hướng phía trước duỗi ra, chung nhỏ tiếng vang lên, bàn tay vê chỉ như hoa, trắng non cánh tay hướng phía trước tìm kiếm.
Tại Lục Ly trước mắt, như là như tinh linh nguyện chuyển răng múa, bộ bộ sinh liên, lặng yên nở rộ.
Vũ đạo kết thúc.
Đàm Ngọc Yến hai gò má hồng nhuận phớt phớt, cái trán lộ ra tinh tế mồ hôi, nàng có chút thở hổn hển.
Nàng đôi mắt sáng tỏ, nhìn về phía Lục Ly, lộ ra bách mị sinh nụ cười, khẽ hé môi son.
Ta nguyện ý gia nhập Trường Sinh Câu Lạc Bộ.
Lục Ly bó tay đứng thẳng, cũng lộ ra sán lạn nụ cười. Hắn nhìn xem trước mắt vị này không theo lẽ thường ra bài nữ tử hiếm thấy, đáp:
"Tốt."
Chương 54, số 130, gia nhập nói chuyện.
Nhân viên hồ sơ.
Nhân viên số hiệu: 0.000003.
Tính danh: Đàm Ngọc Yến.
Tính cách: ISFJ hình nhân cách, tư duy hay thay đổi, khác hẳn với thường nhân.
Căn cứ số liệu biểu hiện, nổi danh nghệ thuật gia, nhạc sĩ thường là loại này tính cách.
Tiềm lực: đã thành dài vì chất lượng tốt nhân tài, nhưng là vẫn có đề cao tiềm lực.
Trước mắt năng lực cho điểm: 7 điểm, mắt điểm 10 điểm.
Đề nghị: chuyên hạng tăng lên, chỉ vì Trường Sinh Câu Lạc Bộ phục vụ.
Quy hoạch phương hướng, đem phụ trách tổng lĩnh sau này Trường Sinh Câu Lạc Bộ trong mắt thế nhân hình tượng, trách nhiệm trọng đại.
Đàm Ngọc Yến tại cùng Lục Ly ký thuê hợp đồng sau đó, bệnh lâu thân thể rốt cục đỉnh chỉ ở bao giờ cũng không sản sinh trận trận cảm giác đau đớn, chỉ là tiến vào người bình thường phổ thông trạng thái, liền để nàng như nhặt được tân sinh.
Lúc này Đàm Ngọc Yến tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ, thưởng thụ lấy trước mắt mỗi một phần, mỗi một giây.
Tối hôm đó, nàng liền từ nguyên lai phòng cho thuê chuyển ra, vào ở nằm ở phục sáng Đại học Viện Y học lão lâu bên trong. Đồng thời, bắt đầu tướng tay liên quan tới Trường Sinh Câu Lạc Bộ thị giác phân biệt thiết kế.
Tại xâm nhập hiểu được Trường Sinh Câu Lạc Bộ tồn tại giá trị cùng ý nghĩa, cùng hạch tâm xem đọc sau này, Đàm Ngọc Yến liên tưởng đến cái thứ nhất linh cảm, liền là thiên triều trong truyền thuyết thần thoại Âm Tào Địa Phủ. Cho nên, Đàm Ngọc Yến chuẩn bị lấy Âm Tào Địa Phủ chủ yếu dùng sắc thái màu đen, màu trắng cùng màu đỏ, làm Trường Sinh Câu Lạc Bộ từ thị giác bên trên chủ yếu thiết kế dùng sắc.
Từ sắc thái phối hợp học thượng tới nói, cái này ba loại nhan sắc sẽ lẫn, cũng chính là có thể cấp mọi người mang đến trên tâm lý e ngại, thần bí cùng uy nghiêm cảm giác.
Tại Đàm Ngọc Yến gia nhập câu lạc bộ phía sau ngày thứ ba,
nàng thiết kế ra phần thứ nhất tác phẩm là Trường Sinh Câu Lạc Bộ thư mời.
Lúc này, Lục Ly đang ngồi ở tầng thứ 5 không trung hoa viên bên trong, trong tay hắn bưng lấy là Lưu Tử Hân, Tam Thể Nhị Hắc Ám Sâm Lâm.
Địa cầu nhân loại văn minh cùng Tam Thể văn minh lẫn nhau tiến hành tin tức giao lưu, liều mạng tranh đấu, hai cái văn minh tại vũ trụ mênh mông ở giữa hư suy, biến ảo.
Hắc Ám Sâm Lâm phát tác.
Lục Ly khép lại thư tịch, ánh mắt của hắn không có đi nhìn về phía đứng ở bên cạnh đã có một hồi Đàm Ngọc Yến, mà là đưa ngón tay giữa ra nhẹ nhàng đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, lộ ra suy tư, nói nhỏ:
vũ trụ liền là một tòa hắc ám xâm lâm, mỗi cái văn minh đều là đeo súng thợ săn, giống như ưu linh tiềm hành ở giữa rừng, nhẹ nhàng đẩy ra chặn đường nhánh cây, kiệt lực không cho bước chân phát ra một chút thanh âm, liền hô hấp đều phải cẩn thận từng ly từng tí, hắn nhất định phải cẩn thận, bởi vì trong rừng khắp nơi đều có cùng hắn tiềm hành thợ săn, nếu như hắn phát hiện cái khác sinh mạng, có thể làm chỉ có một việc, nổ súng tiêu diệt.
Tại bên trong vùng rừng rậm này, người khác liền là địa ngục, liền là vĩnh hằng nguy hiểm. Bất luận cái gì bại lộ chính mình tồn tại sinh mạng đều đem rất nhanh bị tiêu diệt.
Lục Ly dừng lại,
hắn cúi đầu, giấu chính mình trong ánh mắt chỗ toát ra cảm xúc, khóe miệng có chút giơ lên. Nếu như cái này vũ trụ mênh mông thật có người ngoài hành tinh tồn tại, như vậy, ta chính xác có cơ hội nhìn thấy bọn hắn a.
Lục Ly thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu, nhìn về phía Đàm Ngọc Yến, cười hỏi: "Có chuyện gì không? Ta thiết kế thư mời thứ nhất bản thảo, muốn mời ngài nhìn một chút." Đàm Ngọc Yến vẫn luôn nắm tay vác tại sau lưng, nàng nhìn về phía Lục Ly, gương mặt bên trên có chút mẹ cẫng, không kịp chờ đợi nói ra. Nàng nói xong, liền cùng hiến vật quý giống như, từ sau lưng, đem một phần bạch ngọc sắc thư mời đưa cho Lục Ly. Một đôi mắt to, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lục Ly phản ứng. Lục Ly nhìn về phía trước mặt phần này liền như là tác phẩm nghệ thuật thư mời. Sắc chữ là dựng thẳng, toàn thân trắng như tuyết, liền như là một phần phong thư, gần như chỉ ở hắn ở giữa nhất, có một cái hình tròn từ huyết hồng sắc chạm rống đồ án. Lục Ly nhìn về phía cái kia huyết hồng sắc chạm rống đồ án, phát hiện cái này đồ án 10 điểm có chú ý. Giống như là một cái từ giả yếu bên trong, đạt được ban thưởng, từ đó đi vào trường sinh người. Thư mời từ màu đỏ chạm rống đồ án bắt đầu, chậm rãi gây mở. Trường sinh câu lạc bộ thư mời chữ xuất hiện tại trước mắt. Theo sát lấy là màu đen bút lông chữ từ trên xuống dưới, từ phải đi phía trái. Ngắn gọn, hào phóng, cùng mang theo từng tia thần bí. Từ đầu đến cuối, đều nhìn kỹ một lần lại một lần, chi tiết phương diện thiết kế cũng 10 điểm tinh diệu, cứ thế ở tại Lục Ly đều cảm thấy yêu thích không nỡ rời tay. Liên cái này một bản a. Lục Ly xác định nói. Tốt. Đàm Ngọc Yến nghe thấy, con mắt đều cong thành nguyệt nha, trùng điệp gật gật đầu. Tiếp xuống. Trường sinh câu lạc bộ thủ tục ô biểu tượng, cũng tại Đàm Ngọc Yến chỉ điểm xuống, tại thái cực đồ án bên trong làm ra rất nhỏ cải biến. Tại cái kia một màn màu đen cùng màu trắng xen lẫn bên trong, một điểm màu đỏ sẫm du tẩu ở tại trong lúc đó. Toàn bộ ô biểu tượng, phản phất trong nháy mắt liền nhiều một cỗ quỷ dị thị giác hiệu quả. Ngày đó, cái này phần thứ nhất chính thức thư mời, liên tiếp một đài Huawei điện thoại, bị Bành Hạo đưa đi tống ra. Tống ra. Tống Diệu Nho, cùng phụ thân Tống Thế Hùng, trong thư phòng, ngồi đối diện nhau. Bọn hắn trước mặt, là thư mời, cùng điện thoại. Tống Thế Hùng mở ra thư mời, ánh mắt tại cái kia văn tự bên trên đảo qua. Hắn lấy điện thoại di động ra, sau đó khởi động máy, tiến vào giao diện. Có chút cao tuổi ngón tay, điểm tại thái cực đồ đánh dấu bên trên. Nghiệm chứng bắt đầu. Xin điền vào ban đầu mật mã. Mời nghiệm chứng ngài vân tay. Mời nghiệm chứng thân phận ngài, đem ngài đầu nhắm ngay tại ảnh chân dung khung bên trong. Thân phận xác nhận, Tống tiên sinh, chào mừng ngài gia nhập trường sinh câu lạc bộ. Trang chủ mặt, nói chuyện phiếm trong đám, xuất hiện tin tức nhắc nhở. Số 130, gia nhập nói chuyện phiếm nhóm. Chương 55, thấy mầm biết tây. Ma đô đại học giao thông viện y học phụ thuộc Ma đô Thụy Kim bệnh viện. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh 1301. Trong nước sinh vật học lĩnh vực, virus học lĩnh vực, miễn dịch học lĩnh vực các đại lao từ cả nước các nơi, thậm chí là từ nước ngoài, vội vàng gấp trở về. Lao sư thế nào? Lao sư, khả năng thời gian không nhiều. Không có cách, niên kỷ thực sự quá lớn, thân thể cơ năng bắt đầu toàn diện tiến vào đếm ngược. Từng tiếng nói nhỏ ở ngoài phòng bệnh vang lên. Trong phòng bệnh, nam gọi Thang Chiêu Thụy, là thiên triều sinh vật học lĩnh vực, virus học lĩnh vực, cùng miễn dịch học lĩnh vực sáng lập người, hắn một tay thôi động nước Cộng hòa tại cái này mấy lớn lĩnh vực phát triển, đền bù thành lập quốc gia sơ kỳ tương quan lĩnh vực trống không. Từng đảm nhiệm qua thiên triều phòng dịch trưởng phòng chức vị. Thang Chiêu Thụy môn sinh trải rộng thiên triều, cho đến ngày nay, trong nước tương quan lĩnh vực dê đầu đàn, cơ hồ tất cả đều là vị lao nhân này học sinh. Tại năm 1943, thời kỳ chiến tranh, Thang Chiêu Thụy dẫn đầu có quan hệ nhân viên chế tạo gấp gáp ra 100.000 phần bệnh đậu mùa vắc xin phòng bệnh, trợ giúp khu giải phóng. Tại năm 1950, sát cấp nhị Bắc Bộ dịch chuột lưu hành, Thang Chiêu Thụy dẫn đầu đột kích tiểu tổ, chế tạo gấp gáp ra thiên triều chính mình dịch chuột giảm độc sống vắc xin phòng bệnh. Về sau, vì phòng ngừa chủ nghĩa đế quốc vi khuẩn chiến, hắn gánh chịu đối với vàng sốt cao đột ngột vật xin phòng bệnh nghiên cứu chế tạo làm việc, lãnh đạo dễ nhiều năm các loại giải quyết vi rút độc lực lượng biến dị vấn đề. Tại năm 1951, tại năm 1954, vị lao nhân này cả đời ầm ầm sống dậy, là trụ cột, quốc bảo. Nhưng hôm nay, lão nhân đã dần dần già đi, ngày giờ không nhiều. Trong phòng bệnh, hắn vừa dày trên giường, hô hấp cơ đeo tại bên miệng hắn, tay hắn trên lưng, sinh mạng chất lỏng không ngừng tại một chút lấy, các hạng phụ trợ chữa bệnh khí giới, tại duy trì lấy lao nhân cuối cùng thời gian. Phòng bệnh bên ngoài, một đám niên kỷ đồng dạng tại 7-80 tuổi lão nhân, thần sắc đau buồn. Những người này, thấp nhất là giáo sư, khoa học viện viện sĩ có 2 vị. Tương quan ở tại Thụy Kim trong bệnh viện Thang Chiêu Thụy lão nhân bệnh tình nguy kịch tin tức, Lục Ly tạm thời còn cũng không biết. Bởi vì tin tức bị phong tỏa, trước mắt chỉ ở nội bộ nhân sĩ chuyên nghiệp ở giữa có lưu truyền. Lại nói là một chỗ khác, Tống gia lão gia tử gia nhập vào trường sinh câu lạc bộ nói chuyện phiếm trong đám. Trong đám đó, có tin tức trước phía sau đổi mới. Số 129, vinh gia hoan nghênh người mới nhập nhóm. Số 99, gần nhất hội trưởng tựa hồ lại bắt đầu lại từ đầu dần dần gia tăng thành phần mới, hai vị thành viên cách xa nhau không lâu, trước phía sau nhập nhóm. Số 98, khả năng đã cách nhiều năm, hội trưởng muốn một lần nữa nhập thế. Số 77, cái này là một chuyện tốt, cho trên đời đám người, mang đến chân chính trường sinh hy vọng. Số 115, tân thủ chỉ dẫn nhiệm vụ sắp tuyên bố, mọi người chuẩn bị. Nói chuyện phiếm trong đám đó, xuất hiện tin tức. Tống gia lão gia tử, còn có Tống Diệu Nho khẩn trương nhìn về phía nói chuyện phiếm ghi chép, hắn ngừng thở, trái tim đều nhảy cổ họng. Trên thực tế, đừng nói là đôi này người mới hai cha con, liền là Vinh gia cùng bọn hắn phản ứng cũng không sai biệt nhiều. Mado, Vinh gia phòng họp. Vinh gia bốn vị tồn tại, còn có Vinh lão gia tử nhìn xem từng vị các tiền bối nói chuyện phiếm nội dung, đồng dạng cảm thấy tin tức hàm lượng nổ tung. Tống Nghị bạn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía chính mình con cháu. Vinh Chi Kiến bọn người cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nếu như không có đoán sai lời nói, vị này mới nhập nhóm thứ số 130 nên liền là Tống gia lão gia tử. Vinh Chi Quyền trầm giọng nói, cái này thời gian điểm, hẳn là hắn. Vinh Chi hâm gật đầu. Kết hợp vị này số 99 tiền bối, số 98 tiền bối, còn có số 77 tiền bối nói tới nội dung. Còn có chúng ta lần thứ nhất thêm nhóm lúc, số 23 tiền bối nói tới nội dung. Vinh Chi Kiến mở miệng nói, hắn ngừng lại, thật dài hô hít một hơi, ánh mắt tại lão gia tử, còn có ba vị đệ đệ trên mặt đảo qua, hắn trầm giọng nói ra chính mình suy đoán. Trường Sinh Câu Lạc Bộ tại phía trước đã có cũng không ngắn một đoạn thời gian ở vào phong bế trạng thái, gần đây mới vừa vặn nhập thế. Chúng ta Vinh gia rất có thể là nhập thế hậu bối mời nhập bộ vị thứ nhất thành viên. Nghe thấy Vinh Chi Kiến lời nói, Vinh Chi Quyền, Vinh Chi Hâm, Vinh Chi Khoan, còn có Vinh Nghị Hưu hô hấp có chút run rợn, trên mặt lộ ra hưng phấn. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đương nhiên là cái làm cho người phấn chấn tin tức tốt. Tới trước, liền có thể trước một bước trong câu lạc bộ đứng vững theo hầu, từ đó cam đoan gia tộc mình tại sau này lợi ích. Một bên khác, Ma Đồ Tống gia, Tống Thế Hùng cùng Tống Diệu Nho hai cha con không dám ở trong đám đó nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến mỗi một tin tức. Bọn hắn từng câu từng chữ cân nhắc nói chuyện phiếm trong đám mỗi một chữ mắt. Biệt danh là số 99 quần hưu nói, hai vị thành viên cách xa nhau không lâu, trước phía sau nhập nhóm. Mà chúng ta nhập nhóm biệt danh tự động liền bị thiết trí vì số 130. Tống Thế Hùng trầm giọng nói, cho nên, tại chúng ta phía trước vị kia tồn tại, hẳn là thứ số 129. Vinh gia. Tống Diệu Nho một thanh nói ra. Trường Sinh Câu Lạc Bộ nhập thế không lâu, chúng ta cùng Vinh gia may mắn dẫn đầu nhập nhóm, nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Tống Diệu Nho sắc mặt hồng nhuận phấn khích, trầm giọng nói, mặc kệ là Vinh gia hay là Tống gia hai vị, nhu trí đảm lực đều viễn siêu thường nhân, từ một chút dấu vết liền có thể hợp lý suy đoán ra đủ nhiều hữu dụng số liệu. Đúng lúc này, thứ nhất tân thủ chỉ dẫn nhiệm vụ nhắc nhở bị phát ra tới. Tin tức mỗi lần bị phát ra, trong nháy mắt liền bị cướp đi. Số 129 giành lại tiếp đón nhiệm vụ. Tin tức nhắc nhở xuất hiện. Nói chuyện tiếng nhóm, đầu tiên là bỗng nhiên một tịch. Một lát về sau, trong đám đó biệt danh là số 2 cự đầu, phát ra âm thanh cảm thán. Không hổ là người mới, tốc độ tay vậy mà còn nhanh hơn ta. Vinh gia phòng họp, Vinh gia từng vị thành viên nhìn xem xác nhận nhiệm vụ thành công nhắc nhở, bọn hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Lập tức, từng cái hưng phấn lên. Hưng phấn sau đó, Vinh Nghị Hữu chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn điểm tiến số 130 nhóm đầu ảnh chân dung, nhảy ra nói chuyện riêng giao diện. Tựa như là lần trước, hắn được lúc như vậy, Vinh Nghị Hữu phát ra tin tức. Số 130 ngươi tốt, hoan nghênh gia nhập Trường Sinh Câu Lạc Bộ, ta là ngươi tân thủ chỉ dẫn. Vinh Nghị Hữu phát ra cái tin tức này, cao tuổi trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Chẳng biết tại sao, đoạn văn này từ trong tay hắn phát ra, đúng là có một loại không hiểu mang cảm giác kích thích. Bởi vì nhập nhóm về sau, người mới biệt danh trực tiếp liền bị đổi thành số 130, cho nên Vinh Nghị Hữu lược qua lần trước nhập nhóm bước đầu tiên, từ bước thứ 2 bắt đầu. Nhập nhóm bước đầu tiên, ta cần hướng ngươi trình bày Trường Sinh Câu Lạc Bộ sáng tạo cùng cương lĩnh. Trường Sinh Câu Lạc Bộ là hội trưởng Lục Tiên Sinh vì Trường Sinh người mà sáng tạo một cái câu lạc bộ. Câu lạc bộ tại trong dòng sông lịch sử từng có rất nhiều loại biểu hiện hình thức, tại không lâu phía trước mới đổi tên là thời đại này Trường Sinh Câu Lạc Bộ. Trường Sinh Câu Lạc Bộ cho đến trước mắt có 3 đầu cương lĩnh, là chúng ta toàn bộ câu lạc bộ chỗ tiến lên phương hướng. Điều thứ nhất cương lĩnh, bảo hộ địa cầu. Tại không có tiến vào vũ trụ văn minh phía trước, địa cầu chính là Trường Sinh đám người có lại duy nhất sinh tồn hoàn cảnh. Điều thứ hai cương lĩnh, phát triển khoa học kỹ thuật. Liên quan tới điểm này, là bởi vì Lục Tiên Sinh ở địa cầu đợi quá lâu, muốn ra đi xem một cái. Điều thứ ba cương lĩnh, phát triển sinh hóa, nhân thể tiến hóa. Nhập nhóm bước thứ ba, xin ngươi tiến về nhóm văn bản tài liệu chỗ, đáp loạt, liên quan tới Trường Sinh câu lạc bộ hội viên đẳng cấp tiến gia yêu cầu, đồng thời cẩn thận xem. 11. Chương 56, quốc gia chủ cột. Thang lão tỉnh. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh, một vị y tá mừng rỡ đẩy cửa đi tới, nàng nhìn về phía tụ tập ở ngoài phòng bệnh từng vị tóc trắng xóa, nhưng là tại tương quan lĩnh vực đều là một phương cự đầu các lão nhân, nói ra. Một đoàn người trên mặt lộ ra nét mừng, theo sát lấy, liền muốn tiến vào phòng bệnh. Thang lão cần yên tĩnh, các ngươi không thể đồng thời đi vào nhiều người như vậy. Y tá ngăn ở cửa ra vào, bị từng đôi mắt quét qua, lập tức có chút khẩn trương nói ra. Phòng bệnh bên ngoài, 20 đến 30 vị lão nhân nghe xong, bước chân vội vàng dừng lại. Dựa theo niên kỷ sắp xếp, một lần tiến 3 vị. Trước hết tiến vào phòng bệnh là Thủy Mộc Đại học, Kinh Thành Đại học Sinh hóa học viện viện trưởng, cùng khoa học viện một vị viện sĩ. Ba người này đều là còn tại học sinh thời kỳ, theo lấy thang lão học tập, giữa bọn họ sư sinh tình, tới một mức độ nào đó nói, đã vượt qua phụ tử ở giữa tình cảm. Ba vị niên kỷ đồng dạng không nhỏ lão nhân, tiến đến phòng bệnh, nhìn thấy trên giường đã lâu năm tới cực điểm lão sư về sau, ba người không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Từng vị ngoan ngoãn đi đến thang lão giường trước, cúi đầu xuống, hô một tiếng: "Lão sư, các ngươi đến vừa vặn." Thang lão bị chống đỡ thân thể, ngồi xuống, hắn ánh mắt nhìn về phía trước người ba vị học sinh, hắn phí sức nói ra: "Ta có chút tài liệu cơ mật nghiên cứu, còn có ít theo lưu tại trong máy vi tính xe bàn, cần dặn dò các ngươi đi làm. Mặt khác, ta cuối cùng lại nhấn mạnh một lần, liên quan tới liệt tính bệnh truyền nhiễm, nghiên cứu cùng lợi dụng nhất định phải chú ý là." Thang Chiêu Thụy thanh âm nước quãng, nói là hơi thở mong manh, cũng không quá đáng. Gian phòng bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy lão nhân tình cảnh như vậy, trong ánh mắt nước mắt toàn bộ tại trong hốc mắt xoay một vòng, trừ bỏ cẩn thận đang nghe lão sư dặn dò ba vị giáo sư, những người còn lại nhao nhao cúi đầu, không phát ra một tơ một hào thanh âm. Đây chính là sống lưng. Một chỗ khác, Trường Sinh câu lạc bộ ứng dụng thủ tục bên trong có tin tức mới nhắc nhở, liên quan tới số 130 tân thủ nhiệm vụ. Tại mới áp thủ tục bên trong, đầu này nhiệm vụ chỉ có số 130 có thể đạo loạn. Tống Thế Hùng hít sâu một hơi, ngưng thần đem cái này một phần văn bản tài liệu đạo loạn. Hắn đã đọc xong bên trên một phần, liên quan tới Trường Sinh câu lạc bộ hội viên đẳng cấp tiến giai yêu cầu, văn bản tài liệu, rõ ràng ý thức được, tại cái này câu lạc bộ, tiền cũng không phải là trọng yếu nhất, chỉ có điểm tích lũy mới thật sự là có thể bảo chứng Trường Sinh vật nhất định phải có. Nếu là dạng này, như vậy phần này tống ra cái thứ nhất tân thủ nhiệm vụ, liền cực kỳ trọng yếu. Văn bản tài liệu đao loạn hoàn thành về sau, văn bản tài liệu trong kho liên quan tới cái này một phần văn bản tài liệu bị xóa bỏ. Tống Thế Hùng mở ra văn bản tài liệu. Văn bản tài liệu hàng ngũ như nhất là tiêu đề, liên quan tới số 130 tân thủ nhiệm vụ văn bản tài liệu. Sau đó là nhiệm vụ miêu tả. Trường Sinh câu lạc bộ cần tại Phục Sáng Đại học Viện Y học phân bộ phụ cận tăng thêm một tòa ký túc xá, chuẩn bị cần. Hiện yêu cầu ngươi cung cấp ký túc xá một tòa. Sân bãi yêu cầu một nằm ở Phục Sáng Đại học Viện Y học phân bộ phụ cận 10 cây số trong vòng 5 km bên ngoài, hai tầng cao yêu cầu là 18 tầng trở xuống, ba không làm người khác chú ý. Tân thủ nhiệm vụ ban thưởng 500 điểm tích lũy. Tống Thế Hùng nhìn xem văn bản tài liệu, bên cạnh hắn Tống Diệu Nho cũng ngưng thần suy tư. Tầng cao tại 10 tầng phía dưới ký túc xá, đối với Tống gia tới nói, sắp thực tính không được cái gì độ khó chức trách rất lớn vụ. Khó trách Vinh gia lão gia tử nói, đây là mới nhập bộ người phúc lợi nhiệm vụ. Tống Diệu Nho trầm giọng nói ra, ngươi đi chuẩn bị xe, chúng ta liền lấy Phục Sáng Đại học Viện Y học vì nguyên điểm, tự mình đi khảo sát 10 cây số trong vòng, phù hợp yêu cầu tất cả ký túc xá. Gặp được phù hợp liền mua lại. Tống Thế Hùng suy nghĩ nói, một lát về sau, nhìn về phía Tống Diệu Nho, phân phó nói, ta minh bạch. Tống Diệu Nho ngưng trọng gật đầu. Nhiệm vụ đã thu được, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Tống Thế Hùng đang tán gẫu trong đám đó, trả lời. Lục Ly ngồi tại thư phòng, chính xem sách. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau, hắn tạm thời thả ra trong tay sách, cầm lấy bên cạnh điện thoại, ánh mắt nhìn về phía thứ số 130 quần hữu tin tức hồi phục. Hắn lộ ra chút ý cười. Trong tương lai trong một đoạn thời gian, Phục Sáng Đại học nhà này lão lâu, xem như Trường Sinh câu lạc bộ một cái tổng bộ, chưa rời đi câu lạc bộ phía trước, tại cái này trong tổng bộ sinh hoạt làm việc, nên là thuộc về câu lạc bộ thành viên chủ yếu. Cho nên, tại tổng bộ bên ngoài khu vực còn muốn thành lập một chỗ thành viên vòng ngoài khu vực, dùng để xử lý câu lạc bộ hạch tâm nội dung bên ngoài sự kiện. Lục Ly từ trong ngăn kéo đem bản bút ký lấy ra. Phần này bản bút ký bên trong ghi chép Lục Ly đối với Trường Sinh câu lạc bộ hướng về phía trước xem cùng quy hoạch, ánh mắt của hắn không nhanh không chậm tại văn tự bên trên đảo qua. Lật đến mới nhất một tờ. Lục Ly móc ra bút máy, nâng bút, tại một trang này hàng ngũ như nhất, viết đến: cho đến trước mắt Trường Sinh câu lạc bộ phát triển đã đi đến quỹ đạo. Liên quan tới nhân viên chiêu mộ, có 3 người, theo thứ tự là số 001 nhân viên Bành Hạo, số 002 nhân viên Mộ Dịch Sở, cùng số 003 nhân viên Đàm Ngọc Yến. Liên quan tới tổ chức giàn khung thành lập, trước mắt có, một nằm ở Phục Sáng Đại học Viện Y học bên trong lão lâu tổng bộ một tòa, hai sắp có được 5 km bên ngoài, 10 cây số bên trong thành viên vòng ngoài ký túc xá một tòa, ba Trường Sinh câu lạc bộ ứng dụng thủ tục gáp đã chế tác hoàn thành, đồng thời đưa vào sử dụng, bốn toàn cầu nhân tài cơ sở dữ liệu, toàn cầu phú hào cơ sở dữ liệu thành lập đã xu hướng hồi cuối, năm Trường Sinh câu lạc bộ. Tiếp đó, ta cần làm là đem nhân thủ bên trong khổng lồ tài chính lưu giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi vận hành, đồng thời cần từng bước một sáng tạo các loại công ty con. Lục Ly cẩn thận cắt tỉa câu lạc bộ phát triển đến nay mỗi một bước, cùng bây giờ có được mỗi một bước. Tại trong quá trình này, Lục Ly mạch suy nghĩ cùng tầm mắt càng phát ra rõ ràng, đối với hướng về phía trước xem quy hoạch càng thêm hoàn chỉnh. Hắn đang tại đâu vào đấy, không nhanh không chậm thành lập ra một tòa quái vật khổng lồ. 7. Chương 57, Lục Ly bị điều tra. Ma Đô 9 gian đường, tiểu trung đỉnh cấp biệt thự. Dọc theo sông vị trí một ngôi biệt thự, tại giá bán trị giá là 200 triệu CNY. Phòng khách bên trong, Triệu Mạn Chi gương mặt chỗ vây quanh một cái khăn che mặt, vành mắt đỏ bừng, ngồi ở bên cạnh vị trí trên ghế salon. Một vị mặt lộ vẻ uy nghiêm trung nhân thì là ngồi tại chủ vị. Lao ra, đây là ngài muốn tư liệu. Mặc âu phục màu đen nhân viên công tác có chút không người, đưa cho trung niên nhân mấy phần văn bản tài liệu. Trung niên nhân dùng xoang mũi ứng một tiếng, tiếp nhận văn bản tài liệu, hắn đem văn bản tài liệu bày ở trước mặt, từng tờ một nhìn xem. Trong phòng khách, bầu không khí ngột ngạt, khiến người sợ hãi. Văn bản tài liệu tờ thứ nhất, góc trái trên cùng là một chương Dương Chân Nhi màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Bên cạnh là tài liệu cặn kẽ. Tính danh: Dương Chân Nhi. Tuổi tác: 27 tuổi. Sinh ra thời đại: năm 1992 tháng 7 ngày 23. Nghề nghiệp: Ma Đô Liên Gia Tập đoàn Quản lý. Quê quán: Huy Châu, tỉnh Châu Thành thị. Phụ thân: Dương Quân. Tuổi tác: 55 tuổi. Sinh ra thời đại: năm 1964 tháng 12 ngày 18. Nghề nghiệp: Châu Thành nhà máy công nhân. Quê quán: Huy Châu, tỉnh Châu Thành thị. Rất phổ thông tư liệu, liền là thiên triều bình thường nhất, thậm chí điều kiện còn muốn sai lầm một ít gia đình. Nhưng cho dù là dạng này, trung niên nhân cũng không có một chút không kiên nhẫn, từng câu từng chữ xem xong cái cuối cùng câu chữ. Hắn khép lại phần văn kiện này, đem văn bản tài liệu ném cho bên cạnh trên ghế salon Triệu Mạn Chi. Trung niên nhân lập tức mở ra phần thứ hai văn bản tài liệu. Đang nhìn hướng cái này một phần văn bản tài liệu thời điểm, trung niên nhân thần sắc phải nghiêm túc mấy phần. Văn bản tài liệu tờ thứ nhất, góc trái trên cùng là lục ly màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Bên cạnh là đồng dạng, thậm chí càng thêm tài liệu cặn kẽ. Tính danh, Lục Ly. Tuổi tác, 27 tuổi. Sinh ra thời đại, năm 1992 tháng 3 ngày 29. Nghề nghiệp, Ma Đô Á Thái hệ thống máy tính công ty trách nhiệm hữu hạn lập trình viên, đã rời trước. Quê quán, Giang Chiết tỉnh Thái Châu thị. Phụ thân, Lục Hữu Quốc. Tuổi tác, 56 tuổi. Nghề nghiệp, Thái Châu xưởng thuốc lá công nhân viên chức. Sinh ra thời đại, năm 1963 tháng 5 ngày 17. Tắt máy, Giang Chiết tỉnh Thái Châu thị. Mẫu thân, Vu Cẩm. Tuổi tác, 56 tuổi. Nhìn xem phần tài liệu này, trung niên nhân lông mi nhăn lại. Từ tư liệu nhìn, vị này Lục Ly, tựa hồ đồng dạng là lại khác biệt bất quá một vị người thanh niên. Tư liệu rất kỹ càng, nhìn qua không phải giả, trong đó, thậm chí còn có mấy chương, Lục Ly tại sơ trung, cao trung, thậm chí đại học lúc ảnh chụp. Ngươi nói, tại người thanh niên kia rời đi về sau, Vinh lão gia tử đã cảnh cáo ngươi, để ngươi đừng nghĩ đến trả thù. Trung niên nhân hoành đao lập mã ngồi, hắn nhìn về phía bên cạnh Triệu Mạn Chi, trầm giọng hỏi. Vâng. Ở thời điểm này, Triệu Mạn Chi không dám nói dối, cũng không dám thêm mắm thêm muối. Nàng bụng mặt, liên tưởng đến mấy ngày trước, nàng tại một đám danh lưu nhìn soi mói, hung hăng từ bạt thai cảnh tượng, Triệu Mạn Chi nắm chặt nắm đấm, nàng đáp. Vinh lão nói, đừng nghĩ đến trả thù, cho dù là thân ngươi hậu nhân, cũng giúp không ngươi. Hôm nay lúc này đây, là ta cứu ngươi, không phải vậy, hậu quả khả năng không cách nào tưởng tượng. Triệu Mạn Chi thuật lại nói. Kết quả này, liền cùng trong tay văn bản tài liệu, xuất hiện mâu thuẫn địa phương. Trung niên nhân làm người rất cẩn thận, không có hoàn toàn nắm chắc, hắn là sẽ không có hành động. Triệu Mạn Chi lúc này đây sự kiện, mặc dù bị đánh là nàng, nhưng ở vòng tròn bên trong, ai không biết mình đứng tại hắn sau lưng, trung niên nhân ra mặt cũng coi là mất hết. Nếu như, người thanh niên này, thật sự là cái gì không thể đắc tội tồn tại, đây cũng là tính toán. Ngươi tự mình đi cái này Ma Đô Á Thái hệ thống máy tính công ty trách nhiệm hữu hạn, cho ta lần nữa xác nhận Lục Ly tin tức. Không cần gây nên quá lớn động tĩnh. Trung niên nhân đem văn bản tài liệu hướng trên bàn trà ném một cái, tay chỉ Lục Ly ảnh chụp, nhìn về phía bên người thuộc hạ, trầm giọng nói ra. Vâng. Nam nhân áo đen đáp. Cẩn thận thăm dò, cẩn thận điều tra. Thằng đến có hoàn toàn nắm chắc, liền giống như rắn độc lộ ra răng nanh. Cái này một mực là trung niên nhân xử sự chuẩn tắc. Tối hôm đó thời điểm, Lục Ly đang đứng tại lão lâu không trung hoa viên, thưởng thức nơi xa trời chiều cảnh sắc. Mọi người nhìn xem trời chiều, thường thường sẽ cảm khái thời gian trôi qua, bởi vậy, nói một tiếng. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Giờ này khắc này Lục Ly, nhìn phía xa trời chiều cảnh, sẽ không đi sinh ra chân quý thời gian cảm khái, hắn chỉ là đơn thuần thưởng thức giờ phút này đến từ ở tại thiên nhiên mị lực. Ngay tại hắn đắm chìm ở trong ánh tà dương lúc, tư nhân điện thoại di động đều. Lục Ly mở ra điện thoại, có chút ngoài ý muốn, điện báo là hắn lấy phía trước tại Á Thái đồng sự, hảo hữu Lưu Dương, là hắn một tay mang ra. Lưu Dương, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Lục Ly giọng nói nhẹ nhàng, cười hỏi. Nhưng theo sát lấy, hắn nụ cười trên mặt liền thu liễm. Ly ca. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Dương giống như rất khẩn trương, tận lực để thấp lấy thanh âm đàm thoại. Ngươi có phải hay không đắc tội với người? Lưu Dương thấp giọng hỏi. Làm sao? Lục Ly nhíu mày. Ngay tại vừa rồi, ta chuẩn bị đi cho Vương Khoa đưa tư liệu. Ta gặp được hai cái mặc Âu phục màu đen, không giống như là loại lương thiện trung niên nhân đi vào Vương Khoa văn phòng. Ta đứng tại cửa ra vào, lặng lẽ nghe mấy lỗ tai. Ta nghe thấy, liên quan tới tên ngươi. Ly ca. Ta nhìn những người kia lai lịch không nhỏ, tới không tốt, cho nên, ta vội vàng liền tránh trong nhà vệ sinh, nghĩ đến nói cho ngươi. Lưu Dương khẩn trương nói ra. Đúng lúc này, trong nhà vệ sinh giống như người tới, Lưu Dương vội vàng đè xuống xả nước buồn cầu, cũng không nói thêm gì nữa. Ta minh bạch. Sự tình ta sẽ xử lý. Cảm ơn ngươi. Lục Ly trầm giọng nói. Ly ca, ngươi nhất định phải cẩn thận, huynh đệ ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Nói xong, Lưu Dương cúp điện thoại. Lưu Dương là cái thành thật, cũng rất sợ phiền phức người, hắn có thể lấy dũng khí, đem nghe lén đến tin tức, nói cho Lục Ly, đại khái đã là hắn có thể làm được cực hạn, cũng là hắn thật đem Lục Ly làm huynh đệ. Lục Ly cúp điện thoại, nắm chặt điện thoại bàn tay một nhiều sợi gân xanh trần trụi, sắc mặt hắn âm trầm xuống. Cho tới nay, cùng từng vị cự đầu làm giao dịch, bởi vì có hợp đồng khế ước hiệu quả, cho nên, cho dù là Vinh gia, Tống gia như vậy tồn tại, cũng từ trước tới giờ không dám điều tra hắn. Cứ thế ở tại, Lục Ly đều có chút coi nhẹ tự thân tin tức dễ điều tra trình độ. Lục Ly trong ánh mắt, tàn khốc hiện lên. Chương 58, vành hạo nhiệm vụ. Lục Ly thần sắc lạnh lùng, đi ra thư phòng, mang theo chút người sống chớ gần khí tràng. Trong hành lang, đâm đầu đi tới Đàm Ngọc Yến trông thấy Lục Ly, trên mặt đang muốn lộ ra mừng rỡ, nhưng làm nhìn thấy Lục Ly thần sắc về sau, nàng lập tức liền ngậm miệng lại. Lục Ly tới gặp thoáng qua, đi vào do bất tạ phản mọ dị sờ gian phòng. Mọ dị sờ, giúp ta điều tra một việc. Lục Ly trầm giọng nói ra. Lục Ly ngồi ở một bên, Mọ Dịch Sở đánh lấy bàn phím, trên màn ảnh máy vi tính, từng chuỗi dấu hiệu như nước chảy lướt qua. Hắn xâm nhập vào khu vực hệ thống theo dõi. Lúc xế chiều, Ma Đô Á Thái hệ thống máy tính công ty trách nhiệm hữu hạn ký túc xá bên ngoài camera giám sát hình tượng xuất hiện tại Lục Ly cùng Mọ Dịch Sở trước mắt. Hình tượng không ngừng tiến nhanh. Ngừng. Là một cỗ màu đen xe con dừng ở kiến trúc bên ngoài, hai cái mặc câu phục màu đen, dáng người cao tráng nam người xuống xe về sau, Lục Ly tiếng la ngừng. Mọi gì sơ điều khiển máy tính, ghi chép lại cái này hai nam nhân bề ngoài tin tức, cùng ô tô tin tức đánh dấu. Hai cái nam nhân áo đen tiến vào ký túc xá, ước chừng ba hơn 10 phút phía sau đi ra, cùng Lưu Dương cho hắn điện thoại thời gian từ đầu đến cuối không sai biệt nhiều. Đi theo cái này hai người. Lục Ly thấp giọng nói. Mado, phố lớn ngõ nhỏ hệ thống theo dõi tại mọi gì sở trong tay không ngừng chuyển đổi, truy tung màu đen cỗ xe, hai nam nhân. Tại trong video, cỗ xe tin tức, cùng nhân vật tin tức bị hai cái màu xanh lá giản khung đánh dấu. Cỗ xe giữa đường dừng lại hai lần, một lần là, hai nam nhân đi vào ven đường bảy hút cửa hàng giá rẻ mua bao thuốc, còn có một lần là, hai nam nhân đi vào nhà vệ sinh công cộng, từ đầu đến cuối ước chừng 1 phút 30 giây, hẳn là tiểu hảo. Xe một đường chạy đến Đông Phổ vùng mới giải phóng, tiến vào 9 gian đường khu biệt thự. Giám sát im bặt mà dừng. Khu biệt thự bên trong, vì cam đoan đầy đủ tư mật tính, cũng không có lắp đặt giám sát, hoặc là cái này giám sát chính sử ở tại một loại phong bế trạng thái mạng máy tính cục bộ bên trong. Bất quá, truy tung đến nơi đây, thu hoạch đến tin tức, liền đầy đủ. Mọi gì sở thông qua toàn cục theo lục soát, so sánh hai nam nhân tin tức, cuối cùng định vị ra một chương hình ảnh. Là Bác Đô thực nghiệp tập đoàn chủ tịch Chu Hán Dương, tại nào đó thị tham gia địa sản hoàn thành nghi thức, bị quay chụp ảnh chụp. Lúc ấy, Lục Ly truy tung cái này hai nam nhân, liền đi theo Chu Hán Dương bên cạnh, thuộc về bảo tiêu tính chất nhân vật. Tin tức tiêu điểm, bắt đầu từ nam nhân áo đen trên thân chuyển rời đến Chu Hán Dương trên thân. Tương quan ở tại Chu Hán Dương từng đầu tin tức bị đào móc. Đến từ kinh thành Chu gia, tại Chu gia thế hệ này bên trong bài danh lão nhị, dưới tay Bắc Đô thực nghiệp tập đoàn là một nhà địa sản phát triển cùng sách lược tính đầu tư công ty. Hắn dưới trướng bất động sản nghiệp vụ trải rộng cả nước, tại không lâu phía trước năm 2019 thiên triều nghề phục vụ xí nghiệp 500 cường bảng danh sách bên trong, Bắc Đô thực nghiệp tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn bài danh thứ 251 vị. Tiên sinh, vị này cũng không phải cái thứ tốt. Mọi gì sở không ngừng đào sâu lấy, toàn bộ internet bên trong vô số bị bao phủ, thậm chí bị xóa bỏ tin tức. Hắn trầm giọng nói, trong màn hình, từng đầu tin tức liệt kê ra đến. Triệu Mạn Chi phía sau kim chủ. Năm 2009, từng tuân ra qua Chu Hán Dương bị ổi nữ đồng tin tức. Năm 2010, Bắc Đô thực nghiệp tại một chỗ bất động sản khai phát lúc, tiến hành hủy nhà, đem một đôi lâu năm mẹ góa con tôi lão nhân chôn sống. Năm 2010, Chu Hán Dương chi tử Chu Bằng từng đi đua xe, đụng người, bỏ trốn. Từng đầu tin tức không ngừng hiện lên. Có thật, cũng có giả. Bất quá, tại cái này từng đầu trong tin tức, Lục Ly có thể rõ ràng cho vị này Chu Hán Dương phát họa ra tính cách chân dung. Là một cái mặt lạnh tâm đen chủ. Bất quá, tại sớm mấy năm liền khai phát địa sản, lại có cái nào là thiện nhân. Lục Ly vô vô mỏ dịt sở bả vai. Hắn không có đi chứng thực ý tứ. Đi ra mỏ dịt sở gian phòng, trở lại trong thư phòng. Ngồi xuống. Trong tay vướt vướt bút máy, ánh mắt lấp lóe. Một lát về sau, hắn cầm sách lên trên bàn cố cơ điện lời nói, theo một cái khóa, đem Bành Hạo gọi tới. Bành Hạo mặc một bộ màu trắng sau lưng, trên thân cơ bắp cân xứng bên trong, lại có cực kỳ cường đại lực bộc phát. Hắn đứng tại Lục Ly trước mặt, trước trán còn có mồ hôi. Vừa mới đang làm cái gì? Lục Ly thần sắc khôi phục bình thản, nhìn xem Bành Hạo, hỏi. Cùng Trương Tiêu đang tiến hành đối luyện. Bành Hạo đáp. Thắng hay là thua? Lục Ly lộ ra chút ý cười. Thua. Bành Hạo cúi đầu xuống. Tại cùng Trương Tiêu đối luyện bên trong, hắn luôn có chút không đủ hung ác, nguyên nhân hẳn là chưa từng gặp qua máu. Trương Tiêu đã nói với hắn, tại hắn làm lính đặc chủng thời điểm, từng tại biên cảnh xuất ngoại nhiệm vụ, cùng ma túy liều mạng qua. Ân. Lục Ly gật gật đầu. Hắn dựa vào ghế dựa trên lưng, ánh mắt nhìn về phía Bành Hạo. Hơn phân nửa thưởng, Lục Ly nói ra. Ta có một kiện nhiệm vụ cần ngươi đi làm. Ngài nói. Bành Hạo thân thể lập thẳng tắp, đắp. Ta muốn ngươi đi. Giết người. Lục Ly ngừng lại, theo phía sau ánh mắt lạnh lùng, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Nghe thấy Lục Ly lời nói, Bành Hạo con ngươi co vào, hô hấp lập tức trở nên gấp rút. Lục Ly ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía Bành Hạo. Thấy máu là Bành Hạo sớm tối đều cần kinh nghiệm. Nếu như không thể vượt qua, như vậy Bành Hạo giá trị liền sẽ thật to giảm bớt, tiếp đó, Lục Ly sẽ thay người bồi dưỡng. Không để cho Lục Ly chờ quá lâu thời gian. Bành Hạo hít sâu một hơi, thần sắc cưỡng ép khôi phục trấn định, hắn đáp. Vâng. Bởi vì là lần đầu tiên, tại toàn bộ quá trình bên trong, ta sẽ vì ngươi giao phó gấp trăm lần gia tốc quá trình. Lục Ly hài lòng gật gật đầu, nói bổ sung. Gấp trăm lần gia tốc dưới, đừng nói là đi qua huấn luyện Bành Hạo, liền xem như tay trói gà không chặt người bình thường, cũng sẽ là giết người như giết gà tử kinh khủng tồn tại. Thời gian, ngay tại. Lục Ly nhìn xem thời gian, sau đó nói, 7 giờ phía sau a. Hiện tại là 6 giờ tối, 7 giờ đợi, cũng chính là trời vừa rạng sáng chung. Chính là cái giết người thời điểm tốt. Ngươi đi trước chuẩn bị một chút. Nghe thấy Lục Ly lời nói, Bành Hạo theo tiếng, đi ra thư phòng. Lục Ly đứng lên thân, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn không biết vị kia Chu Hán Dương sẽ đối với hắn làm những gì, bất quá, Lục Ly cũng không tính cho hắn cơ hội này. Có lẽ cái này Chu Hán Dương là người tốt, cũng không tính làm những gì, như vậy, coi như làm là ngộ sát ta. Chương 59, mây đen gió lớn. Bành Hạo từ Lục Ly thư phòng đi ra. Tại đi lại bên trong, hắn tại lần lượt điều chỉnh chính mình hô hấp. Nói đến, giống như giết người rất đơn giản, nhưng, đối với Bành Hạo tới nói, hay là cần vượt qua áp lực tâm lý. Phải biết, tại hơn nửa tháng trước, hắn cũng chỉ là cái mắc bệnh nan y người bình thường. Đi trước về phòng huấn luyện, đem đồ vật thu thập một chút. Bành Hạo. Xuất ngũ lính đặc chủng Trương Kiêu an vị tại bên lôi đài, chờ lấy Bành Hạo, hắn nhìn thấy Bành Hạo tiến đến, vội vàng liền tiếng la.
Trương ca, ta có chuyện, chúng ta lần sau luyện thêm a.
Bành Hạo hơi chậm một chút chậm ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tiêu, hắn gượng ép gạt ra chút nụ cười, nói ra. Nhìn thấy Bành Hạo phản ứng, Trương Tiêu lông mi nhíu một cái, hắn từ trên lôi đài nhảy xuống, đi đến Bành Hạo bên cạnh.
Có nhiệm vụ.
Trương Tiêu thấp giọng nói. Tại lao lâu những ngày gần đây, Trương Tiêu cũng sớm đã phát giác rất nhiều không thích hợp. Liên chỉ nói, hắn mỗi ngày muốn huấn luyện Bành Hạo. Bành Hạo đối với bất luận cái gì kỹ nghệ vào tay, năng lực học tập tốc độ thực sự quá nhanh. Cái này hoàn toàn không phải đơn giản dùng một câu thiên phú hoặc là thiên tài liền có thể giải thích. Tại như là vật lộn, tổng hợp chiến đấu, xạ kích các loại lĩnh vực, hắn rất nhiều phương diện là cần trường kỳ rèn luyện, từ đó bồi dưỡng được cơ 17 thị thói quen, mới có thể dùng cái này đạt tới đỉnh phong. Cái thói quen này bồi dưỡng không dựa vào thiên phú, dựa vào thời gian, có thể đối với Bành Hạo tới nói, y nguyên chỉ cần một ngày hoặc là hai ngày.
Trương ca.
Bành Hạo tiếng la.
Thật có lỗi, thật có lỗi, không nên hỏi.
Trương Tiêu lúc này tỏ ra hiểu rõ, muốn giết người, nhưng hắn vừa dứt lời dưới, ngẩng đầu, ý nhất chuyển, không có dấu hiệu nào tính lại hỏi một câu. Nghe thấy Trương Tiêu lời nói, Bành Hạo con ngươi một cái phóng to, nhưng tùy theo thu hồi phản ứng, đáp, làm sao có thể?
Trương ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Nói xong, Bành Hạo liền túi đầu thu thập mình thay đi giặt quần áo, cùng một chút vật nhỏ, thu sạch chồng chất đến trong ba lô, đơn vai quăng lên ba lô.
Trương ca, ta đi trước, hẹn gặp lại.
Đi qua Trương Tiêu thời điểm, Bành Hạo khoát khoát tay, đi theo, nhanh chân đi ra phòng huấn luyện. Hắn sau lưng, Trương Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Bành Hạo rời đi phương hướng. Mặc dù Bành Hạo phủ định, nhưng liền vừa mới một sát na kia, con ngươi phóng to, thân thể chăm chú kéo căng lên, trên thân mấy chỗ chủ yếu cơ bắp nhóm ở vào phát lực trạng thái. Miệng sẽ nói láo, nhưng là thân thể người sẽ không, chỉ ít, hiện tại Bành Hạo còn làm không được đến một bước này. Trương Tiêu không có đi ngăn cản ý tứ, với lại, hắn cũng biết mình ngăn cản không. Chỉ hy vọng Bành Hạo có thể tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng, đừng đi làm những gì thương thiên hại lý sự tình. Từ phòng huấn luyện đi ra, Bành Hạo về đến phòng, để túi đeo lưng xuống, cầm một đầu sạch sẽ khăn mặt, quay người đi vào phòng tắm, đem đầu bù mở ra, điều thành nước ấm, sau đó đi chân đất đi đến đầu bù bên dưới, giọt nước ướt nhẹ tóc, thân thể,
hô, hô, hô,
Bành Hạo liên tiếp hít sâu ba lần, hẳn là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ta Bành Hạo nát mạng một đầu, có thể có hôm nay, toàn do tiên sinh ban thưởng. Ta chính là tiên sinh trong tay một cây đao, chỉ hướng chỗ nào, liền thẳng hướng cái nào. Bành Hạo nói nhỏ. Hắn xông xong tắm, đi đến tấm gương trước, hai tay chống tại bồn rửa tay bên trên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tấm gương, một đôi tròng mắt dữ tợn, lang lệ. Đã từng, cái kia cô lang, như thú bị nhốt khí chất, một lần nữa trở lại Bành Hạo trên thân. Tâm lý khai thông hoàn thành. Bành Hạo, mặc dù vẫn có chút khẩn trương, bất quá vẫn còn là tại có thể tiếp thu phạm vi trong vòng. Hắn lau khô thân thể, bắt đầu vì vào buổi chiều nhiệm vụ làm lên chuẩn bị. Thay đổi một thân toàn bộ màu đen cảnh sát ban đêm đi áo, một đôi màu đen có thể kề sát da rẻ bao tay, một đỉnh màu đen mũ có thể phòng ngừa tóc chóc ra, một bức màu đen khẩu trang, một đôi nhẹ nhàng giày thể thao. Đang chọn vũ khí thời điểm, Bành Hạo có chút dừng lại, lộ ra suy tư. Một lát về sau, hắn ánh mắt nhìn về phía một thanh ước 39,6 cm dài chùy thủ quân dụng, có gấp trăm lần thời gian gia tốc, như vậy một thanh chùy thủ quân dụng liền đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ, lại dư thừa cũng là vướng hữu. Thanh chùy thủ cột vào bên hông, thu thập xong đồ vật, Bành Hạo liền dựa vào mép giường bên trên, hắn từ bên cạnh trong ngăn kéo tay lấy ra ảnh chụp, nhìn. Ảnh chụp là Bành Hạo trên thân duy nhất một chương ảnh gia đình, có hắn một cái đệ đệ cùng hai cái muội muội, còn có cha hắn, mẹ. Thời gian liền như vậy, một chút xíu trôi qua. Tại khoảng cách Lục Ly nói tới 6 giờ còn thừa lại 8 phút thời điểm, Bành Hạo đóng lại gian phòng của mình cửa phòng, hướng Lục Ly chỗ thư phòng đi đến. Tại khoảng cách Lục Ly nói tới 6 giờ còn thừa lại 30 giây thời điểm, Bành Hạo xuất hiện tại Lục Ly bên ngoài thư phòng. Thư phòng cửa phòng cũng không có khóa bên trên. Bành Hạo đứng tại bên cửa, ánh mắt nhìn về phía trong phòng. Có thể trông thấy là trong thư phòng, Lục Ly mang theo tơ vàng bên cạnh con mắt, mặc sạch sẽ, chú ý, giống như là cái hào hoa phong nhã sexy, hắn đang tại nghiêm túc nhìn xem trong tay một bản tác phẩm vĩ đại thư tịch. Nghe thấy động tĩnh nghiêm thanh, Lục Ly mới ngẩng đầu, nhìn về phía Bành Hạo.
"Ngươi đến?"
Lục Ly khuôn mặt ôn hòa, cười nói. Nói xong, hắn mắt nhìn thời gian, vừa vặn giờ thứ 6 chọn. "Như vậy, chúng ta đi thôi." Lục Ly khép lại sách, đứng dậy, nói ra. Một cỗ màu đen bình thường đại chúng lãng giật từ lao lâu trong ga ra mở ra, lái ra phục sáng đại học viện y học. Bành Hạo đang lái xe, Lục Ly ngồi tại xe về sau, hắn đem kính xe quay xuống, cảm thụ được ma đô gió đêm, nhìn xem con đường hai bên cảnh sắc. Tại khoảng cách cửu gian đường khu biệt thự rất xa cờ bờ giờ khu vực, xe dừng lại. Nơi này có một nhà 24 giờ buôn bán đảo cà phê. Những người này, một tên cũng không để lại. Lục Ly đưa cho Bành Hạo một phần túi văn kiện, bình tĩnh nói ra: "Ta tại bán đảo cà phê chờ ngươi." Lục Ly lại nói. Nói xong, hắn một đọc dâng lên: "Mời lựa chọn gấp đôi thời gian, gấp trăm lần." Lục Ly chỉ đem một phần thời gian lĩnh vực đưa tại Bành Hạo trên thân. Bành Hạo mở ra túi văn kiện, đem từng cái tin tức nhớ trong đầu.
"Đi thôi."
Một lát về sau, Lục Ly nói ra. Bành Hạo ứng một tiếng, dạo bước đi xa. Hắn rất nhanh hòa tan vào trong bóng đêm, lấy gấp trăm lần tốc độ dạo bước lấy. Hôm nay ánh trăng thực là không tồi. Lục Ly ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, sau đó kẹp lấy một quyển sách, đi vào bên cạnh bán đảo cà phê. Đến một chén cappuccino, tạ ơn. Lục Ly hất lên kiện vải kaki sắc áo khoác, đứng tại buôn bán đài cô nương trước mặt, ôn hòa nói ra. Đưa cho tiền. Lục Ly lên tới tầng 2, ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Hắn nghiêm túc, nhìn lên sách. 10. Nếu như có thể, hy vọng có thể điểm một cái bờ UFF. Cho chư vị cúi đầu. Chương 60, gọn gàng. Đeo lên màu đen khẩu trang. Lấy gấp trăm lần thời gian ra tốc hành tẩu tại cái này trong bóng đêm. Thế gian vạn vật, đối với giờ phút này Bành Hạo tới nói, đều phảng phất tiến vào cấm chỉ, chậm chạp trạng thái. Ven đường ô tô đang lấy 0.83 m/s tốc độ, như là ốc sen đi về phía trước, linh tinh người qua đường thì dùng 0.01 m/s tốc độ tản ra bước, dưới đèn đường bươm bươm giống như là quỷ dị treo ở không trung, lại cũng không rơi xuống. Bên hai truyền đến thanh âm vô cùng chậm chạp. Đây là một loại biết bao lực lượng vĩ đại. Cho nên, mọi gì sơ nói đúng, tiên sinh mới là thế gian này duy nhất chân thần. Mặc dù mỗi ngày đều sẽ tiến vào loại trạng thái này, nhưng là Bành Hạo y nguyên chấn động theo. Hắn đi đến cùng cựu gian đường cách một đầu đường cái vị trí, đứng tại trong bóng tối, một đôi trong mắt gắt gao đội lên đối diện. Cựu gian đường, Tây Lâm Thế Kỷ công viên, nam dựa vào Trương Giai Banh, mặt phía bắc là thành thục Liên Dương cộng đồng, phòng hình thiết kế lại xuất hiện đỉnh viện thật sâu trung trung thức kiến trúc truyền thống cùng kiến trúc mục đích. Mỗi căn biệt thự bình quân hộ gia đình chiếm 3 mẫu, bốn phía lấy cao 3m50 tường xuống lại. Từng đạo tin tức trong đầu một lần cuối cùng xác nhận. Bành Hạo hít sâu một hơi, lập tức cất bước, hướng khu biệt thự đi đến. Lại thủ vệ nghiêm ngặt khu biệt thự, đối với gấp trăm lần gia tốc trạng thái dưới Bành Hạo mà nói, đều chẳng qua là như vào không có người địa điểm, chỉ là như là cơm phía sau đi bộ nhàn nhã, liền nên ngang tiến vào cựu gian đường bên trong. Hắn bắt đầu dựa theo tư liệu tìm kiếm lên Chu Hán Dương chỗ nằm ở duyên hà vị trí biệt thự. Tiến vào tường cao bên trong, dưới bóng đêm, biệt thự xuất hiện tại Bành Hạo trong mắt. Đầu tiên là vây quanh biệt thự nhẹ nhàng đi một vòng, ánh mắt tại kiến trúc quan sát bốn phía. Biệt thự hậu hoa viên vị trí, một cái bên cạnh cửa sổ nửa khép nửa mở. Đem găng tay, mũ lần lượt đeo lên, vững bước đi qua, trở mình tiến vườn hoa. Trong hoa viên, có một cái cổ cạ sở chó săn. Nó phát hiện Bành Hạo, nhưng là đối với Bành Hạo tới nói, nó phản ứng đều thật sự là quá chậm. Bành Hạo để tay tại bên hông, lấy ra chủy thủ quân dụng, trở tay nắm chặt. Đi đến vừa mở to mắt, có hành động chó săn bên cạnh, nô ra tay trái cầm thật chặt cổ cạ sở miệng, tay phải không chút do dự đâm ra. Soạt. Chủy thủ lưỡi dao đâm vào cổ cạ sở cái cổ, màu đỏ tươi huyết dịch lập tức liền ở tại Bành Hạo trên thân, thậm chí thời điểm trên mặt, hắn lông mi vị trí, một điểm huyết dịch thuận lông mi nhỏ xuống đến khóe mắt. Nắm chặt cổ cạ sở miệng, mãi cho đến nó mất đi giọt cuối cùng sinh mệnh lực, mới buông ra. Bành Hạo ánh mắt không có một chút gợn sóng. Hắn đứng dậy, đi đến bên giường, tay thuận khung cửa sổ khoảng cách thăm dò vào, vươn hướng bên cạnh cửa. Chỉ nghe thấy có chút ba một tiếng, bên cạnh cửa bị mở ra. Bành Hạo đi vào trong biệt thự, thả chậm bước chân, tại trong biệt thự quan sát một vòng. Thang lầu xoắn ốc bên miệng, có một gian người hầu phòng, Bành Hạo đi qua, nhẹ tay nhẹ khoác lên chốt cửa bên trên, phát hiện cửa không có khóa lại. Thế là, đem cửa mở ra. Đây là bảo tiêu gian phòng. Trong phòng, hai tấm giường song song bày biện, trong phòng đồ vật, bố cục bày ra gọn gàng. Hai tấm trên giường, các ngủ hai cái dáng người cường tráng nam nhân. Bành Hạo đi đến bên giường, ánh mắt dò xét ngủ nam nhân. Mục tiêu 3 cùng mục tiêu 4. Bành Hạo ánh mắt lấp lóe. Cái này hai người, liền là điều tra Lục Ly hai cái bảo tiêu. Bành Hạo không do dự, liền như là phía trước. Tay trái nô ra che miệng, theo sát lấy, tay phải chủy thủ vạch ra, phong hầu. Chăm chú đè lại cái sau thân thể, để hắn không thể có hành động. Làm mục tiêu 3 không động đậy được nữa về sau, bên cạnh trên giường nam nhân bị bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu, trông thấy bên cạnh trên giường bóng đen. Nhưng là hắn chỉ tới kịp nhìn thấy một đôi lạnh buốt đôi mắt. Theo sát lấy, đạo hắc ảnh kia giống như là lóe lên, liền xuất hiện tại hắn trước người. Miệng lập tức bị che, chiếc xạ lanh quang chủy thủ vẽ hướng hắn cái cổ, máu tươi bắn ra. Cái này hai người đã từng đều là quốc tế đỉnh tiêm lính đánh thuê xuất thân, thực lực rất mạnh. Nếu để cho Bành Hạo cùng bọn hắn một chọi một đi chiến đấu, có thể muốn không mấy hiệp liền phải bị chém giết. Nhưng ở gấp trăm lần ra tốc dưới, giết bọn hắn như giết gà tử. Trong biệt thự rất yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm. Bành Hạo không có trực tiếp liền rời đi. Hắn mở ra trên tủ đầu giường đèn bàn, trong phòng vơ vét. Bên cạnh trong ngăn kéo, hai thanh màu đen súng ngắn lẳng lặng nằm. Bành Hạo không có đi động, hắn cũng không cần. Đem hai người điện thoại cùng mấy phần tư liệu thu chồng chất tiến một cái trong suốt tố phong cái túi. Bành Hạo ra người hầu cửa phòng, bước lên thang lầu xoắn ốc. Rất nhanh, hắn liền đứng tại phòng ngủ chính phía trước. Tay khoác lên cầm trên tay, nhẹ nhàng dùng sức, phòng ngủ chính cửa bị khóa lại. Bành Hạo lui phía sau một bước, chi phối dò xét, hắn lập tức đi vào bên cạnh nằm nghiêng, nhìn xem, lật ra ban công, từ sắt vách ban công tiến vào phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính bên trong có một chiếc giường lớn. Trên giường có hai người, theo thứ tự là mục tiêu 1 cùng mục tiêu 2. Có lẽ là Bành Hạo thân ảnh ngăn trở sái nhập ánh trăng. Bỗng nhiên bóng đen lập tức bừng tỉnh, Chu Hán Dương. Nhưng là, hắn động tác thực sự quá chậm. Chu Hán Dương mở to mắt, thân thể có hành động, tại Bành Hạo trong mắt đều quá rõ ràng. Không có một câu nói nhảm. Đầu tiên là tay trái che miệng, tay phải cầm ngược chủy thủ vạch ra, không trung một vòng lanh quang hiện lên. Chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng. Chu Hán Dương bên cạnh mặc khinh bạc áo quần trong suốt triệu mạn chi, dùng đồng dạng thủ đoạn đem giải quyết. Duyên Hà trong biệt thự, chỉ còn lại có Bành Hạo một người sống. Toàn bộ quá trình, nhìn như thời gian rất dài, nhưng nếu như là trừ bỏ gấp trăm lần thời gian bên ngoài, ngoại giới còn chưa đi qua một phút đồng hồ, chuẩn xác hơn nói, ngoại giới, mới vừa mới qua đi 20 giây, gia tốc về sau, 30 phút. Bành Hạo tại Chu Hán Dương tủ đầu giường, phát hiện hai phần tư liệu. Hắn cầm trong tay, lật qua, ánh mắt lạnh lùng. Một phần tư liệu, là Dương Chân Nhi, một phần khác, thì là Lục Ly. Đem tư liệu thu lên, quét dọn lên gian phòng. Điện thoại, máy tính, cùng văn bản tài liệu thu sạch chồng chất. Bành Hạo cóng lên cái bao, chuẩn bị đi ra. Hắn ở phòng khách, phát hiện một chỗ lóe lên điểm đỏ camera. Cũng không thèm để ý. Trực tiếp đi ra, từ cửa chính. Bành Hạo đóng cửa lại, dạo bước, rời đi Chu Hán Dương biệt thự. Tại tòa này ma đô cấp cao nhất biệt thự nhóm đi một vòng, điều chỉnh chút tâm tình, Bành Hạo rời đi. Hợp thời san. Bán đảo cà phê. Chính đang ngồi đọc sách Lục Ly, điện thoại tỏa ra ánh sáng. Hoàn thành. Từ trường sinh câu lạc bộ thủ tục bên trong, một đạo tin tức phát tới. Lục Ly khuôn mặt bình thản, lộ ra chút ý cười. 6. Chương 61, Bành Hạo cảnh cáo. Lục Ly khép lại sách, đem trong tay còn không có uống xong cả bủ xin nổ ực một cái cạn. Đứng lên thân, kẹp lấy thư tịch, chuẩn bị rời đi. Đi xuống thang lầu, tuổi trẻ thu ngân viên nhìn về phía đầu bậc thang, nhìn thấy muốn rời khỏi Lục Ly, lộ ra nụ cười, nói một tiếng. Hoan nghênh lần sau đến chơi. Lục Ly theo tiếng nhìn lại, ánh mắt nhìn về phía thu ngân viên, dừng bước lại, hết sức chăm chú hướng nàng gật đầu, tính toán làm đáp lại. Như thế, mới tiếp tục dạo bước, đẩy ra quán cà phê cửa phòng, đi vào bóng đêm. Đến bên cạnh dừng xe địa phương, mở ra xe cửa, ngồi vào vị trí lái. Thắt dây an toàn, chân đạp ly hợp, hộp số, vung tay ra sát, đổi chân ga. Xe động cơ vang lên, tùy theo phát động. Lộ diện bên trên, xe cũng không nhiều, Lục Ly mở cũng không quá nhanh, đại khái lấy mỗi giờ 50 km tốc độ chạy lấy. Mở ra mấy cái đường đi, tại một chỗ ven đường dừng lại. Không bao lâu, từ kính chiếu hậu phương hướng, có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo mơ hồ hư ảnh đi tới. Đầu một cái chớp mắt, phía sau xe cửa liền bị mở ra, sau đó bị nốt. Một người mặc màu đen y phục dạ hành, mang theo khẩu trang thanh niên xuất hiện tại chỗ ngồi bên trên. Lục Ly cười thu hồi thanh niên trên thân thời gian gia tốc. Bành Hạo thời gian vĩ độ, trong nháy mắt biến mất, dung nhập tại ngoại giới bên trong dòng sông thời gian. Lục Ly một lần nữa phát động xe, xe bình ổn mở trên đường 450. Cảm giác thế nào? Tay nằm ở trên tay lái, ngón tay như có như không đánh lấy tiết tấu, Lục Ly nhìn một chút bên trong kính chiếu hậu, ánh mắt nhìn về phía xe phía sau Bành Hạo. Bành Hạo hay là đội mũ cùng khẩu trang, hơi khẽ cúi đầu, thân thể thật căng thẳng, không nói một lời. Nghe thấy Lục Ly lời nói, Bành Hạo thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu. Trên người hắn, khẩu trang bên trên, nơi khỏe mắt đỏ tươi huyết dịch còn không có lau sạch sẽ. Vẫn được. Bành Hạo thanh âm có chút khàn khàn. Vậy là tốt rồi. Lục Ly thông qua bên trong kính chiếu hậu nói chuyện không đâu quan sát đến Bành Hạo, nghe thấy hắn thanh âm đàm thoại, lộ ra chút ý cười, nhẹ nhàng gật đầu. Những này là từ trong phòng vơ vét đi ra. Mục tiêu 2, mục tiêu 3 trong ngăn kéo còn có hai thanh súng ngắn, loại là con M1911. Ta không có cầm. Bành Hạo móc ra tố phong túi, đem hắn mang ra văn bản tài liệu, điện thoại cùng các loại tư liệu đưa cho Lục Ly, trầm giọng nói ra. Lục Ly một cái tay cầm tay lái, một cái tay khác tiếp nhận lớn tư liệu túi, sau đó đem tư liệu túi nhét vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Xe chạy ra khỏi một hồi, Bành Hạo mở miệng nói: "Tiên sinh, ta mở ra a." "Không cần, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Hắn lái xe tử, sắp tiến vào đường hầm, Lục Ly nhìn xem đường hầm, theo tiếng. 40 phút phía sau, xe tiến vào Phục Sáng Đại học viện y học. Đỗ vào nhà để xe, tạm dừng một cái huấn luyện, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Xuống xe, Lục Ly cầm tư liệu túi, hắn đưa tay vỗ vỗ Bành Hạo bả vai, ôn hòa nói ra: "Trong tấm thẻ này có 1 triệu, ngươi cầm lấy đi, muốn mua cái gì, liền mua cái gì. Mật mã là 123456. Ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, đây là những người kia nên được." Lục Ly lại từ trong túi lấy ra một trương đã sớm chuẩn bị kỹ càng thẻ ngân hàng, đưa tới. Đem thẻ ngân hàng đưa cho Bành Hạo về sau, Lục Ly quay người, chạy lên lầu. Đi vào lầu 5, đi vào thư phòng. Đem tư liệu túi để lên bàn. Đi đến bên cạnh máy đun nước trước, cho mình đến một chén thức uống, đem cái chén giữ tại trong lòng bàn tay, một hơi bông nửa chén. Ngồi trở lại đúng chỗ đưa bên trên, ngưng thần, nhìn về phía cái túi. Đem cái túi mở ra, bài xuất vật sở hữu kiện. Đầu tiên là điện thoại, lục bộ, quả táo 4 đài, Huawei 2 đài, laptop, 3 đài, đều là laptop Apple Mac, USB, 2 cái. Còn lại chữ số thiết bị, 3 đài. Văn bản tài liệu, 5 bản. Lục Ly theo thứ tự mở ra điện thoại, xác định đều cần nghiệm chứng mã. Hắn dừng lại động tác, chuẩn bị đợi ngày mai, đem những vật này toàn bộ giao cho Mọ Dịch Sở, để Mọ Dịch Sở đem bên trong tin tức đọc đến sao chép được. Đưa tay, mang tới văn bản tài liệu. Đem văn bản tài liệu mở ra. Nhìn thấy phần thứ nhất văn bản tài liệu, Lục Ly lông mi liền nhăn lại. Tính danh, Dương Chân Nhi. Tuổi tác, 27 tuổi. Sinh ra thời đại, năm 1992 tháng 7 ngày 23. Phần thứ hai văn bản tài liệu. Tính danh, Lục Ly. Tuổi tác, 27 tuổi. Sinh ra thời đại, năm 1992 tháng 3 ngày 29. Lục Ly mỗi chữ mỗi câu đem mấy phần văn bản tài liệu toàn bộ xem hết, hắn đem văn bản tài liệu khép lại, dựa vào ghế dựa trên lưng, ánh mắt lấp lóe. Có thể xác định là, chính mình lúc này đây xuống tay trước, tuyệt đối là chính xác quyết định. Tiếp theo, cần hấp thụ giáo huấn là liên quan tới chính mình tư liệu tin tức bảo hộ. Bất quá, nói đến, kỳ thật Lục Ly cũng không quá quan tâm người khác sẽ điều tra hắn, bởi vì hắn đúng là không sợ hãi. Nhưng nếu như sẽ dính dấp tốt đỉnh, liền rất đau đớn đầu óc. Chỉ có thể trước hết để cho mọi gì sợ giúp ta làm hết sức che lấp tin tức a. Lục Ly thở dài, hay là cần thời gian. Ngày mai, đại khái toàn bộ ma đô thượng lưu xã hội đều sẽ vì vậy mà hành động lên a. Lục Ly thu hồi suy nghĩ, dựa vào thân thể, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, lộ ra nghiền ngẫm ý cười. Lao lâu, Bành Hạo nằm ở lầu 2 phòng ngủ. Hắn về đến phòng về sau, đem hôm nay mặc quần áo, khẩu trang, mũ, tất cả mọi thứ toàn bộ đóng gói, chuẩn bị ngày mai tiêu hủy. Đi theo, tiến vào nhà vệ sinh, vọt lên tắm. Vừa tắm xong, chính cầm một đầu khăn lông khô lau sạch lấy ướt xuống tóc. Đông đông đông, thùng thùng. Cửa phòng bị gõ vang. Bành Hạo trần trụi lồng ngực, đi qua, trực tiếp liền mở ra cửa. Nhìn thấy hắn huấn luyện viên Trương Kiêu, xách mấy bình địa, còn có chút vịt cái cổ, vịt đầu, đồ nướng đứng tại cửa ra vào. Cùng một chỗ ăn chút. Trương Kiêu hỏi. Tốt. Bành Hạo sững sờ, sau đó đáp. Trương Kiêu đi vào trong phòng, hai người cũng không có ý tứ gì, ngồi tại ban công trên mặt đất, liền đem ăn mở ra bia. Trước cạn một chén. Trương Kiêu giơ lên bia. Một thanh bia ướp lạnh buồn bực dưới, Bành Hạo dài thở phào một hơi. Lần thứ nhất, cảm giác thế nào? Trương Kiêu lơ đãng, lại đống nhiên hỏi. Còn. Bành Hạo vừa muốn đáp lại, hắn kịp phản ứng. Thần sắc lộ ra chút nghiêm túc, trịnh trọng nhìn về phía Trương Kiêu. Trương ca, có một số việc, ngươi hay là đừng đi chuyển tiếp tìm tòi nghiên cứu cho thỏa đáng. Bành Hạo để bia xuống, thanh âm khàn khàn, mang theo ra chút cảnh cáo. 8. Chương 62, quỷ dị. Ngày thứ hai, buổi sáng, hơn 8 giờ sáng. Chu Hán Dương thư ký Trương Nghiên tại Bắc Đô thực nghiệp tập đoàn làm việc cao ốc đại sảnh trong tay nắm chặt điện thoại, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, mặt lộ vẻ lo lắng. Nàng ánh mắt thỉnh thoảng hướng lầu bên ngoài nhìn quanh. 10 giờ sáng nay trông, Chu Hán Dương có một cái trọng yếu liên hiệp hội nghị muốn tham gia, cái hội nghị này thậm chí có thể quyết định mấy tỷ cờ nờ y tài chính lưu động. Nhưng bây giờ đều đã hơn 8 giờ sáng, Chu Hán Dương không có một chút tin tức. Từ nửa giờ trước, Trương Nghiên chỉ tại không ngừng gọi lão bản điện thoại, cùng lão bản bên người bảo tiêu điện thoại. Nhưng là, toàn diện đều liên lạc không được. Trương thư ký, buổi sáng tốt lành. Làm sao, có chuyện gì sao? Trương thư ký, sớm. Trương Nghiên là Chu Hán Dương bên người đại thư ký, tại tập đoàn địa vị cũng không tính toán thấp, lúc này, xuất nhập đại sảnh Bắc Đô thực nghiệp tập đoàn các công nhân viên, tại nhìn thấy Trương Nghiên về sau, nhao nhao vần an. Trương Nghiên ứng vài tiếng. Nàng nhìn một chút trên đồng hồ thời gian, có chút vội vàng xông ra đại sảnh. Đi vào ga ra tầng ngầm, ngồi vào nàng màu đỏ Audi. Thắt dây an toàn, chân đạp chân ga, bắt đầu hướng Cửu Gian đường chạy tới. Ba hơn 10 phút phía sau, Trương Nghiên đi vào Cửu Gian đường khu biệt thự bên ngoài. Xe tại gác cổng phía trước bị cản lại. Trương Nghiên vò đầu ra, sáng thân phận của mình. Làm Chu Hán Dương thư ký, thậm chí trong bóng tối còn có cả quan hệ thân mật Trương Nghiên, cũng là thường thường xuất nhập Cửu Gian đường người. Xác minh thân phận về sau, rất nhanh liền được cho qua. Đem chiếc xe tiến vào nhà để xe. Trương Nghiên vội vàng xuống xe, chân đạp giày cao gót, hướng Chu Hán Dương biệt thự đi đến. Tiến vào tường đây, ánh mắt nhìn về phía biệt thự. Nàng bước chân dừng lại. Chỉ cảm thấy, hôm nay biệt thự tựa hồ có chút phá lệ yên tĩnh. Một loại không thích hợp cảm giác, trong nháy mắt xông lên đầu. Đi đến cửa trước, theo vang chuông cửa. Leng keng, leng keng, leng keng. Chuông cửa không ngừng trong phòng tiếng vọng, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào thanh âm. Trương Nghiên lui phía sau mấy bước. Nàng muốn đi đến biệt thự phía sau vườn hoa đi xem một chút. Dọc theo đá vụn đường nhỏ, đi đến vườn hoa phía sau. Vườn hoa phía sau cửa mở rộng ra, im ắng. Đến gần, Trương Nghiên ánh mắt trông thấy ổ chó bên trong, nô ra hơn nửa người cổ cả sật chó săn. Cổ cả sật nằm rạp trên mặt đất, từ trên người nó chảy ra máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. A. Trương Nghiên trừng to mắt, hoảng sợ kêu to lên tiếng. Mấy chục giây về sau, Cửu Gian đường bảo an đoàn đội chạy đến. Cái này bảo an đoàn đội thành viên hơn phân nửa đều là lính đặc chủng xuất ngũ, trên tay đều là từng thấy máu. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía trong hoa viên trên mặt đất cổ cạ sật về sau, trong lòng đầu lộn bột một tiếng. Thầm nghĩ, vợ, khả năng đã giữ nhiều lành ít. Đầu này trong khu cư xá cổ cạ sật bọn hắn đều có ấn tượng, thân hình khổng lồ, giống như là một đầu sư tử, hung tính cũng rất đủ, ngày bình thường đều là dùng cánh tay thô xiềng xích khóa lại. Liên bọn hắn những người này, không có bất cứ người nào dám nói chính mình tay không tấc sắt, liền có thể chém giết đầu này chó săn. Nhưng bây giờ, đầu này hung thú cứ như vậy lặng lặng nằm trên mặt đất. Vương Quân, một vị từ nơi khỏe mắt liền có một đạo mặt sẹo, một mực ngả vào khỏe miệng trung nhân nhân, ánh mắt nặng nề. Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía trong đội ngũ, một vị người thanh niên, cao giọng hô: "Tại, tối hôm qua là ngươi phụ trách phiên trực. Ngươi đội ngũ có nghe hay không gặp qua dị động?" Trung nhân nhân trầm giọng hỏi: "Không có, ta rất xác định." Được gọi là Vương Quân người thanh niên thân thể đứng thẳng tắp, đáp: Hắn tiếng nói vừa ra, cái này nghiêm chỉnh đầu bảo an đội ngũ sắc mặt càng khó coi hơn chút. Khi ốm, ngươi trở mình vào xem. Trung niên nhân ánh mắt nhìn về phía một vị khác, dáng người gầy gò, linh hoạt thanh niên, nói ra. Khi ốm giống như thanh niên linh xảo trở mình tiến trong hoa viên. Đem vườn hoa cửa mở ra, sau đó, hắn đi đến ổ chó bên cạnh ngồi xuống, điều tra lên cổ cả sợ vết thương. Đầu. Chỉ có một đạo vết thương chí mạng, tại chỗ cổ. Khi ốm thanh niên, lớn tiếng báo cáo. Tối hôm qua, không có phát ra cái gì tiếng vang, đây là thứ nhất. Đối mặt cổ cả sật loại này cỡ lớn cho săn, một kích giết chết, đây là hai. Xảy ra chuyện. Trung nhân nhân, nói một câu. Báo động A. Hắn theo sát lấy, còn nói thêm. Trong đội ngũ, mặc o lờ đồ công sở Chu Hán Dương thư ký Trương Nghiên sắc mặt trắng bệnh, chân có chút đánh mềm. Chúng ta vào nhà. Hạt rẻ, nhớ kỹ ghi chép. 79. Trung nhân nhân, nhìn về phía biệt thự, liên tiếp hạ mệnh lệnh. Hắn sau lưng, bị kêu là hạt rẻ thanh niên, từ trong bọc móc ra máy ảnh, mở ra thu cái nút. Một đoàn người đi vào biệt thự. Trong biệt thự vẫn rất yên tĩnh, thậm chí, còn 10 điểm sạch sẽ, sạch sẽ. Nhìn không ra có người chui vào cảnh tượng. Nhìn thấy một màn này, trung niên nhân lông mày không ngừng run run. Đối với từng tại Trung Đông chiến trường pha trộn qua hắn tới nói, giết người rất dễ dàng, nhưng giết người, còn muốn làm đến dạng này không lưu một điểm vết tích, hắn làm không được, thậm chí, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, đến cùng làm sao mới có thể làm được. Căn phòng ngủ này, có người hay không ở? Một đoàn người đứng tại đầu bậc thang người hầu cửa phòng trước, trung niên nhân nhìn về phía Trương Yên, trầm giọng hỏi. Có. Có. Không. Nơi này hẳn là ở lão bản của ta hai cái bảo tiêu. Trương Yên nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp đáp. Mở cửa. Trung niên nhân ánh mắt nhìn về phía mấy cái, nói ra. Vị kia dáng người gầy gò thanh niên đi đến trước, nhẹ tay nhẹ khoác lên cầm trên tay, có chút dùng sức, cửa liền mở. Đám người đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ trên giường, hai cỗ thi thể nằm, máu tươi nhuộm đỏ giường chiếu. Trương Nghiên bị hù dọa, đặt mông ngồi dưới đất. Hay là truy thủ, một kích phong hầu. Khi ống thanh niên điều tra lấy vết thương, nhìn về phía Trung Nhân Nhân, nói ra. Đi. Lên lầu. Trung Nhân Nhân thở ra một hơi, thần sắc ngưng trọng như nước, hắn không có tiếp tục dò xét ý tứ, trực tiếp liền xoay người, trầm giọng nói ra. Phòng ngủ chính. Đồng dạng trực tiếp liền mở ra cửa. Bắc Đô Thực Nghiệp tập đoàn chủ tịch Trương Hán Dương, còn có hắn tình nhân Triệu Mạn Chi chết thảm ở giường trên giường. Vết thương chí mạng, vẫn chỉ có một chỗ, liền là hầu sức lực bộ. Phòng ngủ chính bên trong, toàn bộ bảo an đội ngũ lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Những thứ này đã từng gặp nhiều sinh tử bảo an nhóm, vừa sờ cánh tay, chẳng biết lúc nào, da gà đã từng hạ xuất hiện. Thư ký Trương Nghiên như là một bãi bùn nhão, tê liệt trên mặt đất. 11. Bái tạ. Chương 63, cấp một nhân tài cảnh. Cảnh sát tại thu được báo động tin tức, đồng thời biết được xảy ra chuyện là nổi tiếng thương nhân Bắc Đô Thực Nghiệp tập đoàn chủ tịch Chu Hán Dương cùng nổi tiếng minh tinh điện ảnh Triệu Mạn Chi về sau lập tức gây nên coi trọng. Trước tiên tổ kiến tổ chuyên án, điều động xe cảnh sát đi vào Cựu Gian Đường. Mado, Cựu Gian Đường bên trong tùy ý một tòa biệt thự giá cả đều tại 100 triệu nguyên cờ nở y đi lên, ở chỗ này đều là tại toàn bộ Mado thai to mặt lớn đại nhân vật. Làm xe cảnh sát tiến vào Cựu Gian Đường, đồng thời dừng lại tại duyên hà vị trí Chu Hán Dương biệt thự từ đầu đến cuối. Chu Hán Dương, bảo tiêu cùng tình phụ Triệu Mạn Chi ngộ hại tin tức trong nháy mắt ngay tại toàn bộ thượng lưu xã hội phạm vi nổ tung, gây nên xôn xao sóng lớn, tất cả đỉnh cấp phú hào chấn động. Chu Hán Dương thân phận cũng không bình thường, đến từ kinh thành đại gia tộc Chu gia, ở gia tộc thế hệ này xếp hạng lão nhị, đại ca hắn là thế hệ này Chu gia người cầm lái, mà hắn ở gia tộc địa vị cũng không thấp, lực ảnh hưởng chủ yếu tại thương vòng. Hắn thủ hạ Bắc Đô Thực Nghiệp tập đoàn, thị giá trị trên trăm ức. Chu Hán Dương, cho dù là tại Ma Đô thượng lưu xã hội phạm vi, cũng là thuộc về cao cấp nhất một tiểu trạng, thiên triều lớn nhất bất động sản xí nghiệp thứ nhất, cũng là Bắc Đô tập đoàn tại Giang Chiết một phiến khu vực lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Ma Đô lá đỏ tập đoàn, chủ tịch Trương Lương Ngọc đang tại mở hội nghị. Đúng lúc này, Trương Lương Ngọc thư ký vội vàng đi tới, bám vào cái trước bên tai nói nhỏ thứ gì. Đã nhìn thấy, trong ngày thường, luôn là một bộ thái sơn sụp đổ phía trước đều chưa chắc sẽ biến sắc, Trương Lương Ngọc thần sắc lập tức liền nặng nề xuống tới. Hắn gật gật đầu. Hôm nay hội nghị liền tạm thời đến nơi đây, còn lại, chúng ta lần tiếp theo lại nói. Trương Lương Ngọc nói xong, hắn liền đứng lên, mặt lộ vẻ nghiêm túc, đi ra phòng họp. Hắn thư ký cho Trương Lương Ngọc dọn dẹp văn bản tài liệu. Mặc dù Chu Hán Dương tao ngộ ngoài ý muốn, đối với hắn và hắn lá đỏ tập đoàn tới nói là kiện lợi sự tình tốt, nhưng Trương Lương Ngọc lại tuyệt đối chưa nói tới cao hứng. Thương nghiệp là một mặt, mọi người cạnh tranh lẫn nhau là hẳn là. Nhưng chủ yếu nhất là, Chu Hán Dương không có chút nào âm thanh liền bị người giết chết. Nói cách khác, cùng là đỉnh cấp phú hào, Chu Hán Dương có thể bị người dễ như trở bàn tay giết chết, như vậy, hắn Trương Lương Ngọc đồng dạng khả năng bị người tùy tiện giết chết. Trương Lương Ngọc đi trở về đến văn phòng, liên tiếp mấy cái điện thoại gọi thông ra ngoài. Thiên Triều mổ tờ nghề chế tạo dê đầu đàn, đồng dạng thị giá trị trên trăm ức Hoàng Hà tập đoàn chủ tịch Vương Đại Vĩ. Hắn tại Ma Đô biệt thự liền ở tại Chu Hán Dương bên cạnh, thuộc về cách xa nhau không xa hàng xóm. Đang nghe tin tức về sau, Vương Đại Vĩ trước tiên bấm nhân sĩ liên quan điện thoại, kỹ càng hiểu được sự kiện cảnh tượng. Khi biết được, Chu Hán Dương liên quan lấy tình phụ, bảo tiêu, cùng một cái cổ cả sật cho săn bị vô thanh vô tức sát hại về sau, Vương Đại Vĩ mặt đều lục. Trước tiên, liền chuyển ra Cựu Gian Đường. Trục tỷ xí nghiệp, Trung Thịnh tập đoàn. Vậy bộ lão bản. Và hạ hạ tập đoàn. Từng vị đại lão lần lượt xâm nhập hiểu tin tức. Ma Đô thị cục cảnh sát điện thoại bị từng vị cự đầu lần lượt gọi tạo áp lực, thành phố thượng tầng lãnh đạo trọng điểm chú ý. Cục cảnh sát tương quan người phụ trách gấp đầu đầy mồ hôi. Nguyên bản tại trong biệt thự là có một quyển băng ghi hình, nhưng lại bị kinh thành Chu gia người tới lấy đi. Trừ bỏ cái kia một quyển băng ghi hình bên ngoài, bọn hắn cho đến trước mắt không có phát hiện bất luận cái gì một kia manh mối. Cực kỳ để người phụ trách cùng tất cả tương quan hình sự trinh sát phương diện chuyên gia cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cùng không hiểu thấu, là căn cứ kiểm tra thi thể báo cáo đoạt được đến người chết tử vong thời gian. Pháp y nói, bao quát cái kia một con chó ở bên trong, bốn người này thêm một chó, tử vong thời gian tại cùng một phút. Cái này sao có thể? Từ Vân Hoa, đến lầu một phòng ngủ, lại đến nhị lâu chủ phòng ngủ, coi như cái gì đều không làm, đầu chạy một vòng, cũng không chỉ một phần chung. Ma Đô Vinh ra phòng họp. Vinh ra người cũng đã nhận được tin tức. Bọn hắn sử dụng nhân mạch, kỹ càng biết sự kiện tất cả quỷ dị điểm. Khi biết được đi qua về sau, Vinh ra lão gia tử Vinh Nghị Hữu, cùng Vinh Chi Kiến bốn người trong lòng lập tức liền có ít. Ta nhớ được trước đó vài ngày, Lục tiên sinh là cùng Quốc An cùng nhau đi tham gia Tống gia hôn lễ a. Tại trong hôn lễ, vị kia Triệu Mạn Chi, tựa hồ cùng Lục tiên sinh bạn gái ra mâu thuẫn. Vinh Chi Quyền trầm giọng nói, đi đem Quốc An gọi tới, chúng ta muốn kỹ càng hiểu rõ ràng sự kiện đi qua. Vinh Chi Kiến tay khoác lên trên bàn hội nghị, ngón trỏ tay phải vô ý thức đánh lấy mặt bàn. Vinh Chi hâm hướng đi phòng họp bên ngoài, cùng canh giữ ở cửa ra vào quản gia phân phó âm thanh. Mười mấy phút về sau, Vinh Quốc An chạy chậm đến đuổi tới phòng họp. Lúc ấy, ta gặp Lục tiên sinh đi tìm Tống lão gia tử, ta liền đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Về sau, ta nghe nói, Lục tiên sinh bạn gái không cẩn thận đem trong chén rượu đỏ vẩy vào Triệu Mạn Chi trên thân, cái kia Triệu Mạn Chi có chút hùng hổ dọa người. Vinh Quốc An có chút khẩn trương, liên tiếp nói ra. Lúc này đây, ngươi có lỗi, ngươi nếu biết Lục tiên sinh rời đi, liền nên gánh chịu chăm sóc tốt hắn bạn gái trách nhiệm. Vinh Nghị Hữu lao ra tử trách cứ. Nghe thấy lao ra tử lời nói, Vinh Quốc An túi đầu xuống. Cũng may, Lục tiên sinh cũng không thèm để ý, lúc này đây coi như. Nếu như có lần nữa, dù cho Lục tiên sinh không có trách cứ, ta cũng muốn ra pháp hầu hạ. Ngươi đi xuống trước đi. Vinh Nghị Hữu trầm giọng nói ra. Vinh Quốc An thở phào, hắn vội vàng hướng trong phòng mấy vị gia tộc chấp trưởng giả không người, sau đó rời đi. Đợi lát nữa nghị thất cửa phòng bị nốt. Tại kết hôn điển lễ bên trên, Lục tiên sinh đã nói qua bỏ qua cho cái kia Triệu Mạn Chi, liền chính xác là muốn bỏ qua cho nàng. Nhưng là, lại xuất hiện dạng này sự tình. Vinh Chi Kiến phân tích nói, điều này nói rõ, Triệu Mạn Chi cùng nàng phía sau Tống Hán Dương trong khoảng thời gian này lại có động tác. Hẳn là dạng này. Vinh Chi hâm gật đầu. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, chỉ bằng những người này, cũng dám quấy nhiễu Lục tiên sinh. Vinh Nghị hưu mắng. Lục tiên sinh ở thời đại này tư liệu, chúng ta hẳn là chủ động giúp hắn che lấp. Vinh Chi khoan đề nghị. Ma Đô Tống ra phòng họp. Tống lão gia tử Tống Thế Hùng cùng Tống Diệu Nho trong thư phòng mật nghị. Ngu xuẩn, ta đều đã cảnh cáo nàng. Tống Diệu Nho trầm giọng nói. Bọn hắn suy đoán ra đi qua, cùng Vinh gia tương tự. Cái kia Chu Hán Dương chết không có gì đáng tiếc. Hiện tại chính yếu nhất vấn đề là, Lục tiên sinh có thể hay không bởi vì chuyện này, giận chó đánh mèo tại chúng ta Tống gia. Tống Thế Hùng mặt lộ vẻ khó coi nói ra. Bất kể nói thế nào, chuyện này nguyên nhân gây ra đều là phát sinh ở người nhà họ Tống trong hôn lễ. Các loại ký túc xá làm xong thủ tục, chúng ta tự mình đi xin lỗi. Tống Thế Hùng trầm giọng nói, Lục tiên sinh nên tại mỗi cái thời đại đều sẽ có một cái thân phận. Hắn tại lập tức thời đại thân phận, không phải làm bị tùy ý quấy rầy. Tống Diệu Nho nói ra. Tống gia cùng Vinh gia não bổ ra Lục Ly tư liệu lỗ thủng. Phục sáng đại học viện y học. Lục Ly an vị tại lão lâu phía trước trong hoa viên, phơi sáng sớm ánh nắng, thần sắc điềm tĩnh xem sách. Lúc này, lão lâu, ba tầng. Tít tít tít. Mọ gì sờ máy tính nhân tài kho phát ra cấp 1, cao cấp nhất, nhắc nhở âm thanh. Đây là hệ thống kiểm tra đến đỉnh cấp nhân tài, cấp 9. Hoặc trở lên nhân tài, lại thân thể tao ngộ trọng đại nguy cơ lúc, mới có thể phát ra cảnh cáo. 11. Chương 64, cấp 10 nhân tài. Trong phòng, từng đài máy tính máy chủ phát ra ong ong tiếng vang, một khắc không ngừng vận hành lấy, từng cái màn hình tinh thể lỏng màn chính đang tản ra mùi vị lạnh lạnh quan mang, trong màn hình, các loại tin tức nhanh chóng lại tự động bị xử lý. Tại cái này từng đài trong máy vi tính, do bất tạ bản mọ gì sở giống như là máy tính bên trong thế giới đế vương. Hắn đang tại xem lấy, Lục Ly không lâu phía trước đưa cho hắn 6 đài điện thoại, 3 đài laptop, cùng các loại chữ số khí cụ một số. Những thứ này máy móc tường lửa, tại mọ gì sở trong mắt, thật sự là quá thấp kém. Hắn đem từng mục một số liệu, tư liệu phân loại truyền thâu, bảo tồn, chuẩn bị chờ thêm một hồi về sau, đưa cho Lục Ly. Nhưng vào lúc này, trong máy vi tính độ cao cao nhất độ tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, đem mọ gì sở mãnh liệt mà thức tỉnh. Mọ gì sở tư duy ngắn ngủi dừng lại 3 giây đồng hồ, hắn có chút chưa kịp phản ứng. Một lát về sau, mọ gì sở trừng to mắt, hô hấp dồn dập. Hắn hơi nhún chân, cái mông ngồi, mang theo dòng dọc cái ghế, lập tức liền hướng bên cạnh máy tính chuyển đi. Tay thao tác tại trên bàn phím, chỉ nghe thấy một trận tí tách tiếng đánh vang lên. Theo sát lấy, một loạt kỹ càng 17 nhân vật tin tức bản khai xuất hiện tại mỏ dịt sở trước mắt. Lục Ly đem người mới chia làm 10 cái đẳng cấp, trong đó 13 cấp là phổ thông nhân tài, 46 cấp thuộc về tinh anh nhân tài, 79 cấp thuộc về đỉnh cấp nhân tài, cuối cùng, cấp thứ 10 liền thuộc về tại cái nào đó lĩnh vực đạt tới nhân loại văn minh điểm cao nhất, là cấp bậc quốc bảo nhân vật. Bổ sung, đại đa số người không đủ trình độ đẳng cấp đánh giá, nói cách khác là thuộc về cấp không nhân tài. Cấp thứ 10 nhân tài, nếu như là đặt ở quân công lĩnh vực, như vậy một vị liền có thể trên đỉnh một sư. Mà nếu như đặt ở sinh vật hóa học lĩnh vực, như vậy, hắn nghiên cứu sản phẩm liền là có thể ảnh hưởng, cứu vớt, hoặc là hủy diệt hơn triệu người. A, thượng đế, lại là cấp 10 nhân tài. Mọ Dịt Sở ánh mắt tại tin tức bảng khai bên trong đảo qua, trên mặt hắn lộ ra rung động, trong miệng hoảng sợ nói. Tính danh, Thang Chiêu Thụy. Tuổi tác, 102 tuổi. Chuyên nghiệp lĩnh vực, sinh vật học lĩnh vực, virus học lĩnh vực, miễn dịch học lĩnh vực. Quốc tịch, Thiên Triều. từng có cống hiến. Hiện hữu trạng thái, hấp hối, đang tại Mado Giao thông Đại học Viện Y học phụ thuộc Mado Thụy Kim Bệnh viện. Mojisơ đại khái quét mắt một vòng tư liệu, hắn ý thức được sự tình tầm quan trọng, không dám trì hoãn, vội vàng đứng lên thân. Sau đó, hướng phòng máy vi tính bên ngoài chạy tới. Đi qua cuối hành lang, vật lộn trong phòng, Bành Hạo cùng Trương Tiêu quyền quyền đến thịt, đánh tương xứng. Trương Tiêu miệng sưng đỏ, thử lấy răng, một đôi trong mắt gắt gao đội lên Bành Hạo trên thân. Hắn minh mẫn phát giác được, từ khi chiều hôm qua sau đó, Bành Hạo liền sinh ra thuế biến. Ở đây phía trước, Bành Hạo trên thân thiếu khuyết một cỗ hung ác sức lực, nói trắng ra, liền là chưa thấy qua máu. Có thể đi qua đêm qua, Bành Hạo đền bù điểm này, động tác gọn gàng, chiêu chiêu tàn nhẫn, chí mạng. Trương Tiêu đối diện, Bành Hạo vành mắt đỏ, cũng đau nhức nghe răng. Hai cái tên điên. Mộ Di Sở khỏe mắt liếc qua ngẫu nhiên đảo qua, xì một tiếng. Hắn chạy đến đầu bậc thang, nhanh chóng chạy xuống. Đến lầu 1. Mộ Di Sở trông thấy ngồi tại trong hoa viên, yên tĩnh xem sách Lục Ly. Tại Lục Ly bên cạnh, mỹ lệ Đàm Ngọc Yến tiểu thư mặc một thân màu trắng hán phục phía trên một chút xuyết lấy từng đóa nhạt đóa hoa màu xanh, nàng lấy mái tóc ghim lên, tại khẽ hát, cầm trong tay bình tưới, tưới hoa. Tiên sinh. Mộ Di Sở tố chất thân thể liền là đại đa số trạch nam lập trình viên tố chất thân thể, chạy đến Lục Ly trước mặt, hô một tiếng, sau đó liền bắt đầu thở gấp. Làm sao? Nghe thấy gọi tiếng, Lục Ly không nhanh không chậm xem hết một trang này cuối cùng mấy dòng chữ, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn về phía trên trán lấy tinh tế mồ hôi, sắc mặt đỏ lên Mộ Di Sở, thần sắc ôn hòa, hỏi một câu. Tiên sinh, hệ thống đi qua toàn cục theo tin tức thu thập, kiểm tra đến có cấp 10 hấp hối nhân tài xuất hiện. Mộ Di Sở thở sâu, vội vàng nói. Nghe thấy hắn lời nói, Lục Ly bình tĩnh thần sắc cũng thu liễm, sắc mặt lộ ra chút nghiêm túc. Mộ Di Sở làm có thể đem đen lưu rót quảng trường thời đại, phố hoan thế giới đỉnh cấp hacker, mới chỉ bị đánh giá vì cấp 8, với lại, đẳng cấp cùng đẳng cấp ở giữa khoảng cách càng cao, hàng rào càng khó lấy vượt qua, có thể thấy được đẳng cấp này đánh giá hàm kim lượng độ cao. Cấp 10 nhân tài, tuyệt đối là bảo tàng. Là ai? Ở nơi nào? Chủ yếu nghiên cứu cái gì lĩnh vực? Lục Ly ngồi thẳng người, từng cái vấn đề thốt ra. Thiên triều người, ngay tại Mado, là sinh vật học lĩnh vực, virus học lĩnh vực, miễn dịch học lĩnh vực chuyên gia. Hắn gọi thằng Chiêu Thụy. Bây giờ đang ở Mado Giao thông Đại học Viện Y học phụ thuộc Mado Thụy Kim Bệnh viện. Mộ Di Sở liên tiếp đáp. Lục Ly nghe xong danh tự, liền biết là ai. Cái tên này, với hắn mà nói, cũng là như sấm bên tai. Trung học đệ nhất cấp và cao trung sinh vật học trên sách đều có vị này tồn tại. Ngoài ra, gần nhất, một chút thiện cận nhiều lần phần mềm, cũng thường thường sẽ xuất hiện vị này đại lao giới thiệu. Hoàn toàn xứng đáng là đất nước trụ cột. Lục Ly lập tức liền từ chỗ ngồi đứng lên. Mặc kệ là từ tư tâm, thu hoạch như thế một vị đỉnh cấp nhân tài, trợ giúp câu lạc bộ phát triển, hay là từ công tâm, đất nước như thế đỉnh cấp nhân tài, không nên như vậy chào cảm ơn, Lục Ly cảm thấy, chính mình đều nhất định muốn đem vị lao nhân này mời về. Lục Ly dạo bước, hướng lao lâu đi vào trong đi. Do bất tạ vạn mọ dịt sờ vội vàng đi theo Lục Ly bên cạnh thân. Ta cần càng nhiều tư liệu. Lục Ly thanh âm, tại lỗ tai hắn vang lên. Vâng. Mọ dịt sờ trầm giọng đáp. Hắn sau lưng. Đàm Ngọc Yến còn đang một bên hử phát từ khúc, ta cùng ta tổ quốc, một bên xử lý trong hoa viên thực vật. Nàng ngẩng đầu, méo mó đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lục Ly rời đi bóng lưng. Những ngày gần đây, nàng đã hoàn toàn thích ứng nơi này sinh hoạt, cũng vì chi vui vẻ. Trường sinh câu lạc bộ phương hướng phát triển, liền là Đàm Ngọc Yến cả đời truy cầu. Đương nhiên, rất có thể Đàm Ngọc Yến cái này cả đời sẽ có chút, hoặc là 10 điểm, lại hoặc là đặc biệt dài. 8. Chương 65, ta là thang lão nửa cái. Lục Ly mặc một bộ áo khoác màu đen đi vào Mado Giao thông Đại học Viện Y học phụ thuộc Mado Thụy Kim bệnh viện đại sảnh. Ngài khỏe chứ? Ta muốn xin hỏi một chút thang Chiêu Thụy lao sư phòng bệnh là ở đâu một gian? Lục Ly dẫn theo một phần hoa quả cái giỏ, đi đến y tá đứng, nhìn về phía trực ban y tá ngực phía trước cái thẻ bên trên viết đường Nguyễn Nga, Lục Ly có chút ngẩng đầu, lộ ra ôn hòa ý cười, hỏi: "Hiện tại thang Chiêu Thụy thân thể càng phát ra hấp hối, đã không còn là ẩn tàng tin tức, mỗi ngày đều có từ cả nước các nơi chạy đến học giả, giáo sư, chuyên gia, hoặc là thang Chiêu Thụy lão nhân mang qua học sinh đến thăm." Cho nên, nghe thấy Lục Ly tra hỏi, tên là Đường Nguyệt Nga y tá cũng không kinh ngạc. Đường Nguyệt Nga trên gương mặt có chút hài nhi mập, trên thân không tính mập, nhưng là thịt loại kia, nàng một đôi hình cầu con mắt không để lại dấu vết đánh giá Lục Ly. Tại nàng trong đôi mắt, đây là một vị dáng người thon dài, mang theo kính mắt gọng vàng, có học giả khí chất người thanh niên, thế là, nụ cười trên mặt lập tức nhiệt tình rất nhiều. "Ngài là thang lão học sinh a?" Y tá Đường Nguyệt Nga hỏi. "Ta nơi nào có cái kia phúc khí có thể làm thang lão học sinh?" Lục Ly khoát khoát tay, ta chỉ là đã từng may mắn nghe qua thang lão mấy lần tọa đàm, coi như ta mà dạy, tự nhận là thang lão gần phân nửa học sinh. Lấy thang lão tại sinh vật học lĩnh vực, virus học lĩnh vực, cùng miễn dịch học lĩnh vực công hiến, toàn thiên triều tương quan chuyên nghiệp học sinh, cũng có thể nói là thang lão nửa cái học sinh. Lục Ly mặt lộ vẻ bình thản, liên tiếp nói ra. Nghe thấy Lục Ly nói đến đây ngữ, bao quát Đường Nguyệt Nga ở bên trong, y tá đứng cái khác mấy vị y tá, nhao nhao đối với Lục Ly sinh ra hảo cảm. Đây là một vị phi thường khiêm tốn, có tu dưỡng, có khí chất, hiểu được tôn sư dạy người. Thang lão tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh 1301. Vừa vặn trong tay của ta không có việc gì, ta mang ngươi tới a. Đường Nguyệt Nga nói xong, liền đứng lên thân, nhìn về phía Lục Ly, nhiệt tình nói ra. Nàng nói xong, còn quay người, hướng Đam tiểu tỷ muội nháy mắt ra hiệu một hồi, sau đó để tiểu tỷ muội giúp nàng mang một cái ban. Chúng ta đi thôi. Nàng nhìn về phía Lục Ly lúc, thần tình trên mặt trong nháy mắt khôi phục. Đi tại người bệnh viện qua lại như mắc cửi bệnh viện, xuyên qua một tòa nhà lớn, tiến vào C lầu. Ngồi thang máy, đến hướng 13 lầu. Ở trong quá trình này, Đường Nguyệt Nga không ngừng hướng Lục Ly nói chuyện, chỉ bất quá, Lục Ly tương đối lạnh lùng, từ mặt ngoài nhìn không quá ra cảm xúc, đầu ngẫu nhiên ân ứng phó vài tiếng. Thang máy ken một tiếng vang lên. Hai người một phía trước một phía sau đi ra. Ngay ở phía trước, cửa ra vào có rất nhiều người liền là. Đường Nguyệt Nga thấp giọng nói, "Cảm ơn ngươi, ngươi đem ta đưa đến nơi này liền có thể. Ngươi đi làm việc trước đi." Lục Ly dừng bước lại, nhìn về phía y tá trẻ tuổi, nói ra. Đường Nguyệt Nga theo tiếng, sau đó giả bộ ra muốn quay người rời đi bộ dáng, nhưng kỳ thực nàng lực chú ý vẫn đặt ở Lục Ly trên thân. "Ta đi." Nhìn thấy Lục Ly chỉ đem lấy ôn hòa nụ cười nhìn mình, Đường Nguyệt Nga lại nhắc nhở một tiếng, "Gặp lại." Lục Ly đáp, "Ngươi không cùng ta thêm một cái hẹn chả sao?" Đường Nguyệt Nga chán nản dừng bước lại, mở to hai mắt, nhìn về phía Lục Ly, khóe miệng đều phủ lên vương hữu, có chút ủy khuất hỏi, "Không có ý tứ, ta không có hẹn chả." Lục Ly mặt lộ vẻ mỉm cười, cự tuyệt nói, "Vị y tá này tiểu thư giải cũng rất đẹp, có thể có cái 6-7 điểm, xem như người bình thường nữ thần, bất quá, đối với Lục Ly tới nói, tướng mạo hơi kém chút, cũng không thể gây nên hắn hứng thú." Trong lời nói rõ ràng ý tứ, để Đường Nguyệt Nga vành mắt đỏ lên, quay người chạy chậm đến liền rời đi. Lục Ly đứng tại chỗ, nhìn về phía y tá cô nương rời đi bóng lưng. Thẳng đến bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, hắn mới thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía 1301 săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên ngoài. 1301 săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên ngoài, đã đợi chờ lấy thật nhiều người, tất cả đều là đến thăm thang lão. Lục Ly đi qua. Mấy người đang thì thầm, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn một chút Lục Ly, nhìn thấy là chưa thấy qua tuổi trẻ gương mặt, liền thu hồi ánh mắt, cũng không có lên phía trước bắt chuyện ý tứ. Lục Ly đi đến bên cửa, phòng cửa không khóa, ánh mắt vào trong nhìn lại. Trên giường, Thang Chiêu Thủy lão nhân không biết là lâm vào hôn mê, lại hoặc là ngủ. Tại bên cạnh hắn, thu mấy cái 70-80 tuổi lão nhân, còn có thang lão người nhà. Bất quá, để Lục Ly buông lỏng một hơi là, hắn đến không tính trễ, thang lão sinh mệnh chi hỏa mặc dù cơ hồ liền muốn dập tắt, nhưng vẫn chưa cho hắn đầy đủ thời gian. Thang lão đỉnh đầu số liệu tin tức là: Tính danh, Thang Chiêu Thụy. Tuổi tác, 102 tuổi. Còn thưa tuổi thọ, 23 giờ 12 phút 39 giây. Ngài là đến thăm nhà ta lão nhân a? Gia gia của ta hiện tại không thể gặp người, phi thường thật có lỗi. Một vị nữ tính trung niên phần tử trí thức từ trong phòng bệnh đi tới, nàng ánh mắt từ Lục Ly trong tay quả trên rổ đảo qua, sau đó nhìn về phía Lục Ly, trên mặt lộ ra ấy nấy, nói ra: Ta không đi vào, ngay ở chỗ này nhìn xem là được. Đây là ta cho lão tiên sinh một điểm tâm ý. Lục Ly đưa lên hoa quả. Không cần, không cần, nhà ta lão gia tử hiện tại không thể ăn đồ vật. Nữ nhân thoái thác, cuối cùng gặp thoái thác bất quá, đành phải nhận lấy. Nàng hướng Lục Ly gật gật đầu, trở lại trong phòng bệnh. Lục Ly tại cửa ra vào, lại nhìn lão nhân một hồi, sau đó, rời đi. Hiện tại là ban ngày, người còn quá nhiều, hiển nhiên là không thích hợp hắn hành động. Lục Ly đi tại bệnh viện trong hành lang, ánh mắt lộ ra suy tư, trong đầu, xác nhận lấy tương quan ở tại Thang Chiêu Thụy lão nhân giả chết ý nghĩ. Thang Chiêu Thụy thân thể này tình huống, cùng tất cả tương quan lĩnh vực người đều hiểu tình huống thân thể. Hắn hiển nhiên không có khả năng giống như là Vinh Nghị Hữu cùng Tống Thế Hùng như vậy, kéo dài tuổi thọ phía sau liền có thể tiếp tục xuất hiện trong mắt thế nhân. Thang Chiêu Thụy nếu là bị hắn kéo dài tuổi thọ, như vậy, đem nhất định phải thay đổi một cái khác cái thân phận. Cái này cũng sẽ là, sau này, cái khác rất nhiều vị chuyên gia sẽ lặp lại giả chết trình tự. Trước giả chết, lại tiến vào trường sinh câu lạc bộ, lấy một thân phận khác xuất hiện. Lục Ly đi ra bệnh viện, bình tĩnh tiến vào một nhà quán cà phê. "Ngươi tốt, mời cho ta đến một chén cappuccino." Lục Ly đi đến quầy thu ngân, chọn món nói. Hắn ngồi tại bên cửa sổ vị trí. Không có quá lâu, cappuccino bị bưng đến hắn trước mặt. Lục Ly xé mở tinh chế bị đường, đem trắng đường cắt giải vào trong cà phê, lấy thêm lên bên cạnh thìa, nhẹ nhàng khuấy. 7. Còn lại canh 5, ngày mai càng. Chương 66, thời gian thương nhân lại. 3 giờ sáng. Ma Đô Giao thông Đại học Viện Y học phụ thuộc Ma Đô Thụy Kim Bệnh viện bên ngoài rốt cục khôi phục ngắn ngủi yên tĩnh. Lục Ly thân ảnh, lại một lần xuất hiện tại bệnh viện bên ngoài. Ánh mắt của hắn bình thản, đi lại không nhanh không chậm. Nếu như ngươi tại bên cạnh hắn quan sát bước chân hắn, ngươi liền sẽ phát hiện, Lục Ly phóng ra mỗi một bước, bước cách giống như là đi qua nhất tinh chuẩn cây thước độ lượng giống như, từ đầu đến cuối. Không sai chút nào. Đi đến bệnh viện C lầu, nam viện lầu, Lục Ly dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn một chút kiến trúc cao tầng, khóe miệng có chút giơ lên. Thu tầm mắt lại, dạ bước, bước lên từng bậc bậc thang, đi đến cửa thang máy, đè xuống hướng lên mũi tên, sau đó chờ. Leng keng. Thang máy đến, thang máy cửa mở ra. Đi vào thang máy, đè xuống tầng 13. Ước chừng 40 giây về sau, Lục Ly đi ra thang máy. Hắn đi đến một bên, tùy ý ánh mắt nhìn giống như hướng hở chi phối nhìn sang. Cùng lúc đó, một cái ý niệm trong đầu tư sinh ra. Mời lựa chọn gấp đôi thời gian. Gấp trăm lần. Lục Ly hắc bạch phân minh đôi mắt không thấy một tia gợn sóng, thấp giọng đáp. Thời gian lĩnh vực cấp tốc đem từ ngoại giới lớn tốc độ thời gian trôi qua bên trong bóc ra. Ở vào gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua dưới, Lục Ly có chút đóng lại đôi mắt, hắn hít sâu một hơi, tiếp thu từ bốn phương tám hướng quần quần 233 không ngừng truyền đến, bị thả chậm gấp trăm lần số liệu tin tức. Một lát về sau, Lục Ly đột nhiên mở to mắt. Hắn dạo bước, đi vào bệnh viện hành lang, hướng săn sóc đặc biệt phòng bệnh 1301 đi đến. 1301 phòng bệnh bên ngoài đã không có người. Hơn 100 mét dài hành lang, từ ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua đến xem, Lục Ly đầu trong trước mắt liền xuất hiện tại hành lang sức mạnh, đứng tại 1301 săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên ngoài. Bệnh viện hành lang đỉnh chót, camera lóe ra hừng quang, lặng lặng ghi chép trước mắt một màn này. Bất quá, Lục Ly cũng không lo lắng, hắn ngẩng đầu, mắt nhìn camera, lông mày ánh mắt lộ ra chút ý cười. Cùng lúc đó, Phục Sáng Đại học viện y học lão lâu, do Bất Tạ Vạn Mò Dị Sở đang tại thuộc về riêng mình hắn phòng máy bên trong, mặc dù thời gian đêm khuya, nhưng hắn y nguyên thần thái sáng láng. Hắn điều khiển máy tính, tùy tiện liền tiếp vào đến Thụy Kim bệnh viện C lầu phòng quan sát. Dùng phía trước một cái không có người đi qua hành lang giám sát đoạn thời gian, thay thế 13 lầu hành lang giờ khắc này đoạn thời gian. Sau đó, Mò Dị Sở chính mình chuyên chú nhìn lên video theo dõi bên trong, hắn duy nhất chân thần Lục tiên sinh. Ô hát. Gột. Em. Ta. Phi. Ô hát. Ta duy nhất tín ngưỡng chân thần. Tiên sinh. Tiên sinh, thật sự là quá khốc. Mò Dị Sở mở to hai mắt nhìn xem, tại hắn trong tầm mắt, Lục tiên sinh chỉ là vừa mới xuất hiện tại hành lang một mang. Sau đó, một giây sau, thân ảnh lóe lên, liền đứng tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh 1301 cửa ra vào. Nếu như bị những người khác nhìn thấy, kết hợp lấy bệnh viện bối cảnh, khả năng liền là có một đoạn bệnh viện kinh khủng quái đản truyền thuyết. Mò Dị Sở hưng phấn lập tức liền đứng lên, nắm chặt nắm đấm, lăng không cơ múa, hắn động tác kéo theo lấy sau lưng châu ngồi hướng phía sau trùng điệp ngã đi. Đứng tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh 1301 phía trước, ánh mắt xuyên thấu qua cửa phía trước pha lê, nhìn về phía trong phòng bệnh. Thang lão nằm ở trên giường, hắn mang theo hô hấp cơ, trong tay khô quắt bàn tay đang đánh lấy một chút, các loại máy phụ trợ giới không ngừng lóe lên màu đỏ hoặc là màu xanh lá ánh đèn. Ở giường bên giường, ban ngày nhìn thấy qua, thang lão cháu gái chính nằm sấp trên bàn. Lục Ly ngừng lại, nhẹ tay nhẹ khoác lên chốt cửa bên trên, có chút dùng sức. Cửa bị mở ra. Lục Ly một bước bước vào. Hắn trong nháy mắt liền đứng ở lão nhân bên giường. Túi đầu, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía hô hấp cơ bên dưới lão nhân. Tính danh, Thang Chiêu Thụy. Tuổi tác, 102 tuổi. Con thưa tuổi thọ, 7 giờ 42 phút 19 giây. Lục Ly ở chính giữa buổi trưa xuất hiện, khi đó lão nhân còn thừa tuổi thọ, còn thừa lại 23 giờ, mà bây giờ, đã chỉ còn lại có cuối cùng 7 giờ. Nói cách khác, nếu như không có Lục Ly, vị này đất nước trụ cột, vì đất nước chân chính kính dâng một thân vĩ đại lão giả, đem chân chính bắt đầu nhân sinh cuối cùng đến ngược. Không hiểu thở dài, cảm khái thế nhân sinh mạng ngắn ngủi cùng nhỏ bé. Lục Ly nhìn một chút lão nhân bên cạnh chữa bệnh máy móc, tùy theo suy nghĩ khẽ nhúc nhích, hắn quanh người gấp trăm lần thời gian lĩnh vực huyết tán mà ra. Không chỉ là đem Thang Chiêu Thụy lão nhân bao phủ ở bên trong, hay là đem chữa bệnh máy móc bao phủ ở bên trong. Nếu như chỉ đem lão nhân kéo vào thời gian lĩnh vực, như vậy tại thời khắc giám sát lấy lão nhân thân thể các loại chữa bệnh khí giới sẽ cấp tốc đạt được phản hồi kết quả, cái kia chính là Thang Chiêu Thụy thân thể số liệu tin tức gia tốc gấp trăm lần. Dạng này, như vậy những thứ này khí giới sẽ trước tiên phát ra cảnh báo. Hiện tại, Lục Ly đem chữa bệnh máy móc cũng bao phủ tại thời gian lĩnh vực bên trong, chữa bệnh máy móc thì sẽ không phát ra cảnh báo, sẽ chỉ ở trinh sát thời gian trục bên trên ghi chép gấp trăm lần thời gian. Mà y sinh ở nhìn một đoạn này tin tức ghi chép về sau, cũng vẹn vẹn sẽ đem chi xem như là chữa bệnh máy móc xuất hiện sai lầm. Lục Ly nô ra tay, bàn tay nhẹ nhàng rơi vào Thang Chiêu Thụy lão nhân cái trán. Hắn cảm nhận được lão nhân trong cơ thể mênh mông tế bào thế giới đang tại dần dần sụp đổ quá trình. Lục Ly lấy gấp đôi gia tốc thời gian, kích thích Thang Chiêu Thụy lão nhân trong cơ thể hoạt tính tế bào. Lục Ly thu hồi tay. Không lâu, đã nhìn thấy Thang Chiêu Thụy lão nhân mí mắt bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, sau đó từ từ mở mắt. Tựa như là mọi người thường nói hồi quang phản chiếu, Thang Chiêu Thụy giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể của mình đang tại tiến vào một cái phi thường tốt trạng thái, đây là thật lâu không có cảm nhận được. Ngươi là ai? Thang Chiêu Thụy lão nhân nhìn về phía mặc áo khoác màu đen, mang theo kính mắt gọng vàng Lục Ly, thanh âm hắn khàn khàn, hỏi. Nhìn thấy Lục Ly không nói gì, lão nhân cũng không sốt ruột, hắn đục ngầu đôi mắt dò xét hướng người thanh niên sau lưng. Cách hắn cách đó không xa, hắn cháu gái Thang Phương gục xuống bàn, đang ngủ. Lão nhân ánh mắt thu hồi, nhưng vào lúc này, hắn nheo mắt, ánh mắt lại đột nhiên chuyển rời về đi. Ở trên bàn, có một đài đồng hồ điện tử, màu đen ả dập kiểu chữ rất lớn, có giờ, có phần chuông, cũng có giây. Thang Chiêu Thụy nhìn về phía cái kia giây. Hắn ở trong lòng đếm thầm ước chừng 100 giây, đồng hồ điện tử giây số mới lên phòng 1 giây. Thang Chiêu Thụy ngẩng đầu, lướt qua thanh niên thần bí đầu người, nhìn về phía phòng bệnh bên cạnh cửa, công tắc điện bên cạnh điều hòa không khí máy kiểm soát. Điều hòa không khí máy kiểm soát bên trên có một cái đèn xanh, ước chừng là 1 giây đồng hồ chớp lên một cái. Thang Chiêu Thụy lão nhân nhìn xem máy kiểm soát bên trên ánh đèn, một lát về sau, cao tuổi trên mặt lộ ra hoảng sợ. Cũng là ước chừng 100 giây, cái kia màu xanh lá ánh đèn mới lấp lóe một cái. "Ngươi tốt, ta là một tên thời gian thương nhân, ngươi có thể xưng hô ta là Lục tiên sinh." Lục Ly hợp thời phát ra âm thanh, hắn bình thản nói ra. "7. Muốn cầu một cái bờ UFF, nếu như có thể, cũng không bắt buộc." Chương 67, 7 giờ 42 phút sau lại gặp. "Thời gian thương nhân? Đó là cái gì?" Thang Chiêu Thụy ngửa mặt nằm, nhìn xem Lục Ly, trầm giọng hỏi. Lục Ly không có trả lời thang lão lời nói, mà là đi đến cuối giường một bên, có chút túi người, tìm tới có thể lên cao giường bệnh trục quay. Lấy tay giữ tại trục quay bên trên, nhẹ nhẹ lay động. Giường bệnh, thang lão phần lưng dần dần nâng lên, ngồi xuống. Độ cao này, có có thể chứ? Lục Ly dương mắt, nhìn một chút lão nhân, nhìn thấy thang lão nằm nghiêng góc độ ước chừng là 55 độ, không sai biệt lắm phù hợp, liền hỏi.
Tạ ơn.
Thang Chiêu Thụy đáp. Lục Ly gật gật đầu, một lần nữa đứng lên. Trăm ngàn năm qua, hành tẩu ở trong nhân thế, từ một ít nhân thủ bên trong thu mua bọn hắn thời gian, tuổi thọ, lại đem thời gian, tuổi thọ bán cho một số người khác. Cái này chính là thời gian thương nhân. Lục Ly nhìn về phía Thang Chiêu Thụy lão nhân, thông giọng đáp. Nghe thấy Lục Ly lời nói, Thang Chiêu Thụy lão nhân đục ngầu đôi mắt bỗng nhiên co vào, nhịp tim trùng điệp nhảy nhót, cho tới bên cạnh tâm điện đồ bên trên, đường cong chập trùng kịch liệt. Qua hồi lâu, lão nhân mới khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên lai, trên cái thế giới này, còn có dạng này tồn tại sao? Thang Chiêu Thụy lão nhân hỏi.
Đương nhiên, tồn tại tức là hợp lý.
Lục Ly gật đầu. Người tìm đến ta. Thang Chiêu Thụy lão nhân ngẩng đầu, đôi mắt nhìn về phía Lục Ly, nói ra. Lục Ly đi đến bên cạnh, chuyển đến một trương khách tới thăm châu ngồi, ngồi tại Thang Chiêu Thụy lão nhân trước mặt. Thế gian này còn có một câu lạc bộ, tên gọi Trường Sinh, là vì Trường Sinh người mà sáng tạo. Trường Sinh câu lạc bộ có tam đại cương lĩnh. Thứ nhất cương lĩnh là vì bảo hộ địa cầu, bảo hộ địa cầu hiện hữu sinh thái không bị phá hư, bảo hộ địa cầu tài nguyên sẽ không kiệt lực, bảo hộ địa cầu tương lai có thể tiếp tục. Lục Ly không nhanh không chậm, chậm rãi giới thiệu nói. Thứ hai cương lĩnh là vì phát triển khoa học kỹ thuật, thôi động địa cầu tiến bộ khoa học kỹ thuật, từ đó nhanh chóng tiến vào vũ trụ văn minh. Thứ ba cương lĩnh thì làm sinh hóa lĩnh vực, phát triển sinh hóa, cuối cùng thực hiện nhân thể tiến hóa. Lời nói tới chỗ này, Lục Ly dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trên giường bệnh lão nhân, chờ đợi hắn tiêu hóa xong chính mình nói tới nội dung. Trên giường bệnh, Thang Chiêu Thụy lão nhân nghiêm túc nghe Lục Ly trong miệng mỗi một câu chữ. Hắn không biết tưởng niệm đến thứ gì, thần sắc biến hóa, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Thang Chiêu Thụy, ngươi tại sinh vật học lĩnh vực, virus học lĩnh vực, cùng miễn dịch học lĩnh vực, có nhô ra thành tựu, bị câu lạc bộ toàn cầu nhân tài kho nhận định, là thế giới cấp cao nhất cấp thứ 10 nhân tài. Cho nên, tại ngươi sinh mạng thời khắc cuối cùng, ta tới mời ngươi gia nhập ta Trường Sinh câu lạc bộ. Lục Ly đứng lên thân, trầm giọng nói ra: "Gia nhập Trường Sinh câu lạc bộ, nhưng phải Trường Sinh." Từ Lục Ly trong miệng, Trường Sinh hai chữ bị hắn phun ra, Thang Chiêu Thụy lão nhân hô hấp lập tức dồn dập lên. Lão nhân không có trực tiếp liền ứng lời nói. Lục Ly cũng không sốt ruột, đầu lẳng lặng chờ đợi. Mặc dù vị lão nhân trước mắt này là hiếm thấy cấp 10 nhân tài, Lục Ly xác thực muốn nhận nhập dưới trướng, nhưng cũng sẽ không cưỡng cầu. "Ta nguyện ý." Hồi lâu về sau, Thang Chiêu Thụy nhìn về phía Lục Ly, hắn hít sâu một hơi, đáp: "Lục Ly nghe vậy, trên mặt lộ ra sán lạn ý cười. Lục Ly từ áo khoác bên trong túi tiền, lấy ra một phần văn bản tài liệu bản, đem trong đó nhân viên thuê hợp đồng mở ra. Sau đó, lấp bên trên một chút tin tức, đem văn bản tài liệu đưa cho Thang lão. Thang lão đọc lấy văn bản tài liệu. Hắn có chút khó khăn nắm chặt bút máy, tại ba loại yêu cầu điều thứ nhất, viết xuống: "Một, không được để cho ta làm ra phản bội tổ quốc sự tình." Viết xong điểm này, Thang lão không có đi viết điểm thứ hai, điểm thứ ba, hắn tại bên B1 cột, ký chính mình danh tự. Hiệp ước thành lập. Lục Ly thu hồi văn bản tài liệu. Giáng ở tại Thang lão niên kỷ đã 102 tuổi. Chỉ là khôi phục 1-2 năm thời gian khởi sắc cũng không tính quá lớn, cho nên, Lục Ly trực tiếp trao tặng lão nhân 3 năm tuổi thọ, để hắn sinh lý trạng thái khôi phục lại 99 tuổi thời điểm. "Thang lão, dựa theo ngươi vốn có sinh mạng quy tích, ngươi sẽ ở sau đó 7 giờ 42 phút phía sau qua đời." Lục Ly nhìn xem lão nhân gia tăng thời gian, hắn ngừng lại, lập tức liên tiếp nói ra, "Cho nên, tương lai 7 giờ trong vòng 42 phút, ngươi thời gian hay là thuộc về chính ngươi. Tại trong cái thời gian này, ngươi cần xử lý tốt chính mình hậu sự, mặc kệ ngươi là hướng con cái thân nhân cáo biệt, hay là giao tiếp tốt chuyện khác nghi. Tại cái này thời gian về sau, ngươi thời gian sẽ không còn chỉ là ngươi thời gian. Ngoài ra, ta cần nhắc nhở ngươi là 78. Vì ngươi người nhà đang tiến hành cáo biệt lúc, phải nói, cũng không nên nói, ta nghĩ ngươi trong lòng hẳn là minh bạch. Từ 7 giờ 42 phút về sau, Thang Chiêu Thụy sẽ lại sẽ không xuất hiện ở tại thế gian này. Như vậy, Thang lão, chúng ta 7 giờ 42 phút sau lại gặp. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân tới đón ngươi." Nói xong, Lục Ly rút về bao phủ tại lão nhân trên thân gấp trăm lần thời gian gia tốc. Hắn quay người, đi thong thả không nhanh không chậm bước chân. Đi ra phòng bệnh, đi ra bệnh viện. Tại Lục Ly vừa đi ra phòng bệnh không lâu, nằm ở bên cạnh trên mặt bàn ngủ, Thang Chiêu Thụy lão nhân cháu gái Thang Phương đầu tiên là cánh tay run lên, theo sát lấy mí mắt hoạt động, giật mình tỉnh lại. "Không." Nàng ngẩng đầu, con mắt mơ mơ màng màng nhìn về phía trên giường Gia Gia. Cái này xem xét, nàng lập tức liền thanh tỉnh. Gia Gia Thang Chiêu Thụy đang dùng hiền lành ánh mắt nhìn lấy mình, với lại, giường bệnh không biết bị ai dao động. Theo sát lấy, Thang Phương còn phát hiện, một cái khách tới thăm ghế dựa, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh nàng, cũng chính là giường bệnh phía trước. Nhìn khách tới thăm ghế dựa bày ra phương hướng, tựa hồ ngay tại vừa rồi, có một người liền ngồi ở chỗ này, chính đang cùng mình ra ra nói chuyện. Thang Phương nhìn một chút trên mặt bàn đồng hồ điện tử. Nàng có thể xác định là, từ chính mình mơ mơ màng màng thức đi, đến bỗng nhiên bừng tỉnh, mới vừa mới qua đi không đến 5 phút đồng hồ. Huống hồ, ai sẽ tại rạng sáng cái giờ này, còn sẽ tới thăm hỏi ra ra. Ra ra, có. Có ai tới qua sao? Thang Phương càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, trên cánh tay lên một tầng da gà, nàng nhìn về phía trên giường bệnh ra ra, nuốt ngụm nước bọt, lập tức hỏi.
Không có gì. Ngươi không nên hỏi nhiều. Đi ngủ sớm một chút ta.
Đúng.
Ngày mai, đem ngươi ba bà, cô, còn có Quân Dương bọn hắn toàn bộ gọi qua. Muốn sáng sớm liền đến.
Thang Chiêu Thụy nhìn về phía cháu gái, dặn dò: "11, cảm ơn mọi người ủng hộ. Đưa cho chư vị một cái a a đắt rộng." Chương 68, người Chu gia phản ứng. 3 giờ sáng, một khung giá trị 915 vạn nguyên cờ NY cỡ trung tiểu máy bay tư nhân, loại là Adam A500, đáp xuống Ma Đô Hồng Kiều sân bay thứ 34 giờ hào đường băng. Máy bay còn không có dừng lại, hai chiếc màu đen mẹ xe Mercedes-Benz đồng thời tiến vào sân bay, dừng ở cất cánh và hạ cánh điểm. Máy bay tiến vào trượt trạng thái, sau đó dừng lại. Một vị mặc câu phục, mặt lộ vẻ uy nghiêm, cùng Chu Hán Dương có mấy phần giống nhau trung niên nhân, dẫn đầu đi ra. Hắn sau lưng, đi theo năm vị đồng dạng mặc câu phục màu đen, nhưng khác biệt niên kỷ trung niên nam nhân. Từ cầu thang bên sườn thuyền bên trên đi xuống, hai chiếc màu đen Mercedes-Benz bên cạnh lái xe trước một bước liền đem cửa xe mở ra, nên đón những người này lên xe. Xe phát động động cơ, điệu thấp lái vào trong bóng đêm. Hai chiếc Mercedes-Benz một phía trước một về sau, mở hướng nằm ở Đông Phổ vùng mới giải phóng hành chính trung tâm nghệ thuật Cửu Gian Đường khu biệt thự. Hẳn là sớm liền đã hảo chiêu hô, xe tại chạy nhanh đến Cửu Gian Đường khu biệt thự bên ngoài, đầu hơi giảm xuống tốc độ, bảo an đầu xác định biển số xe tin tức, liền mở ra hoành ngăn lan can, cho đi đội xe. Đội xe dừng ở một tòa duyên hà bên ngoài biệt thự. Trung niên nhân xuống xe, sắc mặt âm trầm nhìn về phía cách đó không xa biệt thự. Biệt thự cửa trước, có một tiểu đội người áo đen tại chờ lấy, trong đó, Chu Hán Dương thư ký Trương Nghiên liền tại bên trong, nàng sắc mặt trắng bệch, có chút sợ hãi, thân thể đang phát run, mặt khác, Cửu Gian Đường bảo an đoàn đội trung đoàn trưởng, ban ngày lúc vị kia người trung niên mặt sẹo Đồng Văn Võ cũng tại trong đội ngũ. Khi nhìn thấy uy nghiêm trung niên nhân xuống xe về sau, tiểu đội dẫn đầu một vị thành viên dẫn đội nên đón, hắn cung kính tiếng la: "Chu tiên sinh." Được xưng là Chu tiên sinh nam nhân không có ứng lời nói, trực tiếp liền cất bước, hướng trong biệt thự đi đến. Biệt thự cửa phòng sớm bị mở ra. Trong phòng, tất cả ánh đèn sáng rõ, phòng ngủ chính, cùng trong hoa viên thi thể đã sớm rời đi. Người trung niên họ Chu ngồi tại ghế sofa chủ vị, hắn sau lưng, đi theo hắn tiến đến 5 người lần lượt ngồi xuống. Còn lại đám người thì là nơm nớp lo sợ đứng tại bốn phía. "Có phát hiện gì?" "Chủ vị," người trung niên họ Chu trầm giọng hỏi. "Chúng ta tại nhị gia trong biệt thự phát hiện video theo dõi, nhưng là..." Người áo đen đội ngũ, đội trưởng đi ra, mang theo chần chờ đem nói được nửa câu. "Ta nghĩ, ngài nhìn xem liền minh bạch." Đội trưởng trên nét mặt lộ ra sợ hãi, nói ra. Hắn sau lưng, một người đem chủ ghế sofa phía trước, một mặt TV mở ra, sau đó phát ra lên một đoạn video. Trong video hình tượng là trong phòng khách cảnh tượng. Video không ngừng bị tiến nhanh, cuối cùng tạm dừng, một vị mang theo khẩu trang, mũ, chỉ lộ ra một đôi mắt người áo đen xuất hiện tại trong tấm hình. Video lại không ngừng rút lui, từ ban đầu tiến độ bắt đầu phát ra. Đây là giảm bớt gấp đôi nhanh. Đây là giảm bớt gấp ba nhanh. Đây là giảm bớt 4 lần nhanh. Gấp 5 lần nhanh. Đội trưởng trong miệng không ngừng trầm giọng nói. Theo hắn thanh âm đàm thoại, trong màn hình TV video theo dõi bên trong, dần dần bắt đầu có thể bắt được một người áo đen thân ảnh. Video theo dõi chỉ là phổ thông chất lượng hình ảnh video cao nhất chỉ có thể giảm bớt đến gấp 10 lần nhanh. Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, sự thật liền bày ở trước mắt. Chúng ta có thể xác định là, tại nhị gia ngộ hại là mượn, có cả người tại một cái thời gian khác vĩ độ tồn tại xuất hiện, đồng thời sát hại nhị gia. Đội trưởng nuốt ngụm nước bọt, trên mặt lộ ra sợ hãi. Dựa theo chúng ta suy tính, người kia có thể là ở vào khách quan chúng ta mà nói, thứ 100 lần tốc độ bên trong. Đội trưởng ngừng lại, nói bổ sung. Hắn tiếng nói vừa ra, trong phòng khách, bầu không khí lâm vào giống như chết yên lặng. Điều này hiển nhiên vượt qua ở đây tất cả mọi người đối với thế giới nhận biết khái niệm, với lại, cái này là không thể nào chống cự kinh khủng tồn tại. Người trung niên họ Chu, còn có hắn bên cạnh từng vị nhao nhao chớ lên tiếng, lúc đến tất cả ý nghĩ toàn bộ tan thành mây khói. Gần nhất, Hán Dương đắc tội người nào? Hồi lâu về sau, mặt lộ vẻ uy nghiêm người trung niên họ Chu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía thư ký Trương Nghiên, trầm giọng hỏi: "Muốn nói gần nhất, cùng nói là lão bản, chẳng nói là lão bản nữ nhân, liền là vị kia Triệu Mạn Chi tiểu thư." Trương Nghiên nuốt ngụm nước bọt, trầm giọng nói: "Tại không lâu trước, Tống gia Tống Tử Văn đại hôn." Trương Nghiên kỹ càng tự thuật nói. Nghe rõ Trương Nghiên miêu tả, người trung niên họ Chu lông mi nhăn lại, trong đầu của hắn xuất hiện mấy cái điểm mấu chốt. "Ngươi nói, trận này đại hôn nhưng thật ra là Tống gia cháu trai vì cho bệnh tình nguy kịch lao ra tử xung hỉ?" Trung niên nhân hỏi. "Vâng." Trương Nghiên gật đầu. "Tiếp theo, ngươi nói, lúc ấy, tại sự tình sinh ra sau này, Tống gia Tống Diệu Nho đã từng cảnh cáo Triệu Mạn Chi, không để cho nàng lại muốn truy cứu, hơn nữa còn cường điệu là hắn cứu Triệu Mạn Chi." Trung niên nhân lại hỏi. "Vâng." Trương Nghiên gật đầu. "Xem ra lão gia tử còn có Tống Diệu Nho đều biết vị thanh niên này người, như vậy bọn hắn định sẽ không tùy ý nói ra như vậy ngôn ngữ. Tống gia lão gia tử bao lớn niên kỷ, gần đây thân thể thế nào?" Trung niên nhân lộ ra suy tư, đống nhiên hỏi. "Tựa như là 97 tuổi. Đại hôn về sau, ngược lại là chưa nghe nói qua liên quan tới lão gia tử tin tức." Trương Nghiên đáp. "Không có tin tức, liền là lớn nhất tin tức. Nếu là có tin tức, khả năng này liền là lão gia tử qua đời tin tức." Người trung niên họ Chu ánh mắt lấp lóe. "Tống gia tại Ma Đô thực lực, tại phương diện chính trị yếu nhược ở tại Chu gia, nhưng ở Ma Đô thương nghiệp phạm vi, tuyệt đối không á tại bọn hắn. Gần đây, Ma Đô có thể còn ra hiện qua cái gì tin tức đặc biệt?" Người trung niên họ Chu hỏi. Trương Nghiên lộ ra suy tư, nàng đi theo Chu Hán Dương bên cạnh, là thiếp thân bí thư trưởng, các loại tương quan ở tại Ma Đô thượng lưu xã hội tin tức, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nàng không biết vị lão bản này đại ca, Chu gia người cầm lái muốn biết tin tức gì, nàng chỉ có thể đem gần nhất nghe được tất cả tin tức, từng kiện nói ra đến. Ngay tại nàng giảng đến liên quan tới đoạn thời gian trước Vinh gia tin tức lúc, người trung niên họ Chu bỗng nhiên hô ngừng. Lúc trước, Vinh gia ba vị các lĩnh vực người cầm lái từ hải ngoại trở về, đã từng gây nên Ma Đô bãi thượng lưu xã hội chú ý. Người nói là, đoạn thời gian trước, Vinh gia tại hải ngoại ba vị trụ cột về nước, đồng thời đến nay trời còn chưa có rời đi. Trung niên nhân hỏi. Vâng. Trương Nghiên gật đầu. Vinh gia Vinh Nghị Hữu lão gia tử bao lớn niên kỷ, thân thể thế nào? Trung niên nhân có chút không hiểu hỏi. Vinh Nghị Hữu lão gia tử tựa hồ là, ta ngẫm lại, 98 tuổi. Về phần thân thể thế nào, ta không rõ ràng. Trương Nghiên đáp, ta minh bạch. Chu gia người cầm lái, người trung niên họ Chu trầm giọng nói, trên mặt hắn lộ ra phẫn nộ, thống khổ, cùng bất đắc dĩ. Hắn thân thể ngồi thẳng tắp, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, thậm chí móng tay đều đào được trong máu thịt. Hắn tiếng thở dốc một ngạt. Hồi lâu phía sau, người trung niên họ Chu, ánh mắt trong phòng chậm rãi đảo qua, đi theo, trầm giọng nói, chuyện này cứ như vậy dừng lại, bất luận kẻ nào đều không cho phép tiếp tục điều tra, truy cứu tiếp. Tối nay tất cả mọi thứ, ở đây chư vị, mời nói cẩn thận. Nếu như có người truyền ra ngoài, ta ổn thỏa không dung tha. Người trung niên họ Chu ánh mắt nhìn về phía trong hắc ý nhân đội trưởng, trầm giọng nói, Trấn Lâm, đem quay phim ghi chép cho ta, tất cả dành trước toàn bộ xóa bỏ. Làm xuống một loạt tán bài. Người trung niên họ Chu tựa hồ không có bất kỳ cái gì muốn điều tra, cùng muốn vì chính mình thân đệ đệ báo thù ý tứ. Một mình hắn đi đến tầng 2, phòng ngủ chính. Hắn đi vào chính mình thân đệ đệ cuối cùng chết thảm gian phòng. Trung niên nhân mắt hổ phiếm hồng. Hắn từ trước đến nay là cái cẩn thận người, gấp trăm lần gia tốc, chỉ một điểm này, trung niên nhân nghĩ không ra có bất kỳ có thể chống cự biện pháp. Chớ nói chi là, hắn phỏng đoán, một chút càng làm cho người ta sinh lòng e ngại giả thiết. Đã không có cách, liền không khả năng giống đối đãi những địch nhân khác như thế đối đãi, vì gia tộc, khi tìm thấy có thể đối phó nó thủ đoạn phía trước, Chu gia chỉ có thể xem như chưa từng phát sinh qua. Thậm chí, hắn còn muốn lo lắng đối phương sẽ không tiếp tục truy cứu, cho tới tác động đến gia tộc. Câu một cái cầu ủng hộ. Chương 69, cho ta xây cái mộ chôn. Cái này một vào buổi chiều, Thang Chiêu Thụy đều không có ngủ. Hắn cảm thụ được trong thân thể không ngừng truyền đến biến hóa. Tựa như là khô hạn thật lâu thổ địa bắt đầu xuất hiện từng đạo rạn nước, mà đúng lúc này, nước mưa trên trời rơi xuống, tinh tế tỉ mỉ nước mưa bắt đầu ôn nhuận tư dưỡng mỗi một tấc khô cạn. Rất dễ chịu. Toàn thân đều là một loại tê tê dại dại cảm giác, như là ngâm trong suối nước nóng. Thang Chiêu Thụy trong óc, lặp đi lặp lại trở về lấy cùng Lục Tiên Sinh gặp mặt. Suy nghĩ vị kia tồn tại, trong miệng nói tới ra mỗi một câu nói, mỗi một chữ mắt. Lục Tiên Sinh nói, ta còn thừa thời gian là 7 giờ 42 phút, nói cách khác, trước kia ta, hẳn là sẽ tại buổi sáng hôm nay 10 giờ 54 phút chung chết đi. Tại cái này phía trước thời gian, ta hay là toàn bộ thuộc về chính ta. Tại cái này về sau thời gian, ta còn đem lệ thuộc ở tại Lục Tiên Sinh, trường sinh câu lạc bộ. Thang Chiêu Thụy nói nhỏ, đối với cái này, lão nhân cũng không khó lấy tiếp thu, muốn thu hoạch được cái gì, nên trả giá cái gì, đây là trong cái xã hội này điều thứ nhất quy tắc ngầm. Thời gian tại yên tĩnh trong phòng bệnh từng chút trôi qua. Thang Chiêu Thụy lão nhân ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tận mắt chứng kiến lấy mặt trời mọc, sáng sớm, kim sắc ánh nắng dần dần chiếu sáng cả tòa thành thị. Sáng sớm, 6 giờ. Thang Chiêu Thụy nhi tử Thang Bắc Viễn, con dâu, nữ nhi Thang Tỉnh, con rể, cháu trai, ngoại tôn nữ, chắt trai, còn có mấy cái con cháu. Cả một nhà, toàn bộ bị cháu gái Thang Phương gọi trở về. Tất cả mọi người bao vây tại lão nhân bên giường. Bọn hắn chú ý tới, lão nhân sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, tinh khí thần tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Liên tưởng đến hôm qua, ý cuộc sống nữ, trên mặt mọi người lộ ra bi thương. Ta muốn dặn dò các ngươi một ít chuyện. Các ngươi lại nghe ta nói, không cần chen vào nói. Đạo Đức Kinh, bên trong từng nói qua, họa lớn lao ở tại không biết đủ, tội trạng lớn lao ở tại muốn đến. Tại ta đi về sau, các ngươi nhất định phải ghi nhớ, chớ tham, chớ tham, chớ tham. Thang Chiêu Thụy lao nhân chậm rãi dặn dò, một bộ bản giáo hậu sự bộ dáng. Từ gia đình, xử sự, giao hiếu, các mặt, lao nhân đều có đề cập. Hắn còn đơn độc chỉ điểm mỗi vị người nhà. Hồi lâu về sau, Thang Chiêu Thụy mắt nhìn thời gian, đã là hơn 8 giờ sáng, lúc này, hắn trước mặt con cái nhóm trong lòng mặc dù hơi sinh ra chút kỳ quái, lại không kịp nghĩ nhiều, đã nhao nhao nghẹn ngào. Các ngươi đều ra ngoài, ta cùng Bắc Viễn có mấy lời nói. Thang Chiêu Thụy trầm giọng nói. Mặc dù không hiểu, nhưng không có người ngỗ nghịch. Tất cả mọi người ngoan ngoãn đi ra phòng bệnh. Tiếp đó, ta nói cho ngươi sự tình, ngươi không nên hỏi vì cái gì, nhất định phải làm theo. Thang Chiêu Thụy tay khoác lên đồng dạng lâu năm nhi tử trên bàn tay. Ta phải nhanh một chút làm thủ tục xuất viện. Một hồi, có người sẽ đến tiếp ta. Ta lần này đi về sau, coi như ta chết. Ngươi đi tìm Vương viện trưởng, giúp ta ra đồ tử vong chứng minh. Nói cho tất cả đến đây ai điếu, ta thi cốt đã hỏa táng. Hết thảy tang sự tất cả đều giản lược. Thang Chiêu Thụy từng câu nói ra, hắn ngừng lại, sau đó nói câu, cho ta xây cái mộ chôn quần áo và di vật đi, cùng mẹ ngươi táng cùng một chỗ. Nhớ lấy, ta hôm nay cùng ngươi nói tới hết thảy, đều đừng nói cho ngoài ta ngươi người thứ ba, đối với tình tình bọn hắn, ngươi đem sự tình toàn đẩy ta trên thân, sau đó liền không cần giải thích thêm. Không phải, có thể sẽ dẫn tới thiên đại tai họa. Nghe thấy phụ thân lời nói, gần 80 tuổi Thang Bắc Viễn nghi hoặc vạn phần, hắn muốn hỏi thăm, có thể phụ thân bàn tay lại vỗ nhẹ nhẹ đập hắn bàn tay. Thời gian tại 9 giờ sáng chung, Thang Chiêu Thụy ngồi tại trên xe lăn thuận lợi xuất viện. Thời gian tại 10 giờ sáng. Thang Chiêu Thụy về đến nhà, một tòa mang vườn hoa biệt thự. Cuối cùng thời gian, hắn không để cho con cái đi theo bên cạnh. Lão nhân một người về đến phòng bên trong, nằm tại cái kia nhiều năm rồi, rất nhiều vị trí thậm chí đã bao tương mục đằng trên ghế. Đục ngầu ánh mắt, nhìn về phía trắng tinh trần nhà, chờ đợi cuối cùng thời gian đến. Hắn cũng không biết, tương lai mình sẽ đi về phương nào. Thang gia hậu hoa viên cửa phòng đột nhiên bị mở ra, sau đó là lão nhân gian phòng ngủ cửa cũng bị không hiểu mở ra, lại cấp tốc đóng lại, theo sát lấy, lại bị mở ra. Vài giây đồng hồ phía sau, Thang Chiêu Thụy cháu gái Thang Phương đứng tại ra ra cửa ra vào, nhìn xem không có một hai gian phòng, nhìn về phía cái kia còn tại khẽ đung đưa một đằng ghế dựa. Trong tay nàng mâm đựng trái cây đạp nát trên mặt đất. Nàng sợ hãi thét lên tiếng. Cả nhà tất cả mọi người nghe tiếng chạy đến, nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Tất cả mọi người hoảng sợ, vừa sờ cánh tay, da gà đã nhao nhao xuất hiện. Trong đám người, chỉ có Thang Chiêu Thụy đại nhi tử Thang Bắc Viễn sắc mặt nặng nề, như có điều suy nghĩ. "Đều an tĩnh." Thang Bắc Viễn trầm giọng nói. "Lão gia tử, đi Tây Phương." Hắn ngừng lại, định tính nói. Bên ngoài biệt thự, một đầu không có một hai lối đi bộ. Mờ mịt bóng người lập tức chứng thực, một già một trẻ xuất hiện tại ven đường. "Thang lão, hoan nên ngươi gia nhập Trường Sinh câu lạc bộ." Trong đó người thanh niên kia người nhìn về phía bên cạnh lão giả, lại cười nói. Một cỗ màu đen đại chúng lãng giật lặng yên ở giữa rừng ở ven đường. Người thanh niên cùng người già ngồi vào trong xe. 830. Xe đi xa, mở hướng Phục Sáng Đại học viện y học vị trí. Cùng ngay lúc chiều tối, thiên triều sinh vật học lĩnh vực, virus học lĩnh vực, cùng miễn dịch học lĩnh vực chấn động.